Chương 178, gặp lại nàng chương 178, gặp lại nàng sau khi đợt tấn công của ma quỷ qua đi. Mọi thứ như quy luật tuần hoàn. Hàng vạn đệ tử lần lượt xuống núi mà đi trừ ma vệ đạo, tìm kiếm tân sinh gia nhập. Cũng có một số ở lại để xây dựng lại Thiên Phong phái. Mọi thứ rất nhanh quay lại quỹ đạo vốn có. Sau một tháng tôi cũng đem những gì có thể áp dụng được ở đất nước này viết ra, hy vọng nó có thể giúp cho Thiên Phong phái lớn mạnh. Tôi cũng nói cho Kiếm Tâm, Thanh Tuyết và Hoa Tâm những cảm ngộ để hy vọng có thể giúp họ nhanh chóng tiến tới triển linh cảnh. Sau khi nghe những thứ đó xong thì tất cả chúng tôi đều tiến hành bế quan cảm ngộ. Với họ thì đích thị là cảm ngộ, còn tôi là tổng hợp lại và xác định con đường phải đi. Ở kiếp trước con người có thể tách oxy từ nước, nhưng kiếp này thì lấy đâu ra máy móc? Mà máy móc thì lại tốn thời gian vô cùng không phù hợp với tu tiên. Tuy nhiên nếu có thể cảm nhận được nguyên tố oxy trong thiên địa thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu có thể điều động lực lượng thiên địa hỗ trợ tổng hợp như triển linh thì sao? Các nguyên tố tồn tại trong thiên địa như thế nào? Làm sao để nhận biết và sử dụng chúng? Làm sao để nâng cấp chúng mạnh lên? Hàng trăm câu hỏi được hiện ra trong đầu tôi, và thứ duy nhất có thể giúp tôi giải quyết được đó là phải cảm ngộ. Lửa không phải là lửa mà vốn đó là sự oxy hóa, phân rã của một số vật chất. Các hạt nguyên tố không ngừng phóng xuất tạo ra bức xạ. Nói nôm na là khi một vật bị phân rã thì cách hạt cấu tạo nó sẽ không ngừng tách ra va chạm vào các hạt trong các vật thể lân cận, đồng thời nó cũng tạo ra một dòng năng lượng phóng thích gọi là bức xạ nhiệt. Nó cũng giống như dòng điện là sự chuyển động có hướng của các hệ lẹt cho vậy. Khi nó chuyển động cũng sẽ sinh ra một nguồn năng lượng ra xung quanh, đó là từ trường. Hiểu lý thuyết là như vậy nhưng không thể cảm ngộ, nắm bắt từng hạt vật chất và tác động lên chúng thì làm sao có thể phát triển. Cứ như vậy tôi đưa ra đủ thứ suy nghĩ, kể cả liên quan đến bom nguyên tử cũng được tôi lôi ra, và cuối cùng tôi cũng đưa ra được một kết luận. Để bản thân trở nên cường đại thì tôi cần hiểu rõ toàn bộ thứ hình thành thế giới này. Tôi sẽ tạo ra ngọn lửa nhưng sẽ không chỉ là lửa vài trăm độ C hay vài nghìn độ C, nó sẽ phải là một ngọn lửa hàng vạn độ C, hoặc nếu không nó cũng cần mang theo một lực phá hoại cực lớn. Nghĩ mãi không thể có đáp án. Hai tháng sau tôi đành xuất quan, dành một chút thời gian chào tạm biệt mọi người rồi quyết định tiếp tục ngao du thiên địa. Nghe tin tôi rời đi thì mọi người cũng chỉ căn dặn tôi nên cẩn thận. Họ không buồn mà vui vẻ chào tạm biệt tôi. Đời võ giả mà, ai chẳng phải phiêu bạt khắp nơi. Đâu ai nói trước được điều gì. Chỉ cần cố gắng hết sức làm điều mình muốn thì dù có chết cũng cam lòng. Đang muộn phiền vì chưa biết nên đi đâu, làm gì tiếp theo thì một âm thanh vang vọng. Một cái ôm nhẹ nhàng từ phía sau. Tiếp theo chàng muốn đi đâu? Tôi vội quay người ôm lấy nàng. Không đi đâu cả. Chỉ cần có nàng thì ở đâu cũng là thiên đường. Như mộng cười cười nhìn tôi. Quy tắc thiên địa ở đây với thiếp vẫn có áp chế. Thiếp vẫn chỉ có thể bên chàng một ngày mà thôi. Tôi bước nhẹ gò má nàng. Với ta một ngày là đủ rồi. Nàng cứ vậy mà dựa sát vào người tôi. Một hương thơm nhẹ nhàng sộc vào mũi. Cái hương thơm này như mùi lúa chín lại như mùi cỏ cây. Nó thoang thoảng mang theo vị tươi mát khiến tôi ngây ngất không ngừng. Nàng bắt đầu thủ thị. Chàng này, nếu một ngày ta không còn xinh đẹp chàng có yêu ta không? Tôi rất nhanh trả lời. Không. Vì sao? Nàng nhìn tôi, vẻ mặt đầy giận dỗi. Tôi âu yếm nhìn nàng. Vì trong mắt ta nàng luôn xinh đẹp. Đáng ghét. Thế nếu một ngày ta muốn chàng chết vì ta thì sao? Nghe nàng hỏi thế tôi lại tiếp tục trả lời. Ta sẽ vì nàng mà lên trời xuống biển. Nếu nhất định phải chết thì ta sẽ giết nàng rồi sẽ chết cùng nàng. Như mộng lại tiếp tục. Đồng đốc. Thế ta hỏi chàng. Chàng thích ta ở điểm nào? Tôi vội lấy tay che miệng nàng mà nói. Không, ta không thích nàng. Ta yêu nàng. Như mộng đấm nhẹ vào ngực tôi rồi lại hỏi. Thế trước ta, chàng đã yêu ai chưa? Ta xin thề. Trong trái tim ta giờ chỉ có mình nàng, bây giờ và sau này cũng chỉ có nàng mà thôi. Cứ như vậy chúng tôi ngồi trên một áng mây mà tâm sự. Hoàng hôn lặn xuống, mặt trăng mọc lên. Bầu trời đầy sao cũng chỉ như tô điểm cho tình yêu của tôi và Như Mộng. Rất nhanh một ngày trôi qua khiến lòng tôi đầy bồi hồi và tiếc nuối. Tôi tự hỏi, chẳng nhẽ mỗi năm chỉ có thể gặp nàng một ngày? Nếu đợi đột phá tạo hóa cảnh thì biết tới năm nào tháng nào. Chợt tôi nhớ tới vấn đề lớn nhất ngăn tôi gặp cô ấy chính là quy tắc thiên địa. Cảnh giới hiện tại tôi không thể thay đổi nó, nhưng nếu ở Đại Hoa Quốc thì quy tắc sẽ có sự tương thông với phong ấn. Biết đâu ở đó tôi có thể thay đổi quy tắc để gặp nàng hàng ngày thì sao? Nói là làm. Tôi lập tức đi tới Đại Hoa Quốc. Một lần nữa quay trở lại khiến tôi có xúc động tìm hiểu xem Lạc Lạc và Hỏa Phụng có gì cần giúp không. Nhưng sau khi nghe ngóng cũng biết họ đều đạt cảnh giới hóa thần. Hỏa Phụng đã trở thành trưởng lão cũng đã kết hôn sinh con. Lạc Lạc thì đi ngao du khắp nơi. Như vậy cũng tốt, ít nhất họ vẫn bình an. Không muốn tới làm phiền họ rồi lại phải rời đi, tôi tìm cho mình một hòn đảo làm điểm dừng chân. Hòn đảo này không hề có con người sinh sống, có chăng là một ít ma quỷ cấp thấp. Tôi thử câu thông với bức tranh xem có thể giúp tôi gặp được Như Mộng không. Bức tranh rung lên kịch liệt nhưng nàng vẫn không xuất hiện. Quan sát hồi lâu, tôi lại đưa thần thức vào. Quả nhiên lúc này hình bóng nàng đã xuất hiện, vẫn dáng vẻ đó. Nàng đang ngồi đánh đàn bên một gốc đào cổ thụ. Gió thổi, hoa rơi, tiếng đàn du dương làm tôi say mê không rời. Mặc dù đây chỉ là mộng ảo, là huyễn cảnh mà nàng sinh ra, nhưng chỉ cần thấy được bóng dáng của nàng, với tôi như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Chương 179, mộng cảnh ngưng thực chương 179, mộng cảnh ngưng thực. Chợt tôi ngây người, thấy mình sao mà ngu quá vậy. Nếu nàng có thể điều khiển mộng cảnh trong bức tranh có nghĩa là trọng mộng ảo nàng có thể có một số quyền quyết định. Nếu mộng cảnh mở rộng bằng thần thông mộng ảo vãng sinh thì sao? Dù sao trải qua vài quốc gia cộng với cảnh giới triển linh, việc biến một mảnh thổ địa thành mộng cảnh là dễ như trở bàn tay. Tôi lập tức thi triển thần thông. Trong mộng cảnh tôi là chúa tể. Lúc này mọi thứ không còn là bức tranh hai màu. lập tức có một đồi cỏ xanh, một bầu trời đầy sao, một bên là bình minh ló dạng, một cây đào cổ thụ với một cái xích đu, một dòng sông đầy cá, ong bướm, chim muông bay lượn khắp nơi. Sau một ngày thì những khung cảnh đẹp nhất mà tôi có thể nghĩ ra đều xuất hiện, nhưng tôi vẫn không thấy nàng. Chẳng nhẽ năng lực của tôi chưa đủ sao? Tôi kiên trì mà dùng tịch diệt lực xua tan quy tắc thiên địa xung quanh, chỉ để lại trong mộng cảnh là những gì tôi tạo ra. Một ngày lại một ngày trôi qua đều không có gì thay đổi. Chẳng nhẽ là tôi sai rồi? Mọi chuyện không có đơn giản như tôi nghĩ sao? Không, tôi không tin. Tôi tiếp tục với sự cố chấp đó. Một năm trôi qua, lại tới ngày nàng tự do. Nàng lần nữa xuất hiện rồi lao vào vòng tay của tôi. Sao chàng ngốc vậy? Dù cả năm uổng phí vẫn chỉ có thể gặp ta một ngày. Tôi khẽ ôm nàng, vuốt tóc của nàng mà nói không sao. Vì nàng thì dù là trăm năm, nghìn năm cũng đáng. Chúng tôi bắt đầu dạo chơi trong mộng cảnh của chính mình. Chúng tôi đi dạo trên bãi cỏ xanh, chạy bộ trên bãi biển dưới ánh nắng hoàng hôn. Chúng tôi ngồi ngắm sao trong đêm, chúng tôi lại ngồi trên vách núi mà nhìn bình minh. Chúng tôi không muốn bỏ lỡ một giây, một phút nào mà tận hưởng khoảng thời gian ít ỏi này. Khi chúng tôi đang ngắm sao trên một bãi cỏ thì chợt nàng nhìn tôi rồi cúi mặt. Chàng có muốn ta không? Tôi trả lời theo bản năng. Tất nhiên rồi, ta muốn nàng là của ta mãi mãi. Nàng ngước mắt nhìn tôi. Mặt nàng có chút đỏ đầy vẻ e thẹn. Ngay sau đó nàng bắt đầu chút bỏ y phục trên người. Vẻ đẹp của nàng bây giờ khiến tôi ngất ngây. Trên người nàng rất nhanh chỉ còn lại một bộ đồ mỏng tan. Dù dưới ánh trăng, tôi vẫn có thể thấy rõ nơi kiểu đồ ẩn hiện. Nàng bắt đầu nhảy múa quanh cơ thể tôi. Một thứ âm nhạc vang lên, thân thể tôi bất giác mà đi theo từng tiết tấu, từng chuyển động của nàng. Hai chúng tôi như đôi bướm không ngừng quanh quẩn qua lại. Trang phục của tôi cũng dần bị nàng cởi xuống. Thân thể hòa vào nhau trong từng nhịp điệu du dương, hòa mình giữa thiên nhiên mộng ảo. Cảm giác đó không sao miêu tả thành lời. Nó không đơn thuần là sự giao thoa về thể xác mà còn là linh hồn. Linh hồn của chúng như hòa làm một thể. Không biết qua bao lâu, khi tôi tỉnh giấc thì thấy nàng vẫn đang nằm trong vòng tay tôi. Tôi mỉm cười hôn lên trán nàng như một lời chào buổi sáng. Chợt tôi nhận ra có gì đó không đúng. Nếu xét theo thời gian bên ngoài thì giờ đã trôi qua một ngày, nhưng giờ nàng vẫn ở đây, có nghĩa là đã có một điều gì đó đã xảy ra. Điều đó có nghĩa là mộng cảnh đã ngưng thực. Nàng đã có thể tự do sống trong mộng cảnh cùng tôi. Tôi vội vã ôm lấy nàng như thể không muốn để nàng biến mất. Vòng tay tôi ôm vào vòng eo mềm mại chân nhắn đó khiến nàng tỉnh giấc. Nàng nhìn tôi có chút mê man. Sao ta vẫn ở đây? Không phải đã qua một ngày rồi sao? Tôi mỉm cười sáng lạ. Ha ha, ta thành công rồi. Nàng không hề biến mất. Nàng sẽ ở đây bên ta mãi mãi. Nói rồi tôi ôm lấy nàng mà hôn, mà âu yếm. Thời gian hạnh phúc cứ thế êm đềm trôi qua. Chúng tôi cùng nhau tạo ra một thế giới mộng cảnh trong mơ. Tưởng chừng như chỉ cần có thế thì vào một ngày của 10 năm sau, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện mưa rông. Sấm sét ầm ầm mà hiện. Trong mộng cảnh mọi thứ vẫn tươi đẹp nhưng trong lòng tôi lại có gì đó bất an. Chợt tôi thấy nàng đội vã chạy tới. Nàng gấp gáp nói với tôi. Chàng mau rời khỏi đất nước này đi. Tôi nhìn nàng đầy nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra vậy? Rất nhanh một tia ý niệm của nàng bay vào đầu tôi, giúp tôi minh bạch hết thảy. Trước đây nàng cũng là một tu sĩ trong một môn phái lớn tên là Thiên Đình Môn. Ở đó thiên tư của nàng và một nam sinh tên Viêm Dương đều vô cùng mạnh mẽ. Phải nói hai người là thanh mai trúc mã nhưng tiếc nàng lại không hề có ý gì với hắn. Nàng chỉ một lòng mà cầu đạo. Năm tháng qua đi, cả hai đều đạt phá tạo hóa cảnh. Đến lúc này hắn đã tỏ tình với nàng nhưng nàng từ chối. Nàng muốn đi tới một nơi nào đó trong tinh hà xa xôi, tới một thế giới cao cấp hơn, cường đại hơn. Hắn thì không muốn vậy. Hắn muốn là chúa tể đất nước này. Hắn muốn ở lại đây để cao cạo tại thượng. Khi thấy không sao có được nàng thì hắn liền ra tay đánh nén nàng. Tạo hóa vốn bất diệt nên hắn đã đem nàng phong ấn vào trong bức tranh. Bức tranh này mang tên Trục Lộc. Trong này vốn phong ấn một chiến trường thời cổ đại. Hắn muốn dùng oán khí tích tụ trong đó biến nàng thành một tà linh, cũng muốn phong ấn nàng trong này mãi mãi. Rồi hắn ném nàng xuống phàm trần để nàng phải chứng kiến mọi thứ dơ bẩn của thế gian. Sau đêm đầu đó với tôi, nàng đã nhớ ra những điều này. Nhưng nàng không nghĩ, hắn vẫn còn nhớ đến nàng. Và giờ hắn đã tìm tới đây. Hắn bây giờ có lẽ tu vi đã là tạo hóa đỉnh phong. Chỉ một cái nhấc tay có thể hủy diệt tôi. Thậm chí đến nàng cũng có thể vẫn lạc. Nàng mong tôi nhanh chóng rời khỏi đất nước này. Ít nhất như vậy chúng tôi còn có sinh cơ. Dù sau đó chỉ có thể một năm gặp nhau một lần. Sau khi nhận được tin tức này, tôi vô cùng tức giận nhưng tôi cũng biết. Trước mặt tạo hóa cảnh tôi chẳng khác gì sâu kiến. Thật là chó chết. Quả thực là mọi chuyện vô cùng nhục nhã nhưng tôi hoàn toàn không thể làm gì. Sau khi suy nghĩ một chút, tôi nhanh chóng để lại ảo cảnh đã cất công xây dựng bấy lâu. Dùng mọi thuật pháp ẩn tàng như lộ thổ, như tàng hình mà chạy trốn. Sau khi rời đi được một khoảng cách đủ xa tôi liền quay đầu nhìn lại. Lúc này, một cảnh tượng làm tôi như phát điên. Chương 180, mất hết tất cả chương 180, mất hết tất cả ở phía xa kia là hư ảnh một trung niên mặc hoàng bào và nàng đang đứng đối diện với nhau. Nàng nhìn hắn đầy căm phẫn. Qua bao nhiêu năm, ngươi vẫn không muốn tha cho ta sao? Chỉ thấy hắn nở nụ cười đầy ác độc, nói: "Ha ha, ta muốn ngươi đời đời tiếp tiếp sống trong đau khổ. Những gì ta không có được thì người khác cũng đừng hỏng. Hãy quay về đi." Rồi hắn đưa tay chảo một cái, một hư ảnh tay hiện ra, tóm lấy nàng mà bóp nát. Thấy vậy hai mắt tôi đỏ đau, tôi lập tức muốn xông lên liều mạng với hắn ta. Nhưng khi tôi định lao tới thì một cánh tay đã kéo tôi lại. Đó là một hư ảnh của nàng nhưng tôi biết đó chỉ là một phân thân. Nàng nói chàng yên tâm, thiếp không có chết. Dù hồn phách bị đánh tan thì tinh phách cũng sẽ quay trở lại bức tranh rồi ngưng tụ. Chỉ là sẽ mất nhiều thời gian mà thôi. nhưng chàng phải nhanh chóng rời đi. Viêm Dương là một tên điên, hắn sẽ tìm mọi cách để khiến ta đau khổ, bao gồm là giết chàng. Nghe vậy tôi biết mình không thể tiếp tục lưu lại, tôi dùng hết sức bình sinh, điên cuồng mày chạy trốn. Lúc này trên đầu tôi bắt đầu xuất hiện một con mắt cực lớn đang không ngừng lần theo khí tức của Như Mộng. Tôi biết đây là một pháp thuật truy tung, tên Viêm Dương kia muốn đuổi cùng diệt tận tôi. Với thực lực hiện giờ, tôi hoàn toàn đã có thể tách bức tranh ra khỏi cơ thể mình, nhưng tôi không muốn làm vậy. Nàng là của tôi, là lẽ sống của tôi sẽ không từ bỏ. Chỉ thấy âm thanh nàng quanh quẩn khuyên nhủ tôi, chàng mau ném bức tranh đi, chỉ có như vậy hắn mới không thể lần theo dấu vết của chàng. Tôi lập tức từ chối, không, dù có chết ta cũng không để nàng rơi vào tay hắn một lần nữa. Cũng may nơi đây là một đảo hoang gần biên giới, chỉ cần tôi nhanh chân tiến nhập khu vực yêu ma thì hắn sẽ kiêng kỵ quy tắc trên triển linh, không được tùy ý ra tay mà dừng lại. Nhưng tôi đã nhầm, sự điên cuồng của hắn không phải một kẻ như tôi có thể lý giải. Khi con mắt kia bắt được khí tức của Như Mộng trên người tôi, hư ảnh tên Viêm Dương giơ cao thanh kiếm trong tay mà chém tới. Một ngọn lửa lớn cứ như vậy mà chút xuống, nơi mà nó đi qua không một loài ma quỷ hay sinh linh nào còn sống sót. Tôi thôi động lực lượng tịch diệt ra ngoài thân để bảo vệ, mà lực hỏa diễm vẫn có thể xâm nhập mà thiêu đốt linh hồn tôi. Sự thống khổ từ trong linh hồn khiến tôi như muốn ngã xuống, nhưng vì Như Mộng tôi không thể dừng lại. Tôi dùng hết khả năng mà lao đi. Thấy có cường giả tạo hóa tùy ý ra tay, lập tức có một ma thú lao ra. Cơ thể của nó rất nhỏ, còn cái đầu thì lớn vô cùng. Cái đầu giống đầu sư tử. Nó há mồm ra mà cắn nuốt hết thể ngọn lửa xung quanh rồi rít gào điên cuồng. Ngọc Đế, ngươi điên sao? Ngươi lại dám ngang nhiên phá bỏ quy định thiên địa. Ngươi có tin chỉ cần ta phát động tấn công, ngay lập tức những ma thú thượng cổ như chúng ta sẽ khiến sinh linh thiên hạ mười không còn một không? Chỉ thấy Viêm Dương hừ lạnh. Hừ, bất nhiều lời. Thao Thiên ngươi không dọa được ta đâu. Cái con thú Thao Thiên kia không tỏ ra yếu thế. Ngươi quá ngông cuồng rồi. Nói rồi, hư ảnh một cái đầu lớn hiện ra mà cắn lấy hư ảnh Viêm Dương trên trời kia. Như lập tức cái đầu lớn xuất hiện vô số vết nứt rồi nổ tung. Hư ảnh Viêm Dương tỏ ra hết sức khinh thường. Chỉ vậy thôi sao? Đây chỉ là một phân thân của ta mà ngươi cũng không đánh lại. Thao Thiên thua người không thua miệng lưỡi. Nó phản bác ngay. Ngươi cũng chỉ có ba phân thân, ngươi nghĩ mình mạnh làm sao? Chỉ cần ta cắn nuốt phân thân của ngươi thì thực lực cũng sẽ lại tăng. Năm đó ma thú viễn cổ của chúng ta tung hoành tứ hải, đám hai chân các ngươi chỉ biến trốn chạy. Sau đó thiên địa vì duy trì sự cân bằng mà ban cho các ngươi sức mạnh. Chỉ cần các ngươi tiêu diệt lượng lớn yêu ma thì thiên địa sẽ lại ưu ái chúng ta. Thiên địa tuần hoàn, vì vậy chúng ta mới lập ra giao ước, nhưng ngươi lại vi phạm. Vì vậy thiên địa sẽ không trách tội chúng ta được. Nói rồi nó gầm lớn một tiếng. Ma thú khắp nơi điên cuồng rít gào mà lao tới thành trì đằng xa. Trong đó có không ít triển linh và tạo hóa. Đây có thể sẽ là khởi đầu cho một đại chiến mới. Biết mình lỗ mạng gây ra chuyện lớn, Viêm Dương lập tức trốn tránh trách nhiệm. Đó chỉ là bổn tọa nhấc tay, chỉ là chục nghìn dặm thôi mà. Ta cho phép các người thoải mái tiêu diệt lại trăm nghìn dặm nhân tộc là được rồi. Khi cả hai đang rằng có cãi lộn thì tôi đã tới được biên giới của kết giới quốc gia. Tôi mặc kệ tất cả, lập tức lao qua đó. Không biết dân chúng trong thiên hạ đại hoa sẽ ra sao, nhưng tôi biết chính tôi cũng đang bị thương nặng. Mặc dù trong kết giới có thể khiến tôi nhanh chóng khôi phục, nhưng hậu quả sau đó vẫn chưa biết. Lực lượng của tạo hóa cảnh không phải một triển linh như tôi có thể hóa giải. Cũng may trong kết giới, lực lượng tiêu đốt của hỏa diễm giảm mạnh, còn năng lực hấp thụ của tôi vẫn giữ nguyên. Tôi điên cuồng dùng năng lực của mình mà triệt tiêu hỏa diễm. Quá trình chậm rãi như nước chảy đá mòn, tôi thấy vậy cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Không biết qua bao lâu, tôi đã hoàn toàn loại bỏ hỏa độc, nhưng thương tổn thì vẫn không thể khôi phục. Tôi lập tức rời khỏi kết giới, hy vọng có thể tìm được biện pháp. 3 tháng sau, tôi đã đi xuyên qua được kết giới tới một đất nước mới. Vừa bước đến nơi đây, đập vào mắt tôi là một bình nguyên rộng lớn. Những cơn gió lạnh cứ kéo nhau thổi không ngừng. Thật không ngờ lại không hề thấy bóng dáng của rừng rậm như những quốc gia tôi đã từng đi qua. Dù không có rừng rậm thì chí ít cũng phải có nhà cửa, làng mạc chứ. Vậy mà đập vào mắt tôi tất cả chỉ là một đồng cỏ xanh hẳm. Tôi bất giác dùng mình bởi chợt nhận ra tầm nhìn của mình vậy mà bị giảm mạnh, khả năng đề kháng cũng không còn. Tôi không thể phóng tầm mắt ra xa hay vận dụng năng lượng để làm ấm cơ thể. Tôi cũng không thể cảm nhận được linh hồn, linh đan hay bất kỳ cái gì. Tôi có cảm giác bản thân mình như đã trở lại làm người bình thường vậy. Tôi không dám tin những gì đang diễn ra là sự thật. Chẳng nhẽ những gì trước đây trải qua chỉ là mơ? Tôi quay đầu lại cũng chỉ thấy một bình nguyên rộng lớn chứ không hề có kết giới nào cả. Tôi như chết lặng. Cái cảm giác tự dưng mất đi tất cả những gì mình đã cố gắng bấy lâu nó đáng sợ vô cùng. Hơn thế, điều đau khổ nhất là tôi không thể gặp người con gái khiến tôi yêu nữa, một người con gái mà hai kiếp tôi mới tìm được. Chương 181, đất nước công nghệ. Chương 181, đất nước công nghệ. Quá phẫn nộ, tôi đấm mạnh tay xuống đất. Mặt đất lõm vào một cái hố lớn. Tôi lần nữa như bừng tỉnh. Lực lượng thân thể này không sai biệt lắm với những gì tôi có. Nếu đây tất cả là mơ thì tôi là ai và đây là đâu? Tôi vội vã quanh chân cảm ngộ. Quả như những gì tôi đoán. Sau một hồi tôi đã nắm bắt được một tia linh lực phát ra từ Như Mộng. Có lẽ cô ấy cũng đang cố gắng cho tôi biết rằng đây chỉ là một quốc gia khác mà thôi. Tôi mở mắt ra và quyết định phải kiểm tra xem quốc gia này có gì đặc biệt. Hơn hết tôi cũng cần phải tìm kiếm đường tới quốc gia khác. Nếu không tôi sẽ bị thiên địa ở đây áp chế cho tới chết mà thôi. Đang tính đi tìm hiểu tình hình nơi đây thì một tiếng nổ lớn ngay gần chỗ tôi. Có vài thứ như robot không ngừng phát động công kích. Tôi vội vã chạy bán sống bán chết. Phải biết dù cơ thể đã tu luyện tới triển linh cảnh, cơ thể có thể thừa sức chống đỡ những sát thương tiểu này, nhưng tôi không muốn phải bại lộ bản thân. Đây là một quốc gia mà lực lượng của tôi bị hạn chế quá nhiều. Ai biết điều gì sẽ xảy ra khi năng lực của tôi bị phát hiện? Sẽ bị giải phẫu phục vụ cho khoa học thì sao? Trong lúc tôi đang cố gắng chạy trốn thì vụt một tiếng rít gió ngang qua. Quay mắt nhìn lại thì tôi đã thấy một con robot khá lớn màu vàng đang công kích đám robot đang công kích tôi. Sau một hồi đám robot kia đã gục hết, con robot màu vàng liền bay tới trước mặt tôi. Một thứ âm thanh máy móc vang lên, tiến hành quét toàn thân. Sau đó một chùm sáng xanh quét qua cơ thể tôi. Sau đó một phần đầu hạ xuống, hiện ra một cô gái với nước da trắng ngần, gương mặt thon dài, mái tóc vàng buộc đuôi gà với cái mũi cao. Cô ta cất tiếng nói, ấy vậy mà cũng không có gì khác với robot cho lắm. Tôi nghe thì có vẻ khá giống với ngôn ngữ nước Nga kiếp trước. Bất quá tôi cũng không hiểu gì. Tôi ra hiệu cho cô ta rằng mình không hiểu. Thấy vậy cô ta nhanh chóng ra một cánh tay nắm lấy tôi rồi bay về phía căn cứ. Ở đây tôi được kiểm tra một lần nữa cả về sức khỏe lẫn trạng thái cơ thể. Không thấy gì bất ổn, họ liền đưa tôi tới một khu vực dân cư sinh sống. Căn cứ của họ là những tòa thành trì dưới lòng đất. Ở đây mọi thứ đều được xây dựng bằng kim loại phản xạ ánh bạc. Mọi thứ đều có máy móc duy trì. Thường xuyên có những binh lính mặc giáp phục kín mít đi tuần tra. Thông qua góc nhìn, tôi cũng biết ở ngoài là một mảnh hoang tàn. Bầu trời tràn đầy khói bụi. Xa xa có những tòa tháp cao chọc trời. Tôi ở đây được phân công trồng cây. Mỗi ngày làm 8 tiếng và được nghỉ 2 ngày một tuần. Ở đất nước này, tôi cũng phải mất nửa năm mới có thể hiểu được thế giới của họ. Trong thời gian này cũng thường thấy có người mới được đưa tới. Chúng tôi ở đây phải làm nông để cung cấp cho quân đội phục vụ chiến tranh. Cô gái kia cũng thỉnh thoảng tới nói chuyện với tôi mặc dù tôi chưa bao giờ trả lời cô. Có lẽ cô ta không biết rằng không phải tôi không hiểu mà chỉ là tôi không nói được mà thôi. Nói sơ qua về đất nước này thì đây vốn là đất nước của khoa học kỹ thuật. Nhưng do quy luật kinh tế diễn ra mà người giàu ngày càng giàu còn người nghèo ngày càng nghèo. Chính phủ lại do giai cấp có tiền thống trị dẫn tới sự mất cân bằng giai cấp ngày càng gia tăng. Khi tài nguyên khan hiếm thì những kẻ có tiền dùng vũ lực gom góp tài nguyên tạo ra robot phục vụ cho mình, còn người dân thường bị đẩy ra ngoài thành phố trở thành lưu dân. Từ đó mà hình thành hai quốc gia đối lập là quốc gia của kẻ có tiền tên là thiên đường và quốc gia của lưu dân được gọi là địa ngục. Robot trước đây được sinh ra để phục vụ con người. Thuật toán hoạt động của robot là dựa trên niềm tin, mục tiêu và xác suất để đưa ra quyết định. Dưới sự thống trị của đám nhà giàu thì đã có một thuật toán được gán cho robot. Chúng tin rằng con người ngoài thành phố là kẻ thù. Từ đó robot tự do đưa ra quyết định tiêu diệt loài người khi ra ngoài tìm kiếm tài nguyên. Con người ngoài thành phố tưởng chừng không có gì đối kháng nhưng thiên địa lại ban cho họ một năng lực gọi là giả kim. Họ có thể tổng hợp nguyên tố mà tạo ra tài nguyên mình cần. Và những con người như vậy cũng trở thành tài nguyên vô tận để tranh giành. Đó là lý do cuộc chiến tranh cứ như vậy kéo dài. Lợi thế của robot là khả năng tính toán và sức mạnh, cũng như có thể chế tạo nhanh chóng. Tuy nhiên khả năng của con người lại là cảm xúc, là tình cảm. Những hành động của con người càng không theo quy luật khiến cho robot không thể tính toán ra được. Bởi vậy dù cuộc chiến này kéo dài không biết bao lâu nhưng vẫn không thể nào kết thúc được. Nói về con robot cô gái kia điều khiển lúc trước đó là một loại bán robot. Nó được thiết kế để kết nối với thần kinh cũng như hoạt động của não bộ con người. Thông qua đó con người khi sử dụng những loại bán robot này thì thực lực không kém gì robot về cả khả năng tấn công lẫn phòng thủ. Nói tới bán robot thì chúng xuất hiện từ thời kỳ công nghiệp hóa. Con người sử dụng AI để ghi lại hoạt động rồi gắn nó vào robot, giúp chúng có thể mô phỏng và lặp lại hoạt động của con người. Ví dụ một người đầu bếp có 100 thao tác để tạo ra một món ăn thì robot sau khi được gắn AI sao chép cũng có thể làm được 100 động tác đó. Tuy nhiên vẫn sẽ có sự sai lệch nhất định nên bước cuối sẽ cần con người căn chỉnh để tạo ra một món ăn đúng nghĩa. Cũng tương tự vậy, rất nhiều con bán robot được hình thành và cuối cùng là sự ra đời của chiến cơ. Chiến cơ sẽ mô phỏng chuyển động của con người rồi cân bằng nó với chính cơ thể máy móc, tạo thành một thể thống nhất. Người bình thường sẽ phải mất một khoảng thời gian để AI có thể làm quen và học tập mới có thể sử dụng chiến cơ, nhưng một khi đã thành thạo thì chiến cơ sẽ như một thân xác thứ hai vậy. Chương 182, đất nước hạnh phúc. Chương 182, đất nước hạnh phúc. Ở đất nước này cũng có rất nhiều thứ tiện lợi. Ví dụ mỗi người đều được gắn một con chip để đo chỉ số cơ thể, từ đó dễ dàng phát hiện chỉ số bất thường mà có phương pháp trị liệu sớm. Rất nhiều loại thuốc bản chất là các vi robot siêu nhỏ. Chúng tiến tới và tiêu diệt tác nhân gây bệnh thay cho tuyến phòng vệ của tế bào. Chính vì thế mà những căn bệnh đáng sợ như ung thư, HIV cũng có thể chữa khỏi. Bên cạnh đó, hầu hết bộ phận của con người đều có thể thay thế bởi máy móc trừ bộ não. Nghe nói những đứa trẻ được sinh ra trong thành phố đều được gắn chip thay đổi thị lực. Trong mắt chúng thì mọi thứ đều trở nên vô cùng xinh đẹp. Con người đều có thể dễ dàng thay đổi giao diện trong mắt đối phương. Âm thanh, hình ảnh đều thông qua chip mà có sự biến hóa. Từ đó rất nhiều game thực tế được hình thành. Năng lực học tập, ghi nhớ cũng được tối ưu nhờ khả năng tìm kiếm tự động của chip. Nói tóm lại là những người trong thành phố giống như thần minh vậy. Đáng tiếc, tài nguyên có hạn và những người giàu dành nó cho con cái họ. Đẩy toàn bộ dân thường ra bên ngoài thành phố. Họ gán cho những con chip một cái lệnh. Để khi những người trong thành phố nhìn thấy người ở ngoài sẽ là hình ảnh một sinh vật ngoài hành tinh gom giết. Còn người dân ngoài thành phố nhìn họ lại giống những kẻ bán robot vì trên người kẻ nào cũng có vài bộ phận đã bị máy móc thay thế. Thậm chí họ còn giao lưu thông qua tín hiệu thay vì nói chuyện, rồi cả ra lệnh cho thiết bị khác. Hiện giờ họ không khác gì hai chủng tộc khác nhau hoàn toàn. Nên rất khó có thể hòa hoãn xung đột. Mà những kẻ trong thành phố bị chúng tôi gọi là đám robot. Chúng thì gọi chúng tôi là đám hạ đẳng. Từ đó cuộc chiến không thể nào mà dừng lại. Sau khi học được ngôn ngữ nơi đây thì tôi cũng đã không ngần ngại trò chuyện với cô gái kia. Khi cô ấy tới gặp tôi một lần nữa, tôi mỉm cười, xin chào, tôi là Hoàng Thao. Cô gái sững sờ. Cậu biết nói chuyện à? Đúng vậy. Nghe tôi nói vậy, cô có vẻ hơi xấu hổ. Vậy những bí mật trước đó của tôi? Tôi bội tỏ ra khó xử rồi nói. Tôi xin lỗi, trước đó tôi quả thực không thể nói chuyện. Mới đầu cô khá bất ngờ và tức giận nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại. Thôi, dù sao cũng cảm ơn cậu đã nghe tôi nói chuyện. Cuộc sống của chúng tôi khá cô độc. Để tôi giới thiệu lại. Tôi tên là Phi Phong. Tôi cũng vui vẻ mà đáp lại. Cô có con robot thật đẹp. Thấy tôi khen, cô có vẻ rất vui. Con robot đó của tôi có tên là S Hoàng Kim thế hệ số 7. Nó đã đạt rất nhiều thành tích và là robot tôi yêu thích nhất đó. Cứ vậy, chúng tôi lại như trước đây mà nói chuyện. Chỉ khác giờ tôi đã có thể trao đổi với cô ấy. Phi Phong nói với tôi. Tôi được huấn luyện từ nhỏ để trở thành người bảo vệ cho dân chúng. Cũng chính vì vậy trong mắt họ tôi cao cao như thần linh. Rất ít người dám nói chuyện cũng như có thể khiến tôi mở lòng. Trước đây khi cứu cậu, thấy cậu không thể nói chuyện nên tôi nghĩ cậu bị câm điếc bẩm sinh. Vì thế tôi đem tất cả nỗi lòng mà nói với cậu. Cậu có thể hứa với tôi sẽ giữ kín những chuyện đó, vĩnh viễn không nói ra ngoài không? Tôi vội đưa tay lên trời mà thề. Được, tôi hứa. Vậy có nhiều người giống cô không? Có chứ, tôi được đào tạo từ nhỏ còn có rất nhiều sẽ được tuyển chọn. Sang xuân quân đội cũng sẽ tuyển chọn đó. Cậu tham gia nhé, tôi có thể động tay chân để hai ta có thể chiến đấu cùng với nhau. Thấy cô nhiệt tình vậy, tôi cũng gật đầu đồng ý. Ở đất nước này thì những người bên ngoài thành phố chia làm người của quân đội và công nhân. Người quân đội phụ trách chiến đấu, chế tạo tài nguyên, còn công nhân thì phụ trách sản xuất lương thực, thực phẩm. Do tài nguyên có hạn nên chỉ một số thứ thiết yếu được robot thay thế, còn đa phần vẫn phải để con người trực tiếp làm. Nhiều khi tôi thấy thật trớ trêu. Một bên thì mọi thứ được công nghệ thay thế, họ được trợ giúp đi lại, học tập, làm việc, nhưng họ mãi mãi không có được cảm giác tự do của người lao động bằng tay chân hay thăng hoa của người tu luyện. Điều mà những người không có công nghệ vẫn đang có. Trong thời gian tham gia lao động, tôi thấy những người dân thường họ cười cười, nói vui vẻ biết bao nhiêu. Những đứa trẻ có thể vui đùa thỏa thích. Chúng có thể ra sông mà mò cua, bắt cá. Còn những kẻ sở hữu công nghệ tối tân, thay thế sức lao động. Mục đích là để có nhiều thời gian hơn, ấy vậy mà chúng lại dùng thời gian dư ra đó làm cái khác thay vì tận hưởng cuộc sống. Tôi không biết giờ ai mới là kẻ hạnh phúc. Người giàu có mọi thứ hay kẻ nghèo như những người lao động kia. Họ chỉ cần làm 6 giờ một ngày, một tuần 5 ngày là đủ ăn, đủ uống vì mọi thứ đã được robot cân đối sản xuất, phân phối và định giá. Họ không phải điên cuồng tranh giành với đời, làm việc nhiều hơn để kiếm tiền, để chứng minh bản thân. Họ giờ có thể tự do mà sống. Không có những kẻ tư bản đẩy giá khiến dân chúng phải phát điên mà chạy theo. Giờ muốn thể hiện bản thân thì họ có thể thể hiện qua rất nhiều khía cạnh tài năng như hát hò, nhảy múa. Nói chung là từ lâu, họ đã không còn bị thao túng bởi những thứ bẩn thỉu khiến người dân phải điên cuồng bán sức lao động rồi. Tiền tệ hiện nay là điểm số. Cần cái gì có thể lên hệ thống là mua được. Điểm số không thể trao đổi mà chỉ có thể kiếm được qua lao động, qua chiến đấu. Cũng chính vì vậy mà gần như con người bây giờ vô cùng tình cảm. Họ trao đổi với nhau không thông qua tiền bạc mà là tình cảm. Anh quý tôi thì cho tôi con gà, tôi quý anh thì tôi tặng anh mớ rau. Không hề có sự mua bán gì cả. Mọi hành động vi phạm sẽ bị trục xuất. Đây là một đất nước phải nói là trong mơ của nhiều người. Hàng ngày những người như Phi Phong sẽ ra ngoài tuần tra, làm nhiệm vụ. Nếu thấy những người may mắn sống sót như tôi sẽ đem về cứ mang. Đây có lẽ chính là thứ tình cảm tuyệt vời chỉ có con người có được. Tôi rất nhanh được Phi Phong giúp đăng ký vào quân đội thành công. Một tháng sau tôi và nhiều thanh niên khác được đưa tới một khu vực kiểm tra. Bài kiểm tra đầu tiên chúng tôi được thực hiện đó là một bài kiểm tra về trọng lực. Chúng tôi trong thời gian quy định trong điều kiện trọng lực bất ổn phải đi được tới đích. Mục tiêu của bài kiểm tra này là đo mức độ thích nghi cũng như kiểm soát của cơ thể. Phải biết trong chiến đấu bằng robot nếu không thể kiểm soát tốt thì sẽ rất dễ để lộ sơ hở. Tất nhiên tôi dễ dàng mà hoàn thành. Với cảnh giới võ đạo đã trải qua, chỉ là kiểm soát cơ thể há có thể làm khó được tôi. Bài thi số 2 là kiểm tra thích ứng. Bài kiểm tra này là trong thời gian quy định phải thành thạo điều khiển một con bán robot. Tất nhiên đây chỉ là robot công nghiệp chỉ có tác dụng làm việc mà thôi. Chương 183, kiểm tra tới phía tôi. Tôi bước lên trên robot. Mới đầu khi ngồi lên có hàng loạt sợi tơ quấn lấy tứ chi của tôi khiến tôi hơi khó chịu. Nhưng thông qua giới thiệu tôi cũng biết đây là dây thần kinh nhân tạo. Chúng quấn quanh cơ thể tôi như một chiếc kén, vừa có tác dụng bảo vệ vừa có tác dụng thông qua chuyển động cơ thể tôi để điều khiển chuyển động của robot. Từ đó có thể hình thành đồng nhất. Mới đầu tôi còn không thích ứng được, loạn choạng suy ngã. Nhưng sau một lúc tôi cũng có thể thích ứng. Nó cũng không khác việc có thêm một thân xác như hư ảnh pháp tướng làm ấy. Về cơ bản tôi chỉ cần phóng thích thần thức, cảm nhận con robot là một phần cơ thể là có thể đơn giản điều khiển. Tất nhiên robot sẽ khó hơn nhiều bởi nó vốn là máy móc, có độ trễ của máy móc chứ không hoàn hảo. Qua vòng 2 đa phần dân thường đều đã bị loại bỏ, chỉ còn lại một ít người thiên phú tốt một chút. Tôi cũng chẳng có ý định làm quen hay tiếp xúc với họ. Chẳng biết từ bao giờ bản thân tôi đã trở nên lạnh lùng như vậy. Có lẽ đó là cái giá của việc cường đại, cái giá của sự phát triển. Đã từ rất lâu tôi chỉ biết cắm đầu tu luyện, đối với người khác tôi đã không tìm được sự đồng điệu. Có chăng cũng chỉ là quan hệ giúp đỡ của tiền bối chứ không hề có bạn bè, tri kỷ. Cũng may tôi vẫn có Như Ngọc bên mình để tôi không bao giờ cảm thấy cô độc. Bước vào vòng 3. Lần này không chỉ có dân thường chúng tôi mà còn có những con cái nhà quan lại, người trong quân đội. Một quốc gia sẽ luôn phải có người kiểm soát. Việc có quan quân là điều tất yếu. Quan trọng là quyền hạn của họ ra sao mà thôi. Đa phần công việc liên quan tới dân thường đều có ai xử lý nên cũng không còn xung đột giai cấp nữa. Nếu người quân đội không quá đáng thì cũng sẽ không sao. Nhưng nếu có sự ép buộc hoặc sát hại dân thường thì họ vẫn bị ai thiên thần phán quyết xử tội. Thiên thần phán quyết là một hai được tạo ra để kiểm soát hết thể hành động của con người nhằm phạm tội. Nó có quyền truy cập vào mọi thiết bị được tạo ra, lấy thông tin, hình ảnh và đặc biệt không chịu sự điều khiển của bất kỳ một ai. Tuy nhiên nó không có bất kỳ năng lực công kích nào nên chỉ mang tính chất thẩm phán. Nhưng cũng vì tính công chính và minh bạch đó nên trừ khi bạn tự hủy quyền công dân của mình. Nếu không bạn cũng sẽ bị ai thiên thần công chính kiểm soát. Ở vòng thi thứ ba, khi tôi đang đứng xếp hàng thì có một đám thanh thiếu niên từ phía sau đi tới. Một tên trong đó hô lớn. Mau tránh ra, đám dân đen này. Các ngươi phải biết thân biết phận đứng phía cuối. Hiểu chưa? Vẻ mặt tên này rất ngứa đòn nhưng không ai lên tiếng. Bởi chúng tôi đa phần chỉ là thường dân nên cũng chẳng dám phản bác. Thế giới nào cũng sẽ là thực lực vi tôn. Đám thanh niên này chắc đã có chút thành tựu luyện kim nên mới hống hách như vậy. Chúng tôi lại chưa chính thức được trao quyền công dân do mới gia nhập nên cũng sẽ không được thiên thần công chính bảo vệ, vì thế tôi cũng biết thân biết phận chẳng dám nói câu nào. Chỉ âm thầm quyết tâm phải mạnh mẽ hoặc cũng có thể nói là không thèm chấp. Đập vào mắt chúng tôi là một màn hình lớn, ở đó hiện lên hình ảnh mấy lao giả. Nghe nói đây là những nhà thông thái tình nguyện lưu lại nhân gian để hỗ trợ loài người. Họ đồng hóa sóng não với một siêu máy tính để có thể tồn tại vĩnh hằng. Nếu theo thuyết linh hồn thì họ đã gắn linh hồn họ vào một thực thể để tiếp tục tồn tại. Mặc dù ở thế giới khoa học này việc thay thế cơ thể người bằng máy móc vô cùng đơn giản. Tuy nhiên giới hạn tồn tại của bộ não người cũng chỉ có vài trăm năm. Muốn tồn tại lâu hơn chỉ có cách hóa thân thành dữ liệu máy tính như những lao già kia mà thôi. Rất nhanh, những thanh niên nhà giàu kia đã lên kiểm tra vận khí và độ thích ứng với các robot hay còn gọi là chiến xa. Đa phần chiến xa đều là sản phẩm của khoa học và luyện kim thuật. Vì tới trước, đám thanh niên hống hách nhanh chóng kiếm được những cái được cho là tốt nhất. Mặc dù ghi rõ là ngẫu nhiên nhưng chắc chắn là đã được động tay chân từ trước. Tới lượt những dân thường chúng tôi lên. Những người trước tôi nhận được những chiến xa tuy không có nhiều tính năng lắm nhưng cũng được. Đến lượt tôi, một loạt hình ảnh liên tục di chuyển không ngừng. Sau một hồi thì đập vào mắt tôi một chiến xa màu đen với dáng vẻ thô kệch như một người đã mang tên cự phách chiến xa. Đặc điểm nổi bật hiện lên bên cạnh làm tôi ngây người. Chỉ có một dòng chữ, khỏe. Vâng, đây chính là một chiến xa có lực lượng vô cùng khỏe, cả về phòng thủ lẫn lực lượng nhưng lại không hề có tính năng phụ trợ nào khác. Theo như thiết kế ban đầu của người sáng tạo, cự phách chiến xa được tạo ra nhằm bảo vệ loài người ở đời đầu. Nó được sử dụng kim loại tốt nhất, cứng rắn nhất, với toàn bộ cơ năng nhằm mục đích phòng ngự, bảo vệ chứ không phải tấn công. Có lẽ đó là nhiệm vụ thiết yếu trong đời đầu bạo loạn là bảo vệ con người chạy trốn, hoặc cũng có thể là do khoa học kỹ thuật thời đó chưa đủ phát triển để tăng cường khả năng tấn công như tia chớp chóc hay phi cơ. Tuy nhiên nó vô cùng cứng rắn và hoàn hảo đến mức các nhà khoa học hiện nay cũng khó có thể nâng cấp nó thêm nữa. Trọng lượng của nó cũng lớn nên cũng không phù hợp phi hành. Bù lại nó lại tiêu hao rất ít năng lượng, bởi thế nó vẫn nằm trong kho chiến xa để cho con người sử dụng. Nói về vũ khí thì chỉ thấy thông tin của nó là bị mất. Về cơ bản đây chỉ giống một đống sắt vụn. Thấy tôi chọn được chiến xa này, rất nhiều tên nhà giàu tỏ ý trân trọng. Ha ha, mau nhìn xem. Tên nhà quê kia chọn được chiến xa huyền thoại cự phách kìa. Nghe nói chiến xa này mạnh vô cùng, không có một chiến xa nào tiêu diệt được nó đâu. Ha ha, chúc mừng nhé. Khi nào trở thành huyền thoại đừng quên chúng tôi nha. Nghe những lời châm chọc của đám con nít đó, tôi cũng chẳng buồn quản. Đã vài chục tuổi đầu rồi chứ còn ít gì nữa. Dù sao chiến xa với tôi chỉ là công cụ chứ không phải là cái mà tôi theo đuổi. Tuy nhiên nhờ đó tôi cũng được một đặc quyền là tới kho vũ khí chọn một món cho chiến xa của mình. Chương 184, ai nhân tạo chương 184, ai nhân tạo đa phần các chiến xa chỉ khi hỏng hóc hoặc cần thay thế mới được phép chọn vũ khí mới. Mà việc chọn được loại nào hoàn toàn phụ thuộc vào chiến công mà họ đạt được. Kết quả cuối cùng hầu như ai cũng có được chiến xa cho riêng mình. Tuy nhiên có một trường hợp ngoại lệ là một thanh niên. Theo thông báo từ hệ thống thì người này thể chất có xu hướng suy yếu, ADN có nhược điểm sinh bệnh, vì thế cậu ta đã bị loại. Nói về việc này thì là một sai lầm khi con người cố gắng lai tạo ADN. Theo họ thì những ADN tốt nên giữ lại. Hậu quả là tốt quá hóa hại, đa phần các mẫu thí nghiệm chỉ được một thời gian rồi sau đó đều có xu hướng suy yếu. Những người đó chỉ sống không quá 40 tuổi. Các nhà khoa học cũng cố gắng lai tạo con người với các loại sinh vật khác. Kết quả tương tự cũng xảy ra. Từ đó việc tác động vào ADN để có được những thứ mình muốn như màu mắt, màu da đều bị cấm. Nó có thể tốt nhưng lại khiến tuổi thọ giảm nhanh. Hoặc các thế hệ tiếp theo có vấn đề. Tuy nhiên cũng có vô số thành tựu được khai sáng. Nếu không có chiến tranh có lẽ loài người đã tìm ra được thuyết lỗ đen, lỗ trắng, thuyết năng lượng để vượt ra khỏi quy tắc thiên địa này rồi. Có lẽ việc này hoàn toàn là có người sắp xếp chứ không hề là ngẫu nhiên. Giống như các quốc gia tôi đi qua cũng sẽ có con người và ma quỷ vậy. Sau vòng thi thứ ba, chúng tôi chính thức được trở thành cư dân của đất nước này. Một đất nước mang tên chiến xa. Còn những người khác thì họ sẽ phải lao động một thời gian mới có đủ tích lũy trở thành công dân. Tôi được một vị trung niên đưa cho một cái kính áp tròng và một đôi khuyên tai. Khi tôi đang ngơ ngác thì Phi Phong đã tới. Cô nói, đừng có nói với tôi cậu không biết mấy cái này nhé. Tôi bối rối. Tôi không biết thật. Phi Phong nghe vậy thì cau mày. Này, nói cho tôi nghe. Cậu có phải người nhân tạo không? Nghe vậy tôi lại càng ngu người. Nửa năm qua mặc dù nghe người xung quanh nói rất nhiều nhưng kiến thức của tôi vẫn thiếu quá nhiều. Chuyện này, Phi Phong thấy vẻ mặt tôi như táo bón thì khoác vai tôi mà an ủi. Thôi, không sao đâu. Người nhân tạo cũng chia làm nhiều loại. Chúng tôi đã kiểm tra rồi, cậu hoàn toàn không có gì khả nghi cả. Nghe Phi Phong nói vậy, tôi cũng bất lo. Dù sao nếu bị nhận định là kẻ địch thì mọi chuyện sẽ rất tồi tệ. Tôi nhìn Phi Phong cười ngốc rồi xuề kính áp tròng và khuyên thai ra hỏi. Vậy đây là cái gì? Cô nhìn tôi rồi từ tốn giải thích. Đây là kính thực tế ảo. đeo kính này lên thì cậu có thể kết nối với màn hình ai cũng như không gian mạng. Còn cái khuyên thai này đóng vai trò như thai nghe và mãi. Nó giúp cậu có thể nghe và nói để tương tác với thế giới mạng. Cậu đeo vào sẽ thấy ngay. Nghe xong Phi Phong giới thiệu, tôi lập tức thử đeo lên. Khi kính và khuyên thai được đeo lên thì một âm thanh máy móc hiện lên. Xin chào công dân mới. Mời nhập thông tin cá nhân. Lập tức bảng thông tin được hiện ra trước mắt tôi. Dù sao cũng là người ở trái đất, tuy trình độ khoa học không bằng nhưng cũng không lạ lắm gì với những thứ trong phim như này. Tôi đưa tay ra và bắt đầu nhập dữ liệu. Ai từ con mắt thông qua cảm biến chuyển động đôi tay của tôi mà phán đoán ý định. Nếu người ngoài nhìn thì chỉ thấy tôi đang đưa tay không ngừng bắt chuẩn chuẩn mà thôi. Sau khi nhập xong thông tin cơ bản thì lại có một hình ảnh hiện lên. Mời nhập thông tin hình ảnh cá nhân. Xin lưu ý, hình ảnh cá nhân sẽ là giao diện của người khác khi nhìn cậu trong trạng thái bảo mật. Một khi xây dựng sẽ không thể thay đổi mà chỉ có thể thay đổi trang phục. Tôi thấy lạ nên hỏi Phi Phong. Hình ảnh cá nhân này là sao? Phi Phong nhẹ nhàng đáp. Cuộc sống này không phải ai sinh ra cũng được hoàn hảo, xinh đẹp. Vì thế để đảm bảo tính công bằng nên mọi người sẽ sử dụng hình ảnh ảo để thay thế cơ thể thật của mình để giao tiếp bên ngoài. Thông thường chỉ có người thực sự tin tưởng thì mới mở quyền để có thể thấy dáng vẻ thật của nhau. Nghe vậy tôi thấy khá hợp lý. Ở kiếp trước không thiếu người sinh ra bị miệt thị ngoại hình mà người đẹp lại trở thành công cụ để kẻ khác lợi dụng. Nói chung là chuyện đó chẳng có gì tốt đẹp cả. Việc thay thế ngoại hình thật bằng một hình ảnh như trong game như này là một ý kiến thiên tài. Tôi nhanh chóng tạo ra hình ảnh cơ thể không khác ngoài đời làm ấy. Có chăng là một mái tóc xanh dương cho ngầu mà thôi. Khi giao diện xác minh danh tính xong thì lại có một âm thanh hiện lên. Xin chủ nhân đặt tên cho ai? Nghe vậy tôi không chần chừ mà đặt là Như Mộng. Nghe có vẻ hơi tự kỷ nhưng tôi muốn thông qua đó để bất nhớ về cô ấy. Cảm ơn chủ nhân đã ban tên. Chủ nhân cần gì vui lòng sử dụng lệnh, Như Mộng cộng thêm hành động. Tôi sẽ lập tức giúp chủ nhân thực hiện. Thấy âm thanh máy móc này tôi khá hài lòng. Được. Đúng một âm thanh lại vang lên. Chủ nhân, có một lời mời kết bạn từ Phi Phong. Ngài có muốn chấp nhận không? Chấp nhận. Tôi cảm giác mọi thứ đều có thể thông qua âm thanh để thực hiện. Thậm chí đôi khi tôi có cảm giác có thể làm mọi thứ bằng một suy nghĩ. Sau khi làm quen thao tác cơ bản thì tôi ra mệnh lệnh đầu tiên. Như Mộng, đóng giao diện ảo. Lập tức giao diện ảo đóng lại không có một dấu vết. Thấy vậy tôi lại thử. Như Mộng, mở giao diện ảo. Giao diện ảo lập tức hiện ra. Như Mộng, tìm kiếm thông tin về giả kim thuật. Lập tức một loạt kết quả tìm kiếm hiện lên. Điều tôi cảm thấy thích thú là tất cả kết quả tìm kiếm đều không có sự trùng lặp nào. Theo những gì tìm hiểu thì những bài đăng có độ trùng lặp sẽ bị xóa. Nếu có bổ sung thêm thì sẽ do ai quyết định xem có giá trị giữ lại hay không. Đây là kết quả của một cuộc cách mạng dọn rác mạng để giải phóng dung lượng. Trước đây vì kiếm tiền nên rất nhiều nội dung bị đăng trùng chéo dẫn tới gây khó khăn cho người tìm kiếm thông tin. Từ khi nền kinh tế bị kiểm soát thành ra rác cũng ít đi, các tin tức không cần thiết đều bị xóa bỏ. Tôi nhanh chóng lưu thông tin rồi lại thử vài thao tác nữa. Sau khi cảm thấy mọi thứ quen thuộc mới dừng lại. Nhìn sang thì thấy Phi Phong giang dựa vào vai tôi mà ngủ. Giao diện cá nhân của cô ấy cũng không khác biệt mấy, chỉ là cô ấy lại để làn da có chút ngăm đen thay vì trắng, lại thêm một chút tàn nhan tạo điểm nhấn. Nhiều người đều mong mình trở nên xinh đẹp nhờ ai mà cô ấy lại chọn làm ngược lại. Tôi cũng không làm phiền cô ấy mà chỉ lặng lặng ngồi đó. Tôi sử dụng thao tác tay để đọc tài liệu về thế giới này. Chẳng biết qua bao lâu thì tôi cảm nhận được Phi Phong đã tỉnh. Tôi vội tắt giao diện ảo rồi quay ra hỏi cô ấy. Tỉnh rồi hả? Phi Phong có vẻ hơi xấu hổ. Xin lỗi, tôi ngủ quên mất. Không sao cả. Thôi, không làm phiền cậu nữa. Tôi còn có việc. Rồi tôi thấy cô ấy nhanh chóng chạy mất. Tôi chẳng hiểu kiểu gì nhìn lại trên vai thấy có cái gì đó ướt. Tôi hỏi theo bản năng. Đây là cái gì vậy? Lần này do Như Mộng đang đóng nên chỉ có một dòng chữ nhỏ như định danh hiện ra. Nước dãi con người. Thấy vậy tôi cười khổ. Chương 185, vũ khí mới chương 185, vũ khí mới tôi vội đứng dậy rồi trở về. Không quên mang theo chiến xa vào phòng ngủ. Hiện chúng tôi đã được sắp xếp phòng riêng. Chiến xa cũng được lưu vào một chiếc đồng hồ không gian bên người. Chiếc đồng hồ này cũng đóng vai trò liên lạc riêng tư. Trước đây đã có chuyện con người cấy chip vào não. Từ đó có thể cải thiện sức khỏe, đo lường, liên lạc, kiểm soát, tuy nhiên do độ bảo mật của những thiết bị mở rất thấp dẫn đến dễ bị lợi dụng nên nó đã bị loại bỏ. Trước đây đã có chuyện robot lợi dụng chip tấn công não bộ con người, dẫn tới có rất nhiều người chết. Do đó, thiết bị ngày nay tuy mức độ tiện lợi giảm nhưng độ an toàn sẽ cao hơn rất nhiều. Sau khi về tới nơi, tôi nhanh chóng lên mạng tra cứu thông tin của đất nước này. Nhưng tôi chỉ thấy phần học tập giới hạn thời gian là 1 giờ. Tôi hỏi ai Như Mộng, nè, vì sao thời gian lên mạng tra cứu thông tin lại bị giới hạn thời gian vậy? Một âm thanh trong trẻo đầy nhân tính vang lên. Thời gian một ngày của mỗi người đều có giới hạn. Nếu chủ nhân không phải thiên tài thì xin hãy dành thời gian đó để sống vui vẻ. Đừng quá cố gắng học tập những thứ kiến thức không cần thiết vì hiện giờ khối lượng kiến thức khổng lồ tới lỗi người thường sẽ không thể có thành tựu gì. Thay vì đó tập trung vào chuyên môn và sống hạnh phúc là được rồi. Ra vậy, tôi nghĩ đây đúng là một cái rất hay, mỗi con người đều có điểm mạnh và điểm yếu. Có người là thiên tài trong lĩnh vực giao tiếp, có người là hát, có người thì là múa. Nếu dùng kiến thức để ép người khác thể hiện tài năng của bản thân thì thực quá không công bằng. Thay vì thế thì hạn chế. Nếu chứng minh được tính thiên tài của bản thân thì sẽ có thể mở khóa mới là cách thức tập trung phát triển tốt nhất. Với năng lực thần thức, linh hồn mạnh mẽ thì tôi rất nhanh có thể ghi nhớ kiến thức. Trong một tiếng tôi cũng có thể tổng hợp và phân tích rất nhiều thông tin. Nếu tôi đăng ký thăng cấp để tăng thời gian học tập thì chắc chắn sẽ thành công. Nhưng tôi cũng muốn dành thời gian để học tập những cái kiến thức thực tế nữa. chợt nhớ tới mình vẫn còn nhiều việc phải làm, tôi nhanh chóng đóng tầm nhìn ảo. Cũng đúng lúc này Phi Phong cũng tới gặp tôi nói chuyện. "Xin chào, cậu có bận không?"
"Không có.
Có chuyện gì sao?" Phi Phong nghe vậy thì ngồi xuống cái ghế gần tôi. Cô nói tiếp: "Hoàng Thao Hà đừng buồn vì không thể lấy được chiến cơ mạnh. Được làm một chiến sĩ cũng đã là một vinh dự rồi. Có lẽ cô ấy nghĩ tôi buồn vì bị đám công tử bột kia chê cười." Tôi nhìn cô ấy cười. "Tôi không sao đâu, chỉ là muốn nghỉ ngơi chút thôi." Nghe thế thì cơ mặt của Phi Phong mới chịu giãn ra. "À, cậu được đi kho quân trang chọn vũ khí phải không?"
"Đúng, nhưng tôi chưa đi.
Chắc một lúc nữa tôi sẽ tìm người chỉ đường tới đó." Nghe tôi nói vậy thì Phi Phong lập tức tươi cười rồi đứng dậy. "Ha ha, để tôi dẫn cậu đi nhé." Nói rồi Phi Phong cầm tay tôi kéo đi, mặc cho tôi có đồng ý hay không. Tôi thật không ngờ con gái nơi đây lại mạnh mẽ như vậy. Tới kho vũ khí, chúng tôi cũng không được phép vào trong. Tất cả chỉ được sử dụng máy tính lựa chọn. Sau khi chọn xong vũ khí sẽ được mang ra. Tôi được Phi Phong hướng dẫn sử dụng máy tính để lựa chọn vũ khí trong kho. Vũ khí được phân làm cấp bậc giảm dần S, A, B, C, D, E, F. Mỗi vũ khí đều có các tính năng đi kèm. Cậu có thể nhấn vào dấu hỏi chấm để xem đầy đủ thông tin. Vũ khí cũng được phân theo các dạng như kiếm, thương, súng, gậy, lá chắn. Cậu muốn vũ khí như nào?
Tôi gãi đầu đáp lại.
Tôi cũng không rõ. Thấy thế Phi Phong cũng giới thiệu tiếp. Cậu có thể chọn thuộc tính để lọc tìm kiếm nhanh chóng. Với cấp bậc của tôi cũng chỉ có thể lựa chọn vũ khí cấp D đổ xuống. Còn để lựa chọn vũ khí cấp độ cao hơn phải sử dụng quân công đến đổi. Vũ khí cũng được chia ra thành vũ khí nóng, vũ khí lạnh, vũ khí tầm xa và vũ khí cận chiến. Tôi nhanh chóng lọc vũ khí cận chiến, sau đó chọn chỉ số phòng ngự mạnh. Lọc từ trên xuống, loại bỏ những thuộc tính sát thương cần kết hợp với chiến cơ. Sau một hồi lọc thuộc tính cũng như lựa chọn phân nhánh, tôi cũng đã tìm thấy một loạt vũ khí phù hợp. Có một cái cự kiếm có thể vừa làm khiên vừa làm vật tấn công. Có một cái búa lớn. Cũng có một cái như găng tay. Sau khi cân nhắc tôi cũng đã kiếm được một thứ vũ khí được cho là thuật tay. Nói ra thì xấu hổ chứ nói là vũ khí thì cũng không phải. Nó có hình giống như một khúc gỗ thì đúng hơn. Nghe nói đây là một hóa thạch của một gốc cây cổ đại. Qua thời gian phong hóa, đầu trên to, đầu dưới nhỏ nên giống như một món binh khí. Cây gậy đầu trên khá nặng, đầu dưới thì nhẹ hơn, độ cứng rắn cũng vào hàng cấp S. Nếu xét về kích thước trực quan thì nó khá giống với một cái gậy bóng chày, chỉ là to hơn và xấu xí hơn. Sau khi chọn xong vũ khí, tôi cũng nhận được thông báo tham gia trắc nghiệm giả kim thuật. Giả kim thuật là một môn thuật pháp kỳ lạ. Trong đó thông qua sự hiểu biết về một vật chất nào đó, người thi thuật có thể sử dụng năng lượng trong cơ thể mà thay đổi cấu tạo của nó. Đa phần kiến thức để làm điều đó đều có ghi chép trong những viên đá màu đỏ gọi là đá hiền triết. Sau nhiều năm nghiên cứu mà các nhà khoa học đã có thể kết hợp nó với chiến cơ. Từ đó thông qua thuật giả kim để hỗ trợ khả năng chiến đấu. Những giả kim sư tài ba có thể dễ dàng tạo ra vũ khí, nạp năng lượng hay chuyển hóa đa dạng hình thái cho chiến cơ của mình. Còn những người không có thiên phú thì chỉ có thể chiến đấu theo cách cơ bản nhất, chiến cơ có sao thì dùng như vậy hoặc dùng thuật giả kim để tạo năng lượng cho chiến cơ mà thôi. Tôi rất nhanh tới trước phòng luyện kim. Ở trước mặt tôi có một miếng kim loại. Một lão già nhìn tôi rồi nói: "Cậu kiểm tra thiên phú giả kim thuật phải không?" Tôi gật đầu. "Dạ, đúng ạ." Lão ta chỉ tay vào miếng kim loại rồi nói: "Dựa theo công thức được ghi trong hòn đá kia, biến kim loại kia thành vàng là được." Tôi sững người, kiếp trước tôi cũng đã nghe qua về giả kim thuật hóa kim loại thành vàng. Thậm chí các nhà khoa học cũng có thể thực hiện được điều đó nhưng quá trình quá chậm. Nhưng ở đây nó chỉ được coi là bài thi kiểm tra thiên phú. Sau khi trấn tĩnh, tôi bội quan sát công thức. Công thức này tôi không hiểu gì cả. Theo những gì được giải thích thì đơn giản là dùng tinh thần lực để tách bất đệ lẹt trò dư thừa để thay đổi vật chất. Nghe thì đơn giản nhưng chỉ có thể làm nó theo bản năng. Tôi đưa tay lên viên đá nhưng sau một hồi lâu không có gì xảy ra cả. Một màu đỏ hiện lên thể hiện tôi đã là người thất bại. Một âm thanh máy móc vang vọng. "Không có thiên phú giả kim. Thất bại." Tôi thở dài tiếc nuối. Đi ra ngoài đã thấy Phi Phong đứng chờ. Nàng nhìn tôi cười. "Thất bại hả?" Tôi nhẹ gật đầu. "Không sao đâu, tỷ lệ thức tỉnh giả kim thuật sư không cao. 100.000 người mới có một người thôi. Tôi cũng không phải giả kim thuật sư mà vẫn mạnh mẽ như thường đấy thôi." Nghe Phi Phong nói vậy tôi cũng thấy được an ủi. "Cảm ơn, tôi muốn về phòng một chút." Thường tôi đang buồn nên Phi Phong cũng không ngăn cản. "Vậy được, tôi nhớ ra mình cũng còn việc cần làm. Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Vậy là Phi Phong nhanh chân rời đi. Tôi cũng lặng lẽ quay lại phòng của mình. Chương 186, xã hội tuyệt vời. Chương 186, xã hội tuyệt vời. Kỳ thực vừa nãy khi mới chạm vào viên đá hiển chất và khối kim loại kia thì tôi không thể thấy cái gì cả. Nhưng khi chăm chú tôi lại vô tình kích hoạt thiên nhãn. Lúc đó, trong đầu tôi đã xuất hiện một mô hình toán học của vật chất đó rồi. Đôi mắt tôi như biến thành một chiếc kính siêu nhiệm y. Tôi chỉ cần khẽ điều động lực lượng là có thể chuyển hóa vật chất thành cái mình muốn. Chỉ là điều này quá mức dọa người nên tôi đã dừng lại dẫn tới kiểm tra thất bại. Có lẽ đây chính là quy tắc thiên địa của thế giới này. Khi bạn hiểu về một vật chất thì trong đầu bạn sẽ hình thành mô hình toán học của nó. Khi bạn thấy được mô hình toán học thì bạn có thể dùng lực lượng tinh thần để can thiệp. Để chứng minh điều này, tôi lập tức nhìn những thứ cơ bản quanh tôi. Tôi nhìn không khí rồi tưởng tượng tới oxy. Lập tức đã có một mô hình khí oxy trong đầu tôi xuất hiện. Tôi thử tắt một hạt dễ lẹt trò ra và dễ dàng làm được. Sợ mình chỉ là đang ảo giác, tôi lại tới bên một cốc nước. Lần này tôi thử tắt hỉ rồ ra. Sau khi việc phân giải trong đầu thành công, tôi lập tức dùng bật lửa kiểm tra. Chỉ nghe nổ bùm một cái, cả căn phòng của tôi bị nổ tung. Vòi phun nước cứu hỏa lập tức được triển khai vào những khu vực cháy.
đồng thời lập tức có nhân viên an ninh tới kiểm tra. Sau khi thấy không có gì đáng ngại thì quay sang nhìn tôi. Tôi đành nói dối là cái bình nước phát nổ. Vì không có thiệt hại gì nên cũng không có ai truy cứu cả. Sau đó tôi như một tên điên mà lên mạng tìm hiểu toàn bộ tư liệu liên quan tới giả kim thuật và chiến cơ. Tôi biết, đây là đất nước có thể cho tôi tìm thấy bản chất sự vật. Mà hiểu bản chất là một điều cốt lõi để dẫn bước tới tạo hóa cảnh. Trước đây tôi chỉ hiểu sơ qua về lượn là quá trình oxy hóa tạo ra bức xạ, nhưng bây giờ tôi lại có thể nhìn thấy từng tia bức xạ trong đó. Thậm chí còn có thể dẫn động nó theo ý mình muốn. Cứ như vậy tôi điên cuồng nghiên cứu khi có thời gian rảnh rỗi. Sau đó vài ngày có một thông báo, chúng tôi sẽ được huấn luyện sử dụng chiến cơ trong vòng 3 tháng. Nói là huấn luyện sử dụng nhưng thực tế là thời gian bình yên cuối cùng của chúng tôi. Chúng tôi được cảm nhận tất cả những gì tươi đẹp nhất của đất nước này. Và khi được chính thức trở thành quân nhân thì chúng tôi sẽ phải có giác ngộ hy sinh hết thảy để bảo vệ những thứ tươi đẹp đó. Mặc dù chiến đấu khi sử dụng chiến cơ có hệ số an toàn cực cao, khi chiến cơ thất bại thì sẽ có một lồng bảo hộ đưa người sử dụng thoát khỏi chiến trường. Tuy nhiên, trong một trận chiến, mọi thứ đều có thể xảy ra. Vì thế đây có thể là những kỷ niệm đẹp cuối cùng của chúng tôi. Ngày thứ nhất chúng tôi được đưa tới khu vực học tập của những đứa trẻ mầm non. Chúng tôi thấy chúng được cười đùa rất vui vẻ. Xung quanh chúng là những con vật vô cùng đáng yêu. Gần như không gian quanh chúng không tồn tại thiết bị điện tử nào. Chúng được tự do chơi đùa và phát triển năng khiếu của bản thân cho tới lúc 10 tuổi. Khi chúng đã xác định được mục tiêu, ước mơ thì được chuyển tới khu vực số 2. Đây là nơi của những đứa trẻ từ 10 đến 16 tuổi. Ở độ tuổi này chúng bắt đầu được học tập và thể hiện sức sáng tạo hết khả năng. Thông qua ai để xem chúng giỏi và thích lĩnh vực gì để có thể đào tạo. Ở độ tuổi này tôi đã cảm nhận một cái tuổi thơ dữ dội thực sự. Những đứa trẻ tự do nô đùa và sáng tạo. Có đứa đã vẽ ra cả một cái chiến cơ hình quả dứa, có đứa thì nhảy múa vui tươi cả ngày. Nói chung là ở độ tuổi này chúng được tự do mà sống hết mình, có thể làm mọi thứ chúng thích và tạo ra mọi thứ chúng tưởng tượng, chỉ cần hoàn thành chương trình học cơ bản là được. Tất nhiên tất cả đều có ai quan sát và đánh giá. Ngày tiếp theo, chúng tôi được đưa tới khu vực 3. Ở đây là những đứa trẻ đã qua 16 tuổi hay nói cách khác là những người đã bước vào ngưỡng cửa trưởng thành. Ở đây chúng sẽ được học tập nâng cao năng lực chuyên môn. Bất kỳ một lĩnh vực nào đều có thể được đào tạo. Tuy nhiên sẽ chia làm hai ngành, đó là ngành cơ bản và ngành sáng tạo. Ngành cơ bản sẽ tập trung đào tạo về quá trình con người phải lao động như chăm sóc cây cối, bảo dưỡng máy móc. Sau khi học xong thì có thể trực tiếp tham gia lao động 6 giờ một ngày và 5 ngày một tuần. Thời gian còn lại họ có thể tự do làm điều mình muốn như hát hò, đua xe, chơi game. Mà không phải lo bất kỳ một điều gì như lương thưởng, công việc hay áp lực cuộc sống. Ngành sáng tạo lại ngược lại. Mặc dù có thời gian tự do nhưng mỗi nửa năm sẽ phải làm báo cáo sáng tạo một lần. Nếu không thể thông qua sẽ phải học lại ngành cơ bản rồi đi lao động. Ngành sáng tạo không có quy định nào cả. Chỉ cần bạn chứng minh được cái mình tạo ra có giá trị là được. Đặc biệt trong ngành sáng tạo lại có một chuyên ngành đặc biệt hơn là chế tạo chiến cơ và nghiên cứu bản chất phục vụ giả kim thuật. Nói chung đây là một ngành rất phù hợp với người hướng nội, thích nghiên cứu. Ở kiếp trước do kinh tế thị trường mà người hướng ngoại được trọng vọng. Những ca sĩ, nghệ sĩ được tung hô tới tận mây xanh. Họ có được tiền tài, danh vọng và thậm chí là cả quyền lực. Trong khi những người nhạc sĩ, nhà khoa học hay những người làm nghiên cứu thì bị đẩy xuống tận cùng của xã hội. Thậm chí còn bị coi là nhóm người tự kỷ, thần kinh vì suốt ngày chỉ thích ở một mình, chỉ thích nghiên cứu những cái không đâu và không thể hòa hợp với số đông. Nhưng ở đất nước này thì khác. Nhờ luật pháp tôn trọng bản chất con người mà bất kỳ một lớp tính cách nào, một sở thích nào đều được tôn trọng và sắp xếp một khu vực sống, một công việc phù hợp. Sẽ không có một sự kỳ thị xã hội nào được phép tồn tại ở đây. Cũng vì kinh tế thị trường biến mất mà không còn những kẻ lợi dụng truyền thông mà làm những trò lố lăng câu điêu, câu like hay là chuyện truyền thông thao túng tâm lý để tạo ra một thế hệ dễ dàng bị kiểm soát. Con người ở đất nước này hoàn toàn thoát khỏi những vấn đề của kinh tế. Không có chuyện tư bản tạo ra khủng hoảng để thao túng kinh tế, không có truyền thông nâng giá sản phẩm, không có chuyện người dân phải điên cuồng lao đi kiếm tiền để thể hiện bản thân mà không có hồi kết. Một đất nước hoàn toàn tự do và họ gọi đó là xã hội chủ nghĩa, một hệ tư tưởng mà mọi thứ đều chỉ nghĩ cho sự ổn định của xã hội chứ không phải là vì phát triển kinh tế mà ép dân chúng lầm than. Sau khi trải qua 3 khu vực thì chúng tôi được đưa tới một ngôi trường. Đây là nơi những tân sinh như chúng tôi sẽ được sắp xếp học tập cơ bản về giả kim thuật và chiến cơ. Chương 187, bạn cùng phòng. Chương 187, bạn cùng phòng. Sau 3 tháng, chúng tôi sẽ phải gia nhập những đoàn đội và bắt đầu làm nhiệm vụ. Đoàn đội thì cũng phân cấp bậc từ S xuống E như vũ khí hay cấp bậc của chiến sĩ. Chúng tôi vừa được gia nhập nên cấp bậc của chúng tôi cũng chỉ là cấp E. Lịch học tập của chúng tôi được chia thành sáng và chiều. Lúc sáng sớm, chúng tôi sẽ phải học về chiến đấu và chiều tối thì chúng tôi sẽ học về thuật giả kim. Sáng sớm được coi là thời gian tuyệt vời theo khoa học để rèn luyện sức khỏe. Chiều tối là rất thích hợp để kích hoạt viên đá hiển chất để sử dụng thuật giả kim. Thời gian còn lại là tự do học tập, rèn luyện với chiến cơ của bản thân trên sân đấu. Sau khi nhận lịch học chung thì chúng tôi được đưa tới ký túc xá. Một nhân viên quản lý đã phân cho tôi tới một căn phòng tập thể. Căn phòng này có số 777, là một căn phòng khá tiện nghi, có ban công nhìn ra hồ bơi. Tôi không biết có phải là được ai âm thầm giúp đỡ không, nhưng với tôi cũng không quan trọng. Tôi đi tới trước cửa phòng, tra chìa khóa vào nhưng lại thấy cửa không hề khóa. Tôi nhanh chóng gõ cửa. Cục cục. Một âm thanh nam giới vang lên. Ai đó, vào đi. Nghe vậy thì ai lập tức tự động mở cửa. Tôi tiến vào thì thấy có hai cái giường đối diện nhau. Bên trên có hai thanh niên. Người bên trái có thân hình khá cơ bắp, đặc biệt là có một mái tóc dài như bờm sư tử, ánh lên một màu vàng kim rất đẹp. Người bên phải có thân hình khá thư sinh, mắt kiếm mày ngài với một mái tóc màu bạc được cắt ngang vai. Nếu không chú ý có thể nhầm hắn là nữ nhi. Sau một hồi quan sát thì tôi cất tiếng chào hỏi. Xin chào. Tôi chưa kịp giới thiệu hết câu thì tên áo vàng đã nhảy từ trên giường xuống, đưa tay ra. Xin chào, ta là Vô Song. Sau này có ai bắt nạt ngươi, ngươi cứ nói với ta. Trong cái nơi này ta chưa sợ bố con thằng nào. Nghe vậy tôi cũng cười cười rồi bắt tay với hắn. Tôi là Hoàng Thao, học viên mới. Rất mong được giúp đỡ. Nói xong tôi quay ra tên tóc bạc. Nhưng hắn lại chẳng thèm chú ý mà lại tập trung lướt thông tin trên tầm nhìn nào. Thấy vậy Vô Song cười khổ rồi nói. Đừng có quan tâm. Hắn là tên ngốc như vậy đấy. Để ta giới thiệu cho. Hắn tên là Tử Thần. Cả ngày hắn chỉ tập trung học tập và nghiên cứu thôi. Trông hắn vậy nhưng không khác gì khúc gỗ cả. Tôi nhìn Tử Thần mà nói. Xin chào. Nghe Vô Song giới thiệu xong thì tôi cũng chỉ chào một câu cho phải phép thôi. Tên Vô Song thấy tôi nhìn quanh, biết là tôi đang tìm chỗ thì hắn cười rồi kéo tôi lại cái giường của hắn. Chẳng là đây là ký túc xá nên trong phòng có hai cái giường đôi, có thể cho bốn người ở. Hắn chỉ tay vào tầng dưới rồi nói. Hoàng Thao, ngươi ngủ ở đây đi. Căn phòng này một nửa bên này ngươi có thể thoải mái sử dụng nhưng đừng có động tới bên kia. Cái tên Tử Thần kia, hắn cực ghét ai độc vào đồ của hắn. Trước đó có một tên được phân vào phòng này rồi tranh ngủ ở cái giường kia đã bị hắn đánh cho nhập viện rồi. Tôi hơi bất ngờ với tình huống này. Ra vậy, cảm ơn. Ta sẽ chú ý. Không sao, ngươi mau cất đồ đi rồi ba chúng ta đi ăn. Tí nữa ăn xong ta dẫn ngươi đi một vòng học viện. Sau khi cất đồ thì chúng tôi bắt đầu đi ăn. Tên Tử Thần vẫn rất ít lời. Chỉ có tên Vô Song là thao thao bất tuyệt. Hắn liên tục chỉ cho tôi là cô bé này xinh, cô kia ngực lớn, tên kia rất mạnh hay cô giáo nọ rất sexy. Nói chung là thông qua hắn mà tôi cũng có thể biết được rất nhiều thông tin hữu ích. Chúng tôi đi tới phòng ăn. Một màn hình lớn được đưa ra để chúng tôi lựa chọn đồ ăn mình thích với hàm lượng tùy chọn. Nói về thức ăn ở đây thì tất cả đều được nuôi cấy trong môi trường đặc biệt. Từ lâu con người đã không còn phải giết động vật mà lấy thịt. Tất cả đều được máy móc tạo ra từ tế bào gốc nên tôi cũng có rất nhiều lựa chọn. Tôi nhanh chóng chọn mấy món cao lương mỹ vị kiếp trước để nếm thử như vây cá mập, bào ngư, chân gấu nướng. Nói thật là tôi chọn vậy chỉ để biết mùi vị nó như nào mà thôi. Thấy vậy thì Vô Song cười lớn. Ha ha, Hoàng Thao. Cậu chọn mấy món đó không ngon đâu. Chọn món này này. Vô Song liên tục chỉ cho tôi vài món nhưng tôi chỉ cười trừ. Không sao, tôi chỉ muốn ăn thử thôi. Tôi nhìn sang Tử Thần thì thấy hắn nhấn vào mục chọn ngẫu nhiên. Thấy vậy tôi liền hỏi. Tử Thần, ngươi không chọn món mình thích ạ? Vô Song lập tức nói trên bảo. Cậu kệ hắn đi, ngày nào hắn cũng chọn cái ngẫu nhiên cho đỡ mất thời gian. Có hôm chọn phải món mì cay thế là cuối cùng hắn đành nhịn đói. Có vẻ Tử Thần cũng không nhịn được nữa mà lạnh lùng nói. Vô Song, ngươi bất lời đi. Hắn không vui mà lừa Vô Song. Tôi nghe vậy cũng đành im lặng. Tôi chọn thêm vài món nữa lấy lệ chứ kiếp này tôi đã ăn không biết bao nhiêu món ngon rồi. Rất nhanh món ăn đã được máy móc chế biến và cung cấp cho chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi bưng đồ ăn tới một bàn nhìn ra cửa sổ ở trong góc. Tôi và Vô Song thì nhìn hướng ra ngoài còn góc nhìn của Tử Thần thì nhìn vào trong. Đây chính là hành động dựa trên tính cách. Người hướng nội luôn chọn một cái gì đó khép kín còn người hướng ngoại thì ngược lại. Khi mà chúng tôi đang tập trung thưởng thức bữa ăn thì có một tên tóc chằm vào, mặc phong cách rất đường phố, sỏ khuyên các kiểu. Hắn đi tới vô vai Tử Thần. Này cô em, cho anh làm con nhé. Anh nhà mặt phố bố làm to. Cơ mà hắn chưa kịp ba hoa thì Tử Thần đã cầm cả khay thức ăn mà phang thẳng vào đầu hắn. Sau đó là một cú đạp khiến tên kia bay ra ngoài. Lập tức một cảnh báo được hiện lên trong tầm nhìn ảo của chúng tôi. Cảnh báo. Có ẩu đã. Xin những người không liên quan vui lòng giữ khoảng cách để tránh bị thương. Đúng là công nghệ hiện đại, luôn có sự chăm sóc tới con người tới từng việc nhỏ. Tôi gạt tay bỏ qua cảnh báo. Chỉ thấy tên tóc chảo màu kia lồm cồm bỏ dậy. Trên miệng chảy ra máu tươi. Hắn nhìn Tử Thần tức giận. Con mẹ ngươi, thì ra là một tên lẹo cái. Ngươi thích đánh nhau chứ gì? Ta chiều ngươi đến cùng. Bạch Khởi, kế hoạch tranh đấu công bằng. Đây là một mệnh lệnh được đưa ra để hai cá nhân liên kết với thiên thần công chính. Sau khi có được sự cho phép thì cả hai sẽ có thể quyết đấu mà không hề bị tính là vi phạm pháp luật. Có rất nhiều cách tỉ thí có thể lựa chọn như chiến đấu, thi tài năng hoặc là chơi game phân thắng thua. Đất nước nào cũng vậy, pháp luật luôn không bao giờ giải quyết được hết mọi vấn đề. Có nhiều vấn đề liên quan tới đạo đức, liên quan tới lừa gạt thì đều phải dùng quyết đấu để phân ra đúng sai. Người thắng sẽ được công nhận là đúng và được ca ngợi còn người thua sẽ bị trừng phạt dựa trên hành vi đã làm. Mặc dù thiên thần công chính có thể tùy ý truy cập và quan sát hành vi của công dân nhưng cũng có những cái được gọi là riêng tư sẽ không được công khai. Nó sẽ chỉ được công khai sau khi hai người quyết đấu. Ví dụ một tên sở khanh sau khi lừa tình rồi đá một cô gái. Do dây là một chuyện mang tính cá nhân nên không thể phân ra đúng sai. Cô gái có thể phát động quyết đấu công bằng với tên sở khanh để phân định. Nếu cô gái thắng thì hành vi của tên sở khanh sẽ bị công khai ra khiến hắn không thể tiếp tục lừa gạt người khác nhưng nếu thua thì chỉ chứng tỏ cô gái nhẹ dạ cả tin. Tất nhiên việc lựa chọn phương thức quyết đấu sẽ do cả hai thống nhất hoặc dựa trên sở trường của cả hai được ai theo dõi. Quay lại với quyết đấu của Tử Thần và tên tóc chào bảo. Tên chào bảo nhìn Tử Thần mà quát lớn. Ta muốn quyết đấu chiến đấu thân thể. Tử Thần chẳng quan tâm mà đáp. Được, ta đồng ý. Chiến đấu có thể lựa chọn nhân vật ảo, game, chiến cơ và cả thân thể. Chiến đấu thân thể là cách thô bạo nhất và cũng trực tiếp nhất. Hàng ngày chúng tôi đều phải rèn luyện cơ thể để có thể điều khiển chiến cơ một cách hoàn hảo nhất. Vì thế chiến đấu thân thể cũng là một hình thức được mọi người thích nhất. Những người xung quanh nhanh chóng được ai cảnh báo và sắp xếp đứng thành một vòng tròn lớn. Một lồng bảo hộ được hình thành để hai người ở trong đó đánh nhau. Chương 188, Lưu Tinh chương 188, Lưu Tinh tên đầu trào mạo tỏ ra rất lợi hại nhìn Tử Thần mà cười lạnh. Riêng về khoản đánh nhau, ta chưa bao giờ ngắn ai. Ngươi phải biết ta đã từng học qua Ngây Thái nhé. Hắn nhảy theo nhịp như kiểu Lý Tiểu Long quanh người Tử Thần. Tử Thần lúc này mà không chút cảm xúc, chỉ như một tia sét mà tung cước quét ngang. Cú đá nhanh, mạnh, chính xác khiến cho tên đầu trào mà bay ra ôm đầu. Chỉ nghe một âm thanh lạnh nhạt nhưng vang vọng. Xin lỗi, còn ta thì học bộ vi nam. Sau đó thì Tử Thần nhẹ nhàng xỏ tay vào túi mà đi tới. Tiếp theo là liên tục các cú đá được tung ra. Cơ thể của tên đầu trào mạo như một quả bóng bị Tử Thần đá trên chân. Sau một hồi không chịu được thì hắn đã ngất đi. Lúc này ai mới đưa ra công bố trận chiến kết thúc. Người chiến thắng là Tử Thần. Phán quyết được đưa ra là Ngũ Thiểm cố ý gây sự, trừng phạt giam giữ một tuần. Sau khi phán quyết được Thiên Thần phán quyết đưa ra thì tất cả đều nhanh chóng rời đi. Việc như vậy nhiều lắm. Tuy nhiên sau khi nhìn sự tàn nhẫn của Tử Thần cũng không có ai rảnh mà tới trêu chọc chúng tôi. Nhìn những cú đá không lưu tình của Tử Thần, tôi đoán tên tóc trào mạo kia chí ít gãy chục cái xương sườn. Tất nhiên với khoa học hiện nay thì có thể phẫu thuật nội soi và thuốc phục hồi thì 3 hôm hắn sẽ khỏi hẳn, nhưng cái đau đớn kia thì không thể tránh được. Mà nói tới đau đớn thì trong lịch sử có một thời kỳ vô cảm đáng sợ. Theo ghi chép trên mạng thì khoảng 300 năm trước có một loại thuốc kích thích thần kinh được đưa vào sử dụng. Tác dụng của nó giúp tê liệt thần kinh như một loại an thần. Tuy nhiên thay vì khiến con người buồn ngủ thì thuốc này lại khiến con người không cảm thấy mệt mỏi hay đau đớn. Tóm lại nó giúp con người luôn duy trì trạng thái tốt nhất để có thể làm việc hết mình. Mới đầu nó được dùng trong các khu công nghiệp để tối đa hóa sức lao động. Nhưng thời gian qua đi, người ta đã nhận ra một điều vô cùng khủng khiếp. Những người sử dụng loại thuốc đó thường xuyên nhanh chóng mất đi cảm xúc, tính tình lại trở nên vô cùng nóng nảy và điên cuồng, thậm chí là mất kiểm soát. Họ giống như dã thú mà hành động theo bản năng. Thời kỳ đó có rất nhiều người đã giết con mình vì thấy chúng quấy khóc, giết vợ, giết chồng vì không muốn bị làm phiền. Nói chung đó là một thời kỳ vô cùng hỗn loạn. Thậm chí có những người còn như biến thành quái vật mà lao tới cắn xé người khác như zombie. Tất nhiên chuyện đó rất nhanh đã được giải quyết. Mà cách giải quyết của tư bản bây giờ chính là giết chết toàn bộ người đã sử dụng thuốc. Lúc đó, một cuộc thảm sát đã diễn ra khiến cho máu chảy thành sông. Khi họ chết đi thì theo luật pháp, họ bị trở thành phân bón hữu cơ đem đi trồng rau. Thời kỳ đó dân chúng khổ không chịu được vì phải làm việc quá sức mới đủ tiền để duy trì sinh hoạt phí. Còn những kẻ có tiền chỉ cần kiểm soát nhu cầu con người là sẽ có thể đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn. Mọi thứ từ ăn uống, may mặc, thuốc thắng đều chỉ do một nhóm lợi ích thống trị. Những người dân chỉ có thể tuân theo mà thôi. Cũng may khi một nhà khoa học tạo ra robot và AI thay thế con người thì một thời kỳ mới đã mở ra. Nhưng cũng rất nhanh cũng lại rơi vào tình trạng thiếu hụt tài nguyên. Cuối cùng mọi thứ trở thành như ngày nay. Này Hoàng Thao, ăn đi không ngồi hết bây giờ. Vô Song đánh thức tôi trong suy nghĩ miên man. Tôi bội đáp lại ừ, ta đang mải suy nghĩ. Trông ngươi cơ bắp thế này liệu có đánh được Tử Thần không? Vô Song cười đắc ý hắc hắc, nếu đánh được hắn thì đã không phải chia đôi căn phòng. Trước ta và hắn có đánh nhau mấy trận rồi. Mới đầu hắn định đuổi ta đi nhưng không đánh thắng được ta. Thế là chúng ta trở thành bạn chung phòng. Tôi thấy vậy thì cười khổ. Hai tên này giống như hai thái cực, vậy mà sống chung một phòng. Không biết sau này tôi sống ở trong đó có được yên ổn không đây? Hàng ngày, chúng tôi cùng nhau đi học, cùng nhau đi ăn, cuộc sống cứ bình thường mà trôi qua như vậy. Một hôm khi đang đi tới huấn luyện trường thì gặp một cô bé đang bị một đám vây quanh. Hình như cô bé đang bị bắt nạt. Thấy vậy thì Vô Song quát lớn. Này, các ngươi đáng làm gì đấy? Một tên trong số chúng quay lại nói. Liên quan chó gì đến mày? Không muốn ăn đòn thì cút ngay. Hì hì, nghe có vẻ thú vị đấy. Nói rồi Vô Song như một con sư tử mà nhảy vào đánh nhau. Tuy nhiên một mình hắn không thể chống lại một đám. Hắn liên tục bị dính đòn. Lúc này Tử Thần lạnh lùng mà mắng. Đúng là ngu ngốc, lo chuyện bao đồng không à? Rồi hắn cũng nhảy vào mà đánh nhau. Tôi lại không muốn ra tay nên chỉ đứng ở ngoài. Tôi không sợ mình bị thương mà ngược lại. Dù gì trước đây, sức mạnh thể xác của tôi đã tương đương với triển linh cảnh. Mặc dù không có sự hỗ trợ của lực lượng trong cơ thể thì một quyền cũng có thể giết chết một con bò. Dù cho tôi cố áp chế nhưng không sợ bạn nhất mà chỉ sợ nhất bạn. Thôi thì cứ đứng ngoài xem kịch vậy. Dù sao chiến lực của Vô Song và Tử Thần đều không hề yếu. Sau một hồi quần đầu, thấy không chiếm được thượng phong nên đám kia cũng rút lui nhưng không quên để lại một câu ngoan thoại. Các ngươi cứ lợi đấy. Vô Song kiêu ngạo mà đáp lại. Ha ha, có ngon thì quay lại đánh tiếp 300 hiệp. Thấy vậy thì Tử Thần chỉ hừ lạnh rồi nhìn sang phía tôi vẻ coi thường. Thấy vậy tôi cũng chỉ có thể cười khổ. Vô Song sau khi đắc ý thì quay lại đỡ cô gái kia dậy. Cô không sao chứ? Cô gái có vẻ không bị thương. Cô rụt rè à trả lời. Tôi không sao, cảm ơn hai anh đã giúp đỡ. Bây giờ chúng tôi mới để ý đây là một cô gái với mái tóc đồng bể màu xanh lam rất đẹp. Sau khi thấy vẻ đẹp hút hồn đầy hoang dại đó thì cả tên Vô Song và Tử Thần đều ngây người. Thấy vậy tôi ho khan cụ cụ. Vô Song sau khi thanh tỉnh lại thì vội buông tay cô gái kia. Không biết em tên gì? Cô gái nhanh chóng trả lời. Ta tên Lưu Tinh. Không biết các anh tên gọi như nào? Vô Song nhanh nhỏ đáp. À, ta là Vô Song, đây là Tử Thần còn kia là Hoàng Thao. Không biết đám người kia là ai? Vì sao lại dám hà hiếp cô gái xinh đẹp giữa nơi công cộng như vậy? Bọn chúng là người của tên quân mặt tà. Hắn theo đuổi tôi không được liền sai đám thuộc hạ tới đây quấy rối tôi. Nghe Lưu Tinh nói vậy, Tử Thần cũng không kìm được mà chửi. Đúng là vô sỉ mà. Vô Song cũng tiếp lời. Đúng là chó chết. Em yên tâm, có chúng tôi ở đây thì hắn không dám động vào em nữa đâu. Đi chúng ta cùng đi tới đòi lại công đạo. Chương 189, đánh nhau chương 189, đánh nhau Lưu Tinh lập tức ngăn cản. Không được đâu. Tuy hắn không mạnh nhưng hắn lại có quan hệ với người bên trên. Mặc dù không thể công khai làm gì chúng ta nhưng có thể âm thầm sắp xếp gây khó khăn. Tôi không thể khiến cho các anh gặp rắc rối. Vô Song vỗ ngực mà nói. Tên ta là Vô Song, ta không bao giờ sợ rắc rối cả. Đi thôi. Tử Thần cũng không có nhiều lời mà chỉ dùng hành động thể hiện. Hắn dẫn đầu đi trước. Tôi, Vô Song và Lưu Tinh thì theo sau. Tới sân luyện võ thì Tử Thần hét lớn. Thằng nào là quân mặt tà? Cút ra đây. Một tên dáng vẻ mập mạp, đều gắng với mái tóc ngắn, nhuộm đỏ bước ra. Hắn liếc mặt lên trời nhìn chúng tôi mà nói. Là tao, sao, có chuyện gì? Một tên vừa nãy bị đánh vội nhảy ra. Đại ca, là bọn hắn vừa nãy phá hoại chuyện tốt của chúng ta. Nghe vậy thì tên quân mặc tà đó mặt đỏ lên, tràn đầy phẫn nộ. Được lắm, dám phá hoại chuyện tốt của ta. Anh em đâu, lại đây. Rất nhanh có tới vài chục tên xuất hiện. Lập tức bọn chúng phát động khiêu chiến tập thể với chúng tôi. Thấy vậy tôi cũng hơi do dự. Vô Song, chuyện này. Hay là chúng ta? Nghe vậy Tử Thần hừ lạnh. Sợ cái gì? Ai sợ thì đi về. Thích đánh thì đánh, không đánh thì ngươi từ chối rồi cút ra ngoài kia. Vô Song nghe Tử Thần nói tôi như vậy thì cũng vô khuyên can. Thôi nào, chúng ta đã tới đây thì cũng không thể mất mặt mà quay về. Hoàng Thao, cậu không chiến cũng được. Thay chúng tôi bảo vệ Lưu Tinh. Lưu Tinh thấy tình thế không ổn thì cũng đội nói. Hay chúng ta chọn phương thức đấu đơn thôi. Chứ bọn chúng đông quá. Nhưng Tử Thần và Vô Song lại không thèm quan tâm mà chấp nhận đấu nhóm. Họ lao lên mà quần đấu với mấy chục tên kia. Đây đều là tân sinh nên hầu hết chỉ có thể dùng quyền cước mà không có giả kim thuật bổ trợ. Vì thế cũng không có gì quá nguy hiểm. Hai người họ mặc dù mạnh nhưng vẫn bị số đông áp chế. Tôi cười khổ rồi cũng nhảy vào hỗ trợ. Mặc dù sợ nỡ tay đánh chết người nhưng cũng không thể đứng nhìn anh em bị đánh được. Lực đạo của tôi tương đối mạnh, chưa kể võ thuật ở các đất nước mà tôi đã đi qua vô cùng bi diệu. Mỗi quyền của tôi tung ra đều có một tên đo sản mà không sao đứng lên được. Nhưng tôi cũng hạn chế ra đòn mà chỉ tập trung né tránh, khống chế và phòng ngự cho đám Vô Song với Tử Thần tung đòn. Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy tôi trốn đông, trốn tây tìm cơ hội đánh nén hay nhảy vào ôm người cho đám Vô Song đánh. Chứ cũng không có ai nhìn ra môn đạo trong đó. Chẳng mấy chốc thấy một đám đàn em ngã lăn trên đất kêu gào. Mặc dù lúc này Vô Song và Tử Thần cũng đã bầm tím, trên mặt cũng có vài vết thương, khóe miệng cũng có máu nhưng chiến ý thì không giảm. Tử Thần nổ một bãi nước bọt. Sao, còn có bao nhiêu tên gọi hết ra đây? Vô Song cũng thêm bảo. Đúng, đến bao nhiêu anh em tao đánh bấy nhiêu. Nghe vậy tôi cũng thêm một câu chốt. Đúng, thêm 100 tên nữa. Tên quân mặc tà thấy chúng tôi khí thế như vậy thì cả người run rẩy, đội vã chạy trốn. Các người cứ lợi đấy. Ta về ta mách mẹ ta. Nghe vậy chúng tôi ngây người. Cái quần què gì đây? Hắn đã bao nhiêu tuổi rồi chứ? Lúc này Lưu Tinh vội chạy tới. Rút cho người một cái khăn ra. Các anh không sao chứ? Rồi cô đưa khăn ra tính lau vết máu cho hai người. Cùng lúc này hai người đều đưa tay cầm lấy cái khăn như muốn dành nó cho riêng mình. Bầu không khí thoáng chốc lại trở lên lúng túng. Lưu Tinh cũng đỏ mặt vội buông tay. Tử Thần cũng rất nhanh rụt tay về. Hắn lạnh lùng nói. Ta không cần. Chút vết thương ngoài da không làm ta đau. Vô Song thấy vậy cũng không khách khí mà nhận lấy cái khăn. Nhưng hắn cũng không lỡ dùng mà cất vào trong ngực. Chúng tôi trò chuyện một hồi thì cũng từ biệt Lưu Tinh rồi quay lại ký túc xá. Về tới nơi chỉ thấy Vô Song lôi cái khăn ra ngửi. Ôi, thương quá. Ước gì em là con trâu, anh là con địa anh bâu lên mồm. Ha ha. Hắn cười đắc chí. Thấy vậy Tử Thần hừ lạnh. Ngươi, mơ đi. Vô Song cũng không kém cạnh mà châm chọc. Ha ha, Tử Thần, ngươi có muốn cái khăn thơm to này không? Nó thơm gì đâu ấy. Chỉ thần Tử Thần hừ lạnh. Hừ, vô sỉ. Thấy tình hình này thì tôi cũng đoán được cả hai đã có cảm tình với Lưu Tinh rồi. Dù gì cũng là hai thanh niên với một cô gái đẹp như vậy. Làm sao có thể thoát khỏi chuyện nhớ nung. Sau trận chiến đó thì càng không có kẻ nào dám tới tìm chúng tôi mà gây rối. Trong thời gian này tôi dành hết sức học cách kiểm soát sức mạnh thân thể cũng như điều khiển giả kim thuật. Ở trên lớp tôi cũng có biệt danh phế vật vì đánh nhau chỉ có né tránh và chịu đòn. Thuật giả kim cũng không thi triển được. Kỳ thật là tôi đang cố gắng hết sức để khống chế sức mạnh của bản thân nên phải tỏ ra như vậy. Phải biết chỉ một cốc nước nhỏ đã khiến căn phòng của tôi phát nổ. Nếu không thể kiểm soát sức mạnh mà thi triển thuật giả kim rất có thể sẽ hủy diệt cả cái học viện này mất. Kỳ thật thuật giả kim cũng không có gì phức tạp. Nếu các đất nước khác tôi được biết về ngũ hành lực thì ở đất nước này nó sẽ được chia nhỏ hơn. Nó giống tiểu bạn hiểu về vật chất và nguyên tử vậy. Một cái nhìn sâu hơn và cần tôi kiểm soát nguyên tố một cách chính xác hơn nhiều. Cứ như vậy 2 tháng qua đi, tôi cũng cơ bản khống chế được lực lượng bản thân và các kiến thức về thuật giả kim. Ngay lúc này thì chúng tôi nhận được một nhiệm vụ thực tập. Mặc dù là thực tập nhưng vẫn cần chúng tôi xâm nhập địa phận của người robot và lấy đi tài nguyên trong đó. Vì là khu vực rìa biên giới nên độ nguy hiểm không lớn nên được dùng làm khu huấn luyện tân sinh. Một âm thanh máy móc đưa ra thông báo tân sinh. Xin chào các vị tân sinh. Chúng ta sẽ có một vòng thi nhỏ là xâm nhập khu X317. Mục tiêu là cướp được càng nhiều tài nguyên càng tốt. Trong quá trình tham gia sẽ không có sự bảo hộ, giám sát của thiên thần công chính. Các bạn sẽ được chia làm 99 đội và mỗi đội sẽ có một vị giả kim sư đi cùng. Hy vọng sau cuộc thi thì các bạn đều có thể bình an quay lại. Người chiến thắng sẽ nhận được lõi công nghệ tia lạ giờ Y995 đời mới nhất và nhiều phần thưởng khác. Chúc các bạn may mắn. Sau khi nghe xong thông báo từ ai chúng tôi nhận được một danh sách phân tổ. 3 người phòng tôi khá may mắn khi được xếp chung một tổ cùng với Lưu Tinh. Đa phần những người có liên quan như cùng lớp, cùng tổ sẽ được phân vào chung nhóm để có thể phối hợp tốt nhất cũng như không có xung đột không cần thiết. Tuy nhiên ngoài chúng tôi thì lại có một nhóm người khá xa lạ. Chương 190, nhiệm vụ xâm nhập chương 190, nhiệm vụ xâm nhập. Tôi nhìn Vô Song dò hỏi. Này Vô Song, ngươi biết đám người này không? Vô Song nhún vai nói. Chịu thôi, chắc lại bọn đất ơ nào đó. Nếu không tôi và Tử Thần đều đã có ấn tượng. Tử Thần cũng cao mày. Bình thường xếp đội đều là cùng lớp nhưng sao chúng ta lại xếp chung với người khách lớp vậy? Chắc là do chúng ta quá xuất sắc. Vô Song đắc chí mà khoe khoang. Nghe vậy Tử Thần chỉ hừ lạnh. Tôi đành phải nói. Thôi, chúng ta cứ chuẩn bị tốt nhất là được. Đi thôi, chuẩn bị đồ đạc rồi tập trung với đội ngũ. Chiều hôm đó chúng tôi đi tới nơi tập trung. Đang đi thì có một thân ảnh xinh đẹp chạy tới. Mọi người, chờ chút. Em có chuyện muốn nói. Chúng tôi nhìn lại thì là Lưu Tinh. Tên Vô Song mặt dày mà trêu chọc. Có chuyện gì không em, nhớ anh à? Nghe vậy thì Lưu Tinh đỏ mặt. Không, không có. Tên Vô Song lại tiếp tục cập nhà. Ai ra? Tôi đau quá à, đau ở đây này. Vô Song cứ như tê ngốc và dùng tay đấm vào lồng ngực rồi tỏ vẻ đau khổ. Thấy vậy thì Tử Thần trực tiếp chen vào giữa hai người. Lưu Tinh, có chuyện gì thế? Lưu Tinh lo lắng mà nói. Mọi người đi chuyến này phải hết sức cẩn thận. Theo như những gì tôi biết thì đám người cùng đội với chúng ta đều là người của quân Mạc Tà. Nghe đến đây tôi và Tử Thần đều cau mày, chỉ có tên Vô Song là vẫn chẳng quan tâm. Hắn đẩy Tử Thần ra rồi ra vai. Em cứ yên tâm. Có anh ở đây thì dù là một quân Mạc Tà chứ 10 quân Mạc Tà cũng không lo. Khi chúng tôi đang định hỏi Lưu Tinh nhiều hơn thì một tín hiệu tập trung đã được đưa ra. Chúng tôi đành ngừng nói chuyện rồi tập trung. Một tên đầu lĩnh với bộ râu quái non xuất hiện, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Ngày hôm nay chúng ta đi ra ngoài lịch luyện. Tôi sẽ là người trực tiếp chỉ huy và cho điểm. Vì thế tất cả phải nghe lệnh của tôi tuyệt đối để chúng ta hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ lần này. Rõ chưa? Chưa rõ chưa, hắn hét rất lớn. Nghe vậy tất cả đồng thanh đáp lại. Rõ. Hắn lại nói tiếp. Bây giờ tôi sẽ chia quân làm 3 nhóm nhỏ. Nhóm số 1 gồm có Hoàng Thao, Vô Song, Tử Thần, Lưu Tinh, Phi Hổ, Phi Long, Triệu Vân. Các ngươi đều có chiến lược mạnh mẽ, vì vậy sẽ làm tiên phong tấn công xào huyệt địch. Còn lại chia làm 2 đội. Một đội sẽ đảm nhiệm dụ địch đi, còn một đội sẽ hiểm hộ, đánh lén để tiên phong có thể xâm nhập cứ điểm địch dễ dàng. Sau khi tiên phong xâm nhập thì phải nhanh chóng tìm kiếm nơi giấu tư nguyên rồi rút lui. Chúng ta sẽ hiểm hộ rồi tổng lực đánh chiếm sau. Các người rõ cả chưa? Tất cả lại đồng thanh. Rõ. Mặc dù trong lòng có nghi hoặc khi không hiểu vì sao chúng tôi bị xếp hết vào đội tiên phong, đội ngũ được cho là nguy hiểm nhất nhưng cũng không thể hỏi. Dù sao không phải chúng tôi sẽ là người khác bị xếp vào. Đây có thể coi là đúng luật mà làm. Lưu Tinh sau khi nghe xong sắp xếp cũng chạy tới phía chúng tôi. Nàng tức giận nói nhỏ. Đây, chuyện này chắc chắn do tên quân Mạc Tà sắp xếp. Đúng là vô sỉ thật sự. Tôi đành lên tiếng để mọi người yên tâm. Không sao, chỉ cần chúng ta cẩn thận thôi. Nhưng Vô Song thì không bình tĩnh được. Ừ, nếu để lão tử gặp hắn ngoài chiến trường thì ta sẽ tìm cách tiêu diệt hắn. Được rồi, chuyện đó tính sau. Chuẩn bị xuất phát thôi. Tử Thần lên tiếng rồi dẫn đầu chúng tôi bước lên phi thuyền. Đây là một chiếc phi thuyền có hình nón. Nguyên nhân có hình nón là vào năm 3023 con người đã nghiên cứu ra một cách phản trọng lực. Mà cách tốt nhất đó là phải chế tạo, mô phỏng theo hình dạng giống với con sứa và phương thức di chuyển của nó. Kỳ thực người trái đất kiếp trước cũng cố gắng tìm kiếm cách có thể chống lại lực hút của trọng lực rồi nhưng vẫn chưa thành công mà thôi. Rất nhanh phi thuyền xuất phát. Nhờ có hình tròn, khi di chuyển lớp ngoài lại không ngừng xoay như cái thông gió mà phi thuyền có thể chống lại trọng lực cũng như trở nên vô hình trong mắt đa số sinh vật. Nó giống kiểu khi bạn nhìn vào cánh quạt vậy, bạn chỉ thấy mấy bệ mờ mờ chứ không thể thấy toàn chuyển động. Sau một ngày di chuyển chúng tôi đã tới địa phận của đám người robot. Đây là một vùng biên giới nên cũng chỉ là một căn cứ khá nhỏ. Lập tức chúng tôi được thả tự do từ trên phi thuyền xuống. Sau khi tập trung thì tên Lý Bá, đội trưởng dẫn đội ra lệnh. Đội 3 tấn công ở phía bắc để dân dụ quân địch. Đội 2 nhanh chóng dọn dẹp quân địch còn sót lại. Đội 1 thì trực tiếp tiến vào căn cứ địch. Rồi hắn ra hiệu để chúng tôi nhanh chóng xuất phát. Mọi chuyện khá thuận lợi. Đại bộ phận quân phòng thủ bị dẫn dụ ra phía bắc. Những kẻ canh gác còn sót lại cũng bị đội 2 tiêu diệt. Chúng tôi trực tiếp dùng chiến cơ mini tiến nhập căn cứ. Chiến cơ mini bản chất là một dạng giáp ngoài được gắn thêm các công năng tấn công, phòng ngự như một chiến cơ lớn. Tuy nhiên uy lực của nó không cao. Chúng tôi rất nhanh tiến vào được trung tâm căn cứ và thả rủi ro thám ra. Nhưng ở đây lại có quá nhiều thứ khiến chúng tôi ngây người. Đây giống với địa ngục hơn là nhân gian. Ở một căn phòng có rất nhiều robot đang tiến hành mổ xẻ con người và động vật. Những bộ phận cần dùng thì được cho vào dung dịch bảo quản, còn không cần thì bị vứt trực tiếp vào xỏ rác. Cơ thể đám robot thì bê bết toàn những thứ đỏ đỏ, trắng trắng, rồi bọ bâu đầy vô cùng ghê gớm. Vì chúng đều là robot nên không hề có khái niệm vệ sinh hay sạch sẽ gì hết. Chỉ cần vài ngày tiến hành vệ sinh định kỳ tránh dỉ xét là được. Ở một căn phòng khách chúng tôi lại thấy có rất nhiều người bị bắt giữ. Họ được làm cho hôn mê và nhốt trong khoang ngủ đông. Lại có một căn phòng giống như phòng dung hợp. Có rất nhiều người được ghép bộ phận của động vật và nuôi dưỡng. Một cái máy đo sự tương thích và chắt lọc thông số cũng như tế bào phù hợp giữa hai loài. Một căn phòng sâu nhất giống như phòng sinh sản. Nơi đây có rất nhiều phôi thai được bơm tế bào lai giữa hai loài. Lại có một căn phòng nhốt những sinh vật được lai tạo thành rồi chiết xuất một loại thuốc gen. Rồi lại được vận chuyển tới căn phòng nhốt người để thử nghiệm. Đây là một chu trình nhằm tạo ra người, động vật đột biến hoặc thuốc gen của đám người robot. Không rõ mục đích của chúng là gì. Có lẽ giống như một vài bộ phim, đám người robot quá nhàm chán nên một tạo ra những chủng loại sinh vật mới đấu với con người. để chúng có thể giống như thần linh. Dù sao tài nguyên có hạn mà con người lại sinh sôi không ngừng. Theo tính toán của ai thì chỉ khoảng 200 năm là đế chế người robot sẽ bị hủy diệt nếu liên tục bị con người tấn công và cướp đoạt tài nguyên. Nhưng nếu tạo ra những chủng tộc khác đối đầu với con người thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Chương 191, đâm sau lưng chương 191, đâm sau lưng sau khi lấy được thông tin, hình ảnh thì chúng tôi lập tức muốn rời đi. Nhưng ngay khi quay lại thì thấy hai tên phi long, phi hổ đã nhanh chân chạy trước. Không những thế chúng còn gây ra động tĩnh kích hoạt cảnh báo. Rất nhiều robot lập tức tiến về phía chúng tôi. Con mẹ nó các ngươi làm gì vậy? Vô Song tức giận chửi lớn nhưng đáp lại hắn chỉ lại là vẻ dửng dưng. Chúng ta chỉ là vô tình thôi. Các người chậm chân không phải lỗi của chúng ta. Thực sự chúng tôi khá tức giận nhưng hiện cũng không phải là lúc tranh cãi. Tôi vội thúc giục. Mau rời khỏi đây đã. Tôi và Triệu Vân sẽ đánh lạc hướng của chúng. Lý do chúng tôi làm vậy vì chiến cơ của Triệu Vân thiên về tốc độ còn của tôi là phòng ngự, ít tiêu hao nên có thể cầm chân địch lâu. Còn Vô Song và Tử Thần đều thiên về công kích, Lưu Tinh thì lại là xạ thủ. Vậy là chúng tôi tách ra. Vô Song bọn họ thì lao ra ngoài còn tôi và Tử Vân thì tiến vào trong mà bắt đầu công kích phá hủy công trình. Dù gì việc phá hoại để gây rối loạn là cách tốt nhất để thoát thân khi bị phát hiện. Sau 2 tháng học tập thuật giả kim thì tôi cũng đã dung hợp được một phần sức mạnh của bản thân với thiên địa đất nước này. Nó không bá đạo nhưng tôi đã có thể dùng thần thức giống kiểu Zada. Cũng có thể kiểm soát các thuật pháp một cách tinh tế hơn và không bị quá độ. Nếu xét thực lực thì đã quay lại thời điểm ngưng thần kỳ. Có thể phát động kỹ năng thuộc tính và nhiều kỹ xảo chiến đấu khác. Chỉ là tôi vẫn cố gắng che đậy vì chưa hề biết rõ sức mạnh thực sự đất nước này. Tôi và Triệu Vân vừa phá hủy công trình vừa cố gắng lao vào trong nhằm tạo ra không gian cho đám Vô Song chạy trốn. Thần thức không ngừng phóng xuất kiểm tra tình hình để tìm đường chạy an toàn nhất. Bất ngờ tôi thấy có mấy con robot đang tiến vào một căn phòng bí mật. Đây có lẽ là nơi cất giấu kết quả nghiên cứu. Tôi cười lạnh rồi âm thầm ghi nhớ cách tiến vào. Tưởng chừng kế hoạch tẩu thoát của chúng tôi hoàn hảo nhưng không hề. Hễ nhóm Vô Song, Tử Thần đi tới đâu thì đám phi long, phi hổ lại gây động tĩnh ở đó. Từ đó đội quân robot rất nhanh đã quay lại bao vây họ. Thấy vậy tôi biết rằng không thể tiếp tục chạy trốn. Tôi gửi thông báo chiến đấu và cứu viện rồi lập tức kích hoạt cự phách. Một con robot lớn như một ngôi nhà 2 tầng xuất hiện thu hút hết thể ánh nhìn. Lập tức Vô Song cũng kích hoạt chiến xa. Sau đó lần lượt là Lưu Tinh, Tử Thần, Triệu Vân. Sau khi kích hoạt chiến xa thì đám robot cũng không yếu thế mà kích hoạt những cỗ máy chiến đấu khổng lồ của chúng. Chúng tôi nhanh chóng tập hợp. Tôi đóng vai trò tản cờ bảo vệ phía trước. Vô Song là chủ công cánh trái, Tử Thần là chủ công cánh phải, Lưu Tinh làm xạ thủ điểm kích, Triệu Vân đóng vai trò quấy nhiễu và thích sát. Chúng tôi vừa đánh vừa rút lui nhưng quân địch quá mức đông khiến chiến cơ của chúng tôi liên tục trúng đòn. Khi mà chúng tôi giữ được một khoảng cách với đám robot định phát động rời đi thì lại phát hiện quân địch bị đội một dụ đi đang quay lại bao vây. Tôi vội nói: "Mọi người, tình hình chúng ta đang bị bao vây rồi, địch quá đông không thể tiếp tục chống lại, mau tìm phương án chạy trốn." Lưu Tinh cũng nhận ra có điều không ổn vội nói: "Ở phía tây có một con sông, chúng ta có thể sử dụng chế độ tự lại cho chiến xa còn chính mình thì tới con sông kia để ẩn nấp." Tử Thần không cho là đúng. "Không ổn, mặc dù cách đó bình thường rất tốt nhưng đây là địa phận của địch nhân. Chúng ta không thể nào biết được có thiết bị theo dõi nào quanh đây không." Vô Song sốt ruột: "Cái này không được, cái kia không được, cứ liều một trận cho xong đi." Sau một hồi suy tư tôi liền nói: "Bây giờ mọi người cài chế độ tự động cho chiến xa rồi tất cả lên chiến xa của tôi. Mặc dù tốc độ tôi chậm nhưng khả năng phòng ngự cao, mức uy hiếp thấp nhất nên theo tư duy của robot chúng sẽ không mấy chút ý chỉ cần cầm cự tới lúc viện quân tới thì sẽ có cơ hội sống." Nghe đến đây thì Vô Song tức lắm. "Viện quân cái chó gì chứ? Chính chúng đã cố tình khiến chúng ta rơi vào vòng vây như bây giờ." Triệu Vân đã không còn giữ được vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng của một sát thủ. "Đúng là chó chết. Đều tại các người. Tự dưng khiến ta bị bả lây." Vong Song nghe vậy thì chĩa kiếm về phía Triệu Vân. Triệu Vân thấy vậy vẫn tiếp tục mà chửi: "Ta nói không đúng sao? Tự dưng ta lại đi chung với các ngươi để phải chết ở đây. Nhẽ ra ta phải chạy trốn từ trước, ít nhất cùng với đám phi long, phi hổ." Thấy tất cả trở nên mất bình tĩnh và bắt đầu cãi nhau, tôi đành quát lớn: "Im hết cho tôi. Cậu nghĩ tự dưng mà cậu được phân cùng với chúng tôi à? Tất cả đều do Quân Mạc Tà sắp xếp. Nếu không phải cậu đắc tội hắn thì cũng là cậu quá giỏi nên bị hắn nhắm tới. Vì thế bất cãi nhau lại đi. Bây giờ tìm cách sống sót mới là cái cần làm." Sau một hồi trao đổi thì mọi người đã quyết định nghe theo kế hoạch của tôi. Theo như kế hoạch thì chúng tôi sẽ để chế độ tự động cho chiến xa. Tất cả sẽ lên cự phách của tôi rồi chạy trốn. Mặc dù có thể bị tấn công nhưng với phòng thủ siêu mạnh thì tạm thời có thể không ảnh hưởng tới tính mạng. Mặc dù robot có thể dùng máy quét để quét sinh vật sống nhưng tôi cũng có cách để có thể chống lại. Chỉ cần giả chết thành công thì mới có hy vọng sống sót. Nói là làm. Tất cả nhảy sang chiến cơ của tôi. Đôi mắt họ đều trở nên đỏ đau. Với mỗi một chiến binh thì chiến xa vừa là người bạn vừa là một phần của họ. Bây giờ phải nhìn chiến xa của mình bị hủy diệt thì có mấy người không buồn. Nhưng nghĩ nhiều cũng vô ích. Tôi nhanh chóng mang theo cự phách chạy trốn. Trên đường đi liên tục bị dính đạn, tới khi tới trước một tòa nhà thì gục xuống bốc khói. Bên phía các chiến xa được cài tự động cũng lần lượt bị phá hủy. Tình huống trong dự liệu xảy ra. Sau khi xử lý xong chiến cơ thì đám robot bắt đầu quét người sống nhưng chúng quét thì chỉ là sử dụng tia ít quang hoặc sóng âm. Tất cả những cái đó đều bị cự phách loại bỏ. Không phải cự phách lợi hại mà kim loại tạo ra nó quá dày và đặc biệt nên không thể thăm dò. Sau một hồi kiểm tra không thấy còn sự sống thì 5 chiến xa của chúng tôi bị những con robot đưa về căn cứ. Sau khoảng nửa canh giờ thì tiếng nổ ở bên ngoài lại vang lên không ngừng. Thấy vậy thì tử thần cười lạnh. Lũ chó chết đó đánh tới rồi. Lưu Tinh tỏ vẻ lo lắng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cứ trốn mãi cũng không phải là cách. Ai, tùy cơ ứng biến thôi. Quả nhiên rất nhanh, một đám chiến xa đánh tới. Mặc dù số lượng chỉ khoảng 20 chiến xa nhưng được trang bị hỏa lực mạnh. Đồng thời đa số chiến xa đều bị chúng tôi liều mạng tiêu hao nên chúng dễ dàng đánh bại. Sau khi đánh bại toàn bộ đám robot thì chúng bắt đầu thu thập tài nguyên mà chẳng hề quan tâm gì tới việc chúng tôi đã chết hay chưa. Nhưng ngay khi bọn chúng chuẩn bị rời đi thì có một tên lên tiếng. Thống lĩnh, theo phân phó của quân thiếu gia thì sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hiện chúng ta cứ thế mà quay về sao? Tên chỉ huy vỗ trán tự trách. Ấy, thiếu chút nữa ta quên việc này. Chương 192, phản công. Chương 192, phản công. Sau đó hắn đem một chiếc máy. Đây là máy chỉ có thống lĩnh có, dùng để tìm kiếm, quản lý thành viên đội. Nó có thể định vị hết thảy thành viên trong bán kính 10 km. Lập tức hắn rất nhanh phát hiện ra chúng tôi. Dù sao đây là mạng nội bộ của quân đội nên trừ khi chúng tôi tháo bỏ các thiết bị như đồng hồ không gian, nếu không thì chắc chắn sẽ bị phát hiện. Tên thống lĩnh sau khi xem thiết bị thì dẫn đội đi tới trước chiến xa cự phách của tôi. Hắn cất tiếng nói đầy niềm ai. Sao lại không ra ngoài? Robot đã bị chúng ta tiêu diệt hết rồi. Biết không thể trốn. Chúng tôi mở cửa xuất hiện. Vô Song không nhịn được mà tức giận chửi tới. Các người dễ dàng tiêu diệt cứ điểm này, vậy hà cớ làm sao bây giờ mới xuất hiện để chúng tôi bị vây công? Tên thống lĩnh tỏ vẻ vô tội nhún vai. Đoán xem. Vô Song định tiếp tục đôi cốt thì Lưu Tinh đã gàn lại rồi nhỏ nhẹ. Nhiệm vụ đã kết thúc. Xin thống lĩnh dẫn đội đưa tất cả trở về an toàn. Lúc này chỉ nghe tiếng tên thủ lĩnh đó cười lớn. Ha ha, nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng do một đội không tuân theo chỉ huy dẫn tới 4 thành viên bị tiêu diệt. Các người nói có đúng không Phi Long, Phi Hổ? Hai tên đó lập tức gật đầu. Đúng vậy thưa thống lĩnh. Chúng tôi sẽ báo cáo sự thật cho thiên thần công chính. Tốt, các người đã nhớ sự thật chưa? Tên thống lĩnh nói xong thì quét mắt nhìn đám người xung quanh. Một đám đồng thanh. Nhớ rồi chỉ huy. Lưu Tinh bắt đầu căng thẳng. Các người muốn làm gì? Các người định dùng việc công báo thủ riêng sao? Nếu để thiên thần công chính biết được thì các người sẽ bị phán tử hình đó. Tên thống lĩnh vẫn nở nụ cười đê tiện. Ha ha, ở đây chỉ có chúng ta thì ai sẽ tiết lộ đây? Lúc này Triệu Vân vội vã chạy ra. Thống lĩnh, xin ngài tha cho ta. Ta không có liên quan gì với họ cả. Ta xin thề là sẽ giữ bí mật. Ngài bảo ta nói gì ta sẽ nói vậy. Nhưng tên thống lĩnh nghe xong thì chỉ rút kiếm đâm thẳng qua lồng ngực Triệu Vân. Hừ, ngươi không có chung đội với chúng nhưng ngươi lại đắc tội với quân thiếu. Quân thiếu đã có dặn trước là ngươi cũng không may hy sinh. Ngươi, ngươi. Triệu Vân nấc lên vài tiếng. Máu trào ra ngoài miệng rồi tắt thở. Vô Song thấy vậy bộ nói. Các ngươi lại dám giết người. Tên thống lĩnh cười gian rồi phất tay. Một loại súng chĩa thẳng vào chúng tôi. Năng lượng chớp động liên tục chứng tỏ súng đã lên nòng. Tử thần phát động cơ giáp mini đứng trước hết thảy. Hắn giờ như muốn lấy thân mình mà chặn lại tất cả nhưng số pháo kia nhiều lắm. Dù có 10 hắn mà không có chiến xa thì cũng vẫn phải chết. Chỉ nghe hắn nói. Mọi người, rất vui vì được quen biết mọi người. Tôi biết tính cách của tôi không tốt nhưng tôi thực sự muốn nói tôi rất vui. Vô Song cười lớn. Mong kiếp sau vẫn là anh em. Lưu Tinh cũng nói. Mong kiếp sau em lại được gặp ba anh. Tôi thì không nói gì cả. Tên thống lĩnh phất tay hạ lệnh. Lập tức hàng trăm tia đạn bắn thẳng vào phía chúng tôi. Tiếng ầm ầm vang lên không ngớt. Sau tiếng nổ kết thúc, mọi người mở mắt ra. Vô Song cất tiếng cười đầu tiên. Ha ha, không ngờ địa ngục lại có không gian như phòng ở dương gian. Họ, mọi người cũng ở đây à? Không ngờ chết rồi vẫn được ở cạnh nhau. Tử thần nhìn quanh rồi cau mày. Hoàng Thao đâu rồi? Tên Vô Song lại bắt đầu nói nhảm. Chắc chắn thằng này làm nhiều việc xấu nên không được ở chung với chúng ta. Lưu Tinh sau một hồi quan sát thì nghi hoặc. Hình như có gì đó sai sai hai anh ạ. Lúc này tôi cất tiếng. Mọi người yên tâm đi. Tất cả vẫn còn sống và đang ở trong cơ thể cự phách. Tôi sẽ cố hết sức mang mọi người rời khỏi đây. Để tránh sau này thiên thần công chính điều tra nên tạm thời tôi không thể cho các bạn xem chuyện gì đang xảy ra. Nghe vậy thì ba người Vô Song, Tử Thần, Lưu Tinh vô cùng nghi hoặc nhưng họ cũng không nhiều lời. Họ chỉ cổ vũ tôi bằng tất cả sức lực. Vô Song nói. Cố lên, nếu trở về được thì tôi mời cậu đi bia ôm miễn phí. Tử Thần cũng nói. Nếu chúng ta trở về được thì tôi cho phép cậu đi qua chỗ tôi ngủ thoải mái. Lưu Tinh nghe xong thì ấp úng. Nếu chúng ta trở về được thì anh muốn làm gì em cũng được. À không, không phải. Anh muốn em làm gì cũng được. Không, cũng không đúng. Thực ra tình hình hiện tại không hề xấu như họ nghĩ. Sau khi kích hoạt cự phách thì tôi đã sử dụng thuật giả kim để cải tạo nó thành pháp tướng giống với Tula. Cả cơ thể hắc sắc tràn đầy sức mạnh. Mặc dù không thể trực tiếp thi triển như những đất nước khác nhưng thông qua cơ giới của chiến xa thì cũng không kém bao nhiêu. Cự phách giờ đã có một động cơ phản lực cực mạnh, một cây thương kiếm lạ dở cực sắc bén. Hệ thống quan sát cũng được kết hợp với thần thức để mở rộng và tăng độ chính xác. Hệ thống lá chắn phòng ngự cũng được kích hoạt tối đa. Giờ tôi như một con sói lao vào bầy cừu. Một nhát chém của tôi đều dễ dàng xẻ đôi một chiến xa của đám ác ôn kia. Đạn đạo của chúng bay tới chỗ tôi lại không sao xuyên qua phòng ngự. Tên thống lĩnh thấy vậy cũng vô cùng sợ hãi. Chuyện gì xảy ra vậy? Rồi hắn gào lớn với đám học viên. Mọi người mau tập trung hỏa lực. Sức mạnh của hắn chắc chắn là có thời hạn. Mau toàn lực tiêu diệt hắn. Nhưng hắn không bao giờ ngờ được tôi lại là một giả kim sư với sức mạnh kinh người. Bình thường giả kim sư cấp thấp chỉ có thể tạo ra vật chất để bổ sung cho chiến xa khi cần sửa chữa hoặc trở thành người chế tạo linh kiện. Giả kim sư trung giai thì có thể trực tiếp bổ sung năng lượng để chiến xa thoải mái hoạt động và công kích. còn giả kim sư cấp cao như tôi thì đã có thể đồng hóa sức mạnh của mình với chiến xa, từ đó có thể nâng cấp vũ khí lên một tầm cao mới. Công kích và phòng ngự đều không phải những chiến xa phổ thông có thể chống lại. Tôi không hề lưu thủ mà liên tục tiêu diệt hết thảy kẻ địch. Những kẻ khi chiến xa bị phá hủy được lồng bảo vệ đẩy ra cũng bị tôi tiêu diệt. Dù có cố gắng, chúng vẫn không thể thoát khỏi thần thức của tôi được. Chương 193, nhiệm vụ cuối cùng. Chương 193, nhiệm vụ cuối cùng. Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Sau khi kiểm kê qua thì tôi không thấy có kẻ nào có dấu hiệu sự sống. Tôi cũng dùng thuật giả kim tạo hỏa cầu mà thiêu đốt hết thảy. Đang định rời đi thì tôi chợt nhớ tới, vẫn còn thiếu một người. Tôi vội dùng thần thức quét tìm cũng không hề thấy. Kẻ đó không ai khác chính là Triệu Vân. Chuyện gì đây? Rõ ràng vừa nãy tôi đã thấy hắn bị một kiếm đâm chết rồi mà. Thần thức của tôi không thể sai được. Tim hắn đã ngừng đập. Nghĩ tới đây tôi liền cười khổ vì quên mất mình đang ở ảnh giới. Ở đây thì cơ thể chỉ như một cái áo da. Trái tim dù có nổ tung thì vẫn có nhiều cách để sống sót. Hy vọng tên đó sẽ không tiết lộ mọi chuyện. Tôi nhanh chóng tiến tới một căn phòng bí mật đã quan sát được trước đó. Tôi giải trừ hợp thể với cự phách rồi tiến vào căn phòng. Ở trong này những con robot đang rơi vào trạng thái ngủ đông để tránh bị phát hiện. Sau một hồi quan sát thì tôi đã biết chỗ khởi động lại căn phòng. Tôi nhanh chóng phát động ai chuyển vị ruột khống chế đám robot rồi khởi động lại căn phòng. Đèn điện nhấp nháy sáng lên. Những con robot bắt đầu hoạt động trở lại. Tôi nhanh chóng tra được rất nhiều thông tin liên quan đến những thí nghiệm cải tạo gen, công nghệ robot của đất nước này. Có thể những kiến thức này không quá bí mật nhưng ở đất nước con người thì chúng bị cấm để đảm bảo con người không có sự phát triển sai lệch. Sau khi lấy toàn bộ thông tin thì tôi kích hoạt chế độ tự hủy cho căn cứ này rồi lên cự phách rời khỏi. Tôi không về học viện ngay mà tìm một thành phố rồi giả dạng chạy trốn tới đó. Đây là cách tốt nhất để thoát khỏi điều tra sau khi toàn đội bị tiêu diệt. Tôi nhanh chóng thả đám người Vô Song, Tử Thần, Lưu Tinh ra. Sau khi được thả ra ngoài, Vô Song bộ nói: "Hoàng Thao, có chuyện gì xảy ra vậy?" Mọi người nhìn tôi đầy mong chờ. Nhưng để tránh họ gặp rắc rối nên tôi biên ra một câu chuyện. Có một chiến xa lạ bên quân robot xuất hiện. Nó vô cùng mạnh nên đã tiêu diệt hết thảy. Tôi nhờ vào sự cường hãn mà đưa mọi người rời đi. Cũng may là con robot đó không đuổi theo. Nghe vậy, họ cũng rất nghi hoặc nhưng họ cũng hiểu rằng mọi chuyện đã vô cùng rắc rối. Biết càng nhiều thì rắc rối chỉ càng lớn mà thôi. Chúng tôi nhanh chóng báo cáo thông qua cứ điểm ở tòa thành này rồi trở về học viện. Sau khi về thì kỳ lạ lại không có ai điều tra. Rất có thể bên phía quân Mạc Tà cũng sợ khi điều tra sẽ để lại dấu vết là hắn đã nhúng tay. Điều đặc biệt là ngoài bốn chúng tôi thì vẫn còn một người là Triệu Vân quay trở về. Tôi nhanh chóng tới gặp hắn. Thấy tôi, hắn cố tình né tránh nhưng tôi nhanh chóng chặn lại. "Đứng lại, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Triệu Vân thở dài. "Xin lỗi, lúc đó tôi chỉ muốn sống nên mới tới cầu xin họ." Tôi khá nghi hoặc vì sao hắn còn sống nên hỏi tiếp. "Sao cậu còn sống?" Biết không giấu được hắn liền trả lời ngay. "Hai, được rồi. Để tôi kể cho cậu nghe. Kỳ thực đó là phương pháp bảo mệnh của tôi. Khi cơ thể của tôi bị thương chiến xa sẽ tự động quan sát tình huống. Khi không có ai chú ý sẽ lập tức cắt đầu của tôi, bảo quản nó rồi trở về nhà. Ở đây tôi sẽ được nối đầu mới. Tức là nhà cậu có thân thể phù hợp với cậu." "Không. Đó là một thể xác khác của tôi. Khi sinh ra thì từ tế bào gốc ở dây rốn sẽ được gia đình tôi tạo ra những thân thể nhân tạo. Những thân thể này sẽ được dùng thay thế khi tôi bị bệnh hoặc gặp chuyện không may như mất tay, mất chân. Kỳ thực đây là chuyện hết sức bình thường nhưng vì chi phí vô cùng tốn kém nên không phải gia đình nào cũng có." Tôi khá bất ngờ với câu trả lời này. Tôi hỏi tiếp: "Vậy cậu có biết vì sao chúng tôi thoát được về đây không?" "Tôi không rõ. Nghe nói là quân đội robot phản công và các cậu may mắn trốn về được." Tôi nhìn hắn rất lâu, xác định sóng não của hắn không có nhiều thay đổi chứng tỏ hắn không hề nói dối. Tôi cũng không làm khó hắn mà rời khỏi đó. Cứ như vậy chúng tôi bình yên kết thúc 3 tháng học tập ở học viện. Sau khi kết thúc 3 tháng thì thành tích của chúng tôi sẽ được công khai để các chiến đội chiêu mộ. Vô Song và Tử Thần luôn thể hiện xuất sắc nên rất nhanh có các chiến đội cường đại lựa chọn. Lưu Tinh cũng có chiến đội riêng cho mình. Còn tôi thì lại không có mấy chiến đội chịu chọn vì thành tích quá kém. Đang chán nản thì tôi nhận được tin nhắn từ Phi Phong: "Sau khi kết thúc nhiệm vụ cuối cùng thì tới gặp tôi nha." Nhiệm vụ cuối cùng kỳ thật là nhiệm vụ trước lúc tốt nghiệp. Đây giống tiểu đồ án vậy. Nhiệm vụ sẽ không hề có sự can dự, giúp đỡ gì mà hoàn toàn là tân sinh tự hoàn thành và nó sẽ diễn ra từ 3 tháng tới 1 năm. Tất nhiên là tùy cấp độ nhiệm vụ vẫn sẽ có thành viên cũ nhưng họ vẫn tuân thủ quy tắc là để chúng tôi tự hoàn thành. Rất nhanh tôi nhận được thông tin từ học viện. Nhiệm vụ lần này là tiêu diệt một đám robot đang tiến đến một ngôi làng phía đông. Chúng tôi được tới đó thực chiến, quan sát trận đấu để cảm nhận chứ chủ lực vẫn sẽ là những thành viên lâu năm. Tôi nhanh chóng chào tạm biệt Phi Phong đi ra tàu sân bay. Lần này chỉ có tôi và một nhóm tân sinh không quen khác. 10 phút sau chúng tôi đã có mặt gần khu vực đám robot. Đám robot lần này có 15 con hình người, 5 con hình thú và 3 con hình chiến cơ. Chúng tôi nhanh chóng kích hoạt chiến xa lao vào trận chiến. Những thành viên con nhà giàu đều đã quen thuộc với chiến xa. Chưa kể chúng có tiền để nâng cấp trang thiết bị theo sở thích nên chúng di chuyển cực nhanh. Họ kích hoạt phi hành lao tới bắn giết. Tôi thì chỉ có thể chạy bộ phía sau. Lúc tới chiến trường chưa kịp làm gì vậy mà mọi chuyện đã kết thúc. Cảm giác háo hức lúc trước chẳng còn lại gì mà chỉ còn chán nản. Đám nhà giàu thấy vậy thì châm chọc: "Ha ha, đám phế vật. Lần sau muốn tới chiến trường thì nhanh cái chân lên." Tôi không rảnh mà đi nói chuyện với đám nhóc con này nên lặng lẽ lên tàu bay trở về căn cứ. Mỗi ngày chúng tôi đều được tham gia vào các cuộc chiến nhỏ như vậy. Mới đầu thì đám nhà giàu kia còn háo hức, về sau chúng đùn đẩy hết cho chúng tôi. Chúng nói bao giờ có robot cấp cao thì chúng mới sẽ ra tay. Chương 194, khoan xả
đúng là ông trời luôn có mắt. Sau vài lần thì chúng tôi gặp phải một con robot cấp cao. Nó có hình dáng vô cùng kỳ lạ. Cả cơ thể được bao bọc trong lớp vải giáp. Cái đầu lại có hình dạng mũi khoan. Mặc dù không có chân nhưng nó lại di chuyển được theo kiểu rắn. Nó cũng có động cơ đẩy ẩn ở bên người. Mới đầu khi gặp con robot này chúng tôi chỉ nghĩ nó là một con robot dạng rắn thông thường. Một học viên lao tới định một kiếm chém chết nó. Con khoan xả kích hoạt động cơ phản lực lao tới như một mũi tên mà xuyên qua chiến xa của học viên kia. Mọi người thấy vậy thì vô cùng kinh hoàng. Vội sử dụng kỹ năng công kích từ xa để tấn công nó nhưng nó vô cùng linh hoạt. Cơ thể cũng được bao bọc trong lớp vảy kim loại siêu cứng nên hầu nhưng công kích đều vô dụng. Nó lao tới quân lấy chiến xa một học viên khiến người này không sao cử động rồi cái đầu của nó bắt đầu xoay tròn. Những tiếng động cơ vang lên như tử thần đòi mạng. Chỉ thấy ảnh lửa lóe lên, cái đầu đã xuyên qua trung tâm điều khiển của chiến xa. Dù có mở lồng bảo hộ cũng không có nhiều tác dụng. Thấy tình thế không ổn chúng tôi vội lùi lại. Mấy tên nhà giàu thấy vậy thì lên tiếng kinh khỉnh. Đó mẹ, có mỗi một con run mà cũng không xử lý được. Cút sang bên kia mà tiêu diệt mấy con robot cấp thấp đi. Đúng là phế vật. Thấy vậy chúng tôi vội rời đi. Không phải chúng tôi sợ hay phải nghe đám nhà giàu. Nhưng xã hội là vậy, lời nói của kẻ hơn người luôn có sức nặng bất kể đúng sai. Người giàu nói gì cũng được, người sinh lại có quyền sai bảo người khác. Ấy đó là tâm lý cơ bản mà thôi. Mặc dù chúng tôi đi sang tiêu diệt robot loại yếu nhưng vẫn chú ý quan sát bên này. Mấy tên nhà giàu mới đầu vô cùng kiêu ngạo. Một tên nhảy ra sử dụng cánh tay cường tráng mà kẹp lấy con khoan xả. Cơ mà khi bị túm thì cơ thể con khoan xả xuất hiện một chất nhờn khiến nó trốn thoát. Lập tức nó quấy lấy cơ thể tên kia mà khoan qua đầu. Mấy tên nhà giàu thấy vậy vội vã vây công. Có một tên bắn ra một cái lưới lớn. Hắn cười lớn đắc ý ha ha, ta đã thấy người ta bắt động vật rồi. Lần này ngươi có chạy đằng trời. Cơ mà hắn quên đây không phải là động vật mà là robot. Lần nữa con khoan xả lại như một mũi tên cứ vậy mà xuyên qua ngực tên vừa con lưới. Một tên nhà giàu nhân cơ hội con rắn bị giảm tốc thì sử dụng một cái lồng bảo hộ mà túm lấy phần đầu con rắn. Hắn gấp gáp hô lớn. Ta túm được nó rồi. Anh em mau tiêu diệt nó đi. Con rắn bị túm đầu thì vùng vẫy nhưng không sao thoát được. Nó lại quấy lấy tên vừa túm nó. Thấy vậy hắn vội hô. Ấy, ấy. Mọi người cẩn thận. Đừng có công kích chúng tôi. Một tên khác liền nói. Ngươi giờ còn quan trọng cái đó à, yên tâm đi. Đợi tiêu diệt con rắn này chúng ta xin cấp cho ngươi một chiến xa mới. Nhưng chưa kịp công kích thì cái đuôi của con khoan xà đã phun ra một chất ăn mòn cực mạnh rồi như một thanh kiếm chém đứt hai tay đang giữ đầu nó mà chạy trốn. Nó chui vào lòng đất rồi lại từ vị trí khác lao ra tấn công một chiến xa khác. Đám nhà giàu dù cố gắng vẫn không thể làm gì nó. Con khoan xà sau đó liên tục tiêu diệt từng tên nhà giàu một trong sự hoảng sợ của bọn chúng. Hơn thế nữa, con rắn này còn ưu tiên tiêu diệt người thoát đi khi thoát khỏi chiến xa. Ngay từ đầu nó đều nhắm thẳng vào vị trí trung tâm điều khiển là vậy. Mấy tên nhà giàu vô cùng hoang mang. Một tên trong số chúng nhìn sang phía chúng tôi đang ung dung tiêu diệt những robot yếu đuối mà gào thét như ra lệnh. Các ngươi còn không mau qua đây giúp đỡ. Nhưng tôi lập tức phát lệnh rút lui cho tất cả mọi người. Thấy vậy tên nhà giàu kia như phát điên. Tên kia, vì sao ngươi phát động lệnh rút lui hả? Các người phải hy sinh bảo vệ chúng ta. Đó là nghĩa vụ của các ngươi. Tôi nở nụ cười khinh thường. Điều nào, khoản nào trong luật yêu cầu chúng ta phải nghe lệnh cũng như phải hy sinh vì các người chứ? Nghe tôi trả lời thì đám nhà giàu câm nín. Chúng quen thói ra lệnh cho chúng tôi mà quên rằng chúng tôi nghe lời là vì không muốn có thêm rắc rối. Sau một hồi thì chúng lại nói. Chúng ta là người cùng một quốc gia nên phải hỗ trợ lẫn nhau. Đây lại là nhiệm vụ chung. Lúc này lại có một người đứng ra phản bác. Ở nhiệm vụ số 371 các người bắt chúng tôi đối kháng với một nhóm robot đông hơn gấp đôi khiến anh em của tôi hy sinh thì sao? Lúc đó các ngươi chỉ nói do sơ sót. Đúng là như vậy. Mặc dù tiêu diệt địch thì đều có chiến công để đổi trang bị nhưng một nhóm lại có những kẻ cậy gia đình có người nhiều chiến công mà để cho đồng đội liều mạng. Còn mình thì ung dung ngồi nhìn đợi nhiệm vụ hoàn thành thì đúng là không thể chấp nhận. Chính vì sau thời gian dài như vậy mà giờ đây chúng tôi cũng không có tham gia hỗ trợ mà lập tức rút lui. Đám nhà giàu biết không thể nói lý thì bắt đầu cầu xin. Cầu xin các người mau cứu chúng tôi. Làm ơn đi. Cơ mà đã chậm. Con rắn kia quá nhanh và quá mạnh. Nó đã tiêu diệt gần hết đám nhà giàu. Nếu bây giờ chúng tôi không rút lui thì chắc chắn sẽ bị nó nhắm tới. Mặc dù tôi đủ sức tiêu diệt nó nhưng tôi cũng không muốn bại lộ thực lực. Dù gì đây cũng không phải người thân hay thân quen gì với tôi. Có vẻ ích kỷ nhưng xã hội là vậy. Tôi không thể vì kẻ khác mà hy sinh lợi ích và quyền lợi của mình. Ở kiếp trước tôi đã vì người khác mà hy sinh rất nhiều nhưng những việc làm kiểu âm thầm sẽ không bao giờ được ghi nhận. Muốn làm từ thiện thì cũng phải gào to lên thì mới được người ta biết ơn, nếu không họ sẽ chỉ cho đó là trách nhiệm mà bạn phải làm. Và ở đây cũng vậy. Tôi không có trách nhiệm phải bảo vệ hay cứu giúp ai cả. Chúng tôi rút lui để lại phía sau là một đám nhà nhau đang vật lộn với con rắn kia. Khi thấy tình huống không ổn thì đám nhà giàu cũng chia năm xẻ bảy mà chạy trốn. Cơ mà con rắn kia không có một mình. Nó đã ra lệnh cho đám robot khác đi tới cản đường đám nhà giàu. Trước đó chúng tôi có thể rút lui chẳng qua là vì không bị vây công mà thôi. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu của chúng tôi đều có sau nhiều ngày thực chiến. Có thể phối hợp chặt chẽ với nhau chứ không như đám nhà giàu đánh được vài con robot cấp thấp thì nghĩ mình mạnh lắm rồi. Chương 195, gia nhập đoàn đội chương 195, gia nhập đoàn đội chúng tôi vừa đánh vừa rút lui về căn cứ rồi báo cáo xin cứu viện. Sau khi tiếp viện tới đã nhẹ nhàng giải quyết hết đám robot đó.
Một cuộc điều tra được mở ra nhưng do không đủ bằng chứng nên Thiên Thần Công chính đã không công khai sự việc cũng như tuyên bố mọi chuyện là không may. Đây chính là sự đáng sợ của máy móc. Máy móc chỉ tính toán dựa trên lý lẽ. Trong trường hợp đó máy móc chỉ tính toán rằng chúng tôi rút lui là đúng chứ không hề có sự phán đoán dựa trên tình cảm. Cũng vì tính bảo mật của Thiên Thần Công chính mà những gì chúng tôi nói đều không bị tiết lộ. Còn nếu những người khác dù tiết lộ thì cũng không hề có chứng cứ. Mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc. Cũng may đây là đất nước của con người nên việc sinh đẻ đều là tự nhiên, nếu không dù chết mấy tên chứ chết cả trăm, cả ngàn cũng chẳng ai đau buồn. Trong lịch sử cũng có ghi chép về thời đại khi con người sinh con bằng máy móc. Những đứa trẻ đó vừa thông minh lại vừa xinh đẹp nhưng khi lớn lên lại được chẩn đoán thiếu hụt về tình cảm. Tình trạng đó gây ra một cuộc phản đối sinh con công nghiệp. Và khi chiến tranh xảy ra việc đó cũng bị nghiêm cấm vì không ai muốn làm đồng đội với một kẻ vô tình. Tuy quy định không còn là mỗi gia đình chỉ nên có một đến hai con để nuôi dạy cho tốt nhưng cũng không ai muốn sinh thêm. Mặc dù tài nguyên không thiếu nhưng có những cái liên quan tới trách nhiệm lại nhiều. Chẳng cô gái hay chàng trai nào nguyện hy sinh vài năm thanh xuân để chăm con cả. Cũng chính vì vậy có nhiều người quyết định ngoài 50 mới bắt đầu sinh con mà nuôi dưỡng. Đó là lý do mỗi gia đình hiện cũng chỉ có vài đứa con. Ngoài ra còn nhiều nguyên nhân khác dẫn tới việc lệnh cấm được đưa ra để đảm bảo có thể trang bị vũ trang tốt nhất cho lực lượng chiến đấu. Mặc dù người dân là cội nguồn của tài nguyên nhưng áp lực xã hội cũng vì đó mà gia tăng. Chưa kể dù sinh ra nhiều thì số lượng người có thể trở thành giả kim thuật cũng có hạn. Nó giống như những đất nước khác, khi tu vi cao thì việc sinh nở sẽ khó khăn hơn thì ở đây cũng như vậy. Chúng tôi tiếp tục tham gia nhiều nhiệm vụ khác. Cứ thế chiến đấu nửa năm thì chúng tôi bắt đầu được tốt nghiệp và thăng hạng. Dù không mong muốn nhưng tôi cũng đành phải nói lời chia tay với đám Vô Song, Tử Thần và Lưu Tinh. Vô Song vẫn vui vẻ mà tạm biệt tôi. Hoàng Thao, cậu yên tâm. Khi nào tôi có thực lực sẽ bảo chiến đội Phi Lạc cho cậu gia nhập. Tôi cũng vui vẻ đáp lại. Cảm ơn, tôi mong chờ ngày đó tới. Tử Thần vẫn không nhiều lời mà chỉ nói đôi ba câu. Nếu sau này cần gì giúp đỡ thì đừng có ngại mà không liên hệ với chúng tôi. Tôi biết rồi, nếu gặp phiền phức thì tôi sẽ tìm cậu đầu tiên. Cậu nhớ là không được né tránh nhé hạ hạ. Lưu Tinh thì buồn bã nói. Hay là anh gia nhập chiến đội của em đi. Mặc dù, tôi bội xua tay ngăn cản. Chiến đội của em không phải chỉ thu nữ thôi sao? Thôi mọi người không cần phải lo cho tôi đâu. Dù gì cũng tốt nghiệp học viện nên sẽ có chiến đội phù hợp với tôi thôi. Thực ra tôi biết mọi người đều đang lo lắng vì thấy tôi không được chiến đội nào lựa chọn do kết quả học tập không cao. Nhưng với tôi thì không sao hết. Ngay từ đầu mục tiêu của tôi là trở nên cường đại, tri thức chứ không phải là thành tích hay tài nguyên. Tất cả những người vĩ đại trong lịch sử đều là người một lòng một dạ sống với đạo của chính mình chứ không phải theo đuổi những thứ bề ngoài. Được rồi, tạm biệt, mọi người nhớ bảo trọng nhé. Bảo trọng, tạm biệt. Sau khi chào tạm biệt tôi lập tức liên hệ với Phi Phong. Vậy là sau nửa năm chúng tôi cũng không còn là tân binh nữa. Tôi được Phi Phong cân nhắc, tôi được gia nhập đội của cô. Nhiệm vụ của đội là độc lập đánh giết robot để từ đó không khiến chúng hiểu được ý đồ con người. Cấp trên chỉ có thể điều động khu vực mà một đội chấn giữ hoặc tiến tới chứ không thể trực tiếp ép buộc một đội chiến xa. Tóm lại đội du kích của Phi Phong tương đối là tự do. Đội chiến xa của Phi Phong có 5 thành viên. Một vị nữ trung niên là đội trưởng tên Hồng Liên. Bà ta có thân hình khá vạm vỡ với một mái tóc cắt ngắn màu hồng rất chất chơi. Bà ta sở hữu một chiến xa có kỹ năng phát ra một ngọn lửa mạnh. Nếu để chiến xa đó cận chiến rất dễ bị thiêu đốt khiến cho máy móc bị hỏng từ bên trong. Một vị phó đội trưởng có chiến xa tên Hắc Ảnh. Chiến xa của vị này có kỹ năng tiềm hành và khả năng công kích chớp nhoáng. Vị phó chỉ huy này tên Lỗ Thần, là một tên cao gầy, vô cùng anh tuấn. Mái tóc bạch kim bổ luống khiến nhiều cô gái say đắm. Sau đó tới Phi Phong sở hữu chiến xa thiên tính cận chiến, công kích đa năng. Cũng có một vị nữ binh khác tên Tử Nguyệt với chiến xa màu tím chuyên công kích tầm xa. Tử Nguyệt thực ra là một cô gái đã ngoài 20 nhưng cơ thể chỉ như thiếu nữ 12. Cô có một đôi mắt tím, mái tóc buộc bím hai bên như con nít. Ngoài ra còn có một vị tên là Mật Danh. Vị này khi chiến đấu hầu như chỉ đứng phân tích dữ liệu đối thủ để đưa ra phương án tác chiến. Anh ta có dáng vẻ gầy còm với một cặp kính dày. Mái tóc thì được anh ta nhuộm hẳn 7 màu cho rực rỡ. Năng lực chiến xa của anh ta cũng là ẩn thân, phân tích và khống chế. Nói về khống chế thì đơn giản chỉ là một số loại đạn dược, bom ấy có tác dụng đóng băng, tạo xương mù chỉ có tác dụng cầm chân địch một lát. Nhưng trong lúc chạy trốn sẽ vô cùng hữu ích. Hiện có thêm tôi nữa thì gần như là có một tiểu đội hoàn mỹ. Chương 196, nhiệm vụ nguy hiểm chương 196, nhiệm vụ nguy hiểm một hôm, chúng tôi nhận được lệnh toàn quân tập kích về phía một tòa thành trong quốc gia robot. Nghe nói một trinh sát giả đã phát hiện ra robot đang tập trung lực lượng. Nếu không nhanh chóng áp chế tiêu diệt thì sẽ thành hậu quả nghiêm trọng. Thảo nào trong tháng này chúng tôi phát hiện khá ít robot tấn công. Thì ra là chúng đang chuẩn bị lực lượng. Trong một năm ở thế giới này tôi liên tục học hỏi tri thức khoa học, kỹ thuật. Từ đó cũng hiểu không ít về các nguyên tố, các hạt trong thiên địa. Phải biết tu tiên giả về cơ bản cũng phải hấp thu một loại hạt bản nguyên mới có thể nâng cao lực lượng. Ở thế giới này cũng có giả kim sư làm việc đó, sau đó họ chuyển hóa các hạt kia thành năng lượng để kích thích vật chất chuyển đổi. Chính nhờ đó mà tài nguyên tiêu hao mới có thể phục hồi. Không những vậy mà tôi cũng đã cảm ngộ được thiên địa pháp tắc và đang cố gắng phá bỏ rào cản phong ấn của thiên địa. Chỉ có làm được như vậy tôi mới có thể rời khỏi thế giới này. Từ lúc đi tới đây tôi đã không thể tìm được thông tin về biên giới. Ở ngoài rìa đất nước là một thứ phản chiếu như cổng không gian. Bạn đi vào đó sẽ lần nữa đi tới một vị trí ngẫu nhiên trong đất nước này. Quay lại nhiệm vụ. Sau nửa tháng tiến công thì chúng tôi cũng đã tới biên giới quốc gia robot. Mật Danh ra dấu cho chúng tôi tiến hành ẩn thân. Sau đó chúng tôi tiến vào đất nước robot. ở nơi đây mọi thứ đều có thể là robot ngụy trang, bởi vậy chúng tôi phải hết sức cẩn trọng. Cảm biến nhiệt, cảm biến chuyển động nhiều vô kể. Chúng tôi chỉ có thể bắn ra những con rùa mang theo bom từ bay đi khắp nơi để đánh lạc hướng và che giấu vị trí mà thôi. Chúng tôi nhanh chóng tiến sâu được vài chục km thì bị phát hiện. Một đầu robot có hình dáng sư tử xuất hiện. Vừa tới nơi nó liền nhảy tới phía chúng tôi. Nó giương cặp móng vuốt sắc bén hướng về phía tôi chụp tới. Tôi đưa tay ngăn cản. Như một thói quen tôi mượn lực xoay người quật ngã nó. Phi phong cũng nhanh như cắt lao tới cắm súng vào đâu nó nổ đoàn. Bộ phận điều khiển bị phá hủy khiến con sư tử kia bất động. Mọi người nhìn tôi thì khá là ngạc nhiên bởi họ không ngờ thân thủ của tôi lại tốt đến vậy. Tuy nhiên không đợi mọi người truy hỏi thì từ xa đã có một loạt robot lao tới công kích. Đa phần chúng đều là robot hình thú được gắn theo vũ khí. Có con báo đen có súng gắn trên lưng, có con thì như con tê giác có hỏa lực gắn trong miệng, có con thì như con rắn có vòi phun axit, có con thì lại chuyên về công kích lực lượng và khống chế. Nói chung là đủ cả. Về cơ bản robot trí tuệ thấp sẽ có kiểu dáng hình thú để có thể phát huy tối đa năng lực cũng như tốc độ, khả năng bay lượn, bật nhảy, nhưng với những robot cấp cao sẽ có kiểu dáng hình người. Bởi tất cả những nhược điểm trước đó đều được lực lượng thay thế. Hơn thế hình dạng con người sẽ có độ khéo léo cũng không có điểm yếu cụ thể để nắm bắt. Những con robot hình thú này tuy không mạnh nhưng chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ bị chúng khống chế rồi dùng những thủ đoạn đáng sợ quần đầu cho tới chết. Khi mà đám robot kia lao tới tôi, Phi Phòng, Hồng Liên trực tiếp lao tới. Những người còn lại ở ngoài hỗ trợ. Với sức thực lực mạnh mẽ tôi cầm khúc gỗ trong tay không ngừng đập nát đầu một số con robot có kết cấu yếu. Hồng Liên thì như một vị thần cuồng mãnh, đi tới đâu là thiêu đốt tới đấy. Ngay cả sắt thép thông thường cũng tan chảy. Phi Phong thì phát động súng ống bắt không ngừng. Sức mạnh hỏa đạn của nàng khá mạnh. Những con robot này cơ bản không thể ngăn cản. Một số robot lọt lưới thì bị Lỗ Thần dùng hắc ảnh chém giết. Dù cho vượt qua hắc ảnh thì cũng bị Tử Nguyệt với mật danh hạ gục. Chẳng mấy chốc đám robot này đã bị hạ gục hết. Chúng tôi thay đổi hướng di chuyển để tránh lại phải đối đầu với robot cấp thấp. Nhưng chẳng bao lâu sau chúng tôi lại phải đối đầu với một robot hình người. Mặc dù chỉ có một con nhưng có thể thấy đây không phải là robot tầm thường. Trên tay nó cầm một cái thương màu đỏ. Phải biết khả năng tính toán cũng như học tập của robot vô cùng đơn giản. Nếu nó được nạp chương trình thương thuật cộng với khả năng tính toán cũng như phòng ngự tấn công đủ lớn thì rất khó có thể tiêu diệt. Thấy chúng tôi xuất hiện, đôi mắt con robot kia lập tức chuyển sang màu đỏ. Không nói một lời lập tức lao tới tấn công chúng tôi. Chúng tôi cũng lập tức lao tới tấn công. Tuy nhiên đúng như chúng tôi đoán, công kích của chúng tôi lên con robot này đều không trúng. Ngay cả khi tôi phát động võ kỹ cũng không thể khiến nó tổn thương mảy may. Thậm chí mỗi lần nó công kích đều nhắm vào những điểm chết của chúng tôi mà ra tay. Nếu không phải chúng tôi đều là người chiến đấu lâu năm có nhiều kinh nghiệm chắc chắn không thể tránh được. Thật đáng sợ nhưng cũng thật kỳ lạ. Theo những gì tôi biết thì nhóm của chúng tôi cũng coi là nhóm chiến đấu hạng A vậy mà ngay một đầu robot cũng chật vật như vậy. Nếu mà những con robot như này tiến công loài người thì sẽ có bao nhiêu người có khả năng ngăn cản. Với kinh nghiệm chiến đấu bấy lâu tôi vội hét lớn. Mau sử dụng những thứ có thể hạn chế tốc độ của nó. Hồng Liên đáp lại. Được, mọi người mau xử nó. Đúng như vậy. Đối với khả năng tính toán, đoán biết hành động kế tiếp của robot thì chỉ có thể hạn chế tốc độ của nó. Khiến cho dù tính toán ra cơ thể của nó cũng không phản ứng kịp. Một loạt công kích cầm chân, khống chế được tung ra. Nhưng đáng sợ là thương thuật của con robot này quá tuyệt. Chúng tôi dù cố hết sức nhưng vẫn không thể công kích làm nó bị thương. Đúng lúc chúng tôi đang điên cuồng công kích thì từ mũi thương của con robot phóng ra một tia sáng bắn thẳng vào cơ thể Phi Phong, sau đó nó một thương quét qua khiến cho Hồng Liên và Lỗ Thần phải lùi bước. Tôi cũng nhanh chóng nhảy tới chỗ Phi Phong và phòng ngự cho nàng. Cô không sao chứ? Phi Phong lắc đầu. Ta không sao. Cũng may robot của ta có phòng ngự tương đối. Tuy nhiên e là ta không thể chiến đấu tiếp. Cần một chút thời gian cho hệ thống tự động sửa chữa. Được rồi. Cô nghỉ ngơi trước đi. Nói rồi tôi quay lại cuộc chiến cùng Hồng Liên và Lỗ Thần. Chương 197, vùng đất nhiễu loạn chương 197, vùng đất nhiễu loạn đang vân vân không biết có nên bạo lộ thực lực, dùng sức mạnh tuyệt đối để đè ép đầu robot này không. Thì đúng lúc này robot của tôi có một vị trí phát sáng. Đó là hình một cái tủ thuốc. Tôi tâm thần lưu động. Thì ra đây là một sợi xích được gắn trực tiếp vào chiến xa của tôi. Có lẽ tác dụng của nó ngày xưa là hỗ trợ cứu người bị nạn. Tuy nhiên với thân pháp võ kỹ của tôi nó sẽ phát huy tác dụng khác. Nghĩ là làm, tôi kích hoạt dây xích. Hai sợi xích từ tay của tôi phóng ra ngoài. Tôi lập tức dùng võ kỹ áp sát rồi liên tục dùng dây xích quấn quanh con robot kia. Thấy vậy Hồng Liên và mọi người cũng không bỏ lỡ cơ hội, liên tục công kích. Đặc biệt là Hồng Liên từ phía ngực chiến xa của cô phóng ra một dòng năng lượng nhiệt độ cực cao. Ngay khi chúng tôi khống chế được con robot thì nàng liền phóng chùm năng lượng đó vào đầu con robot. Vậy mà phải sau một lúc khá lâu cái đầu của nó mới bị nóng chảy. Sau khi con robot kia ngừng hoạt động chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Thật không ngờ chỉ một con robot mà đáng sợ như thế này. Hồng Liên nhìn tôi cười, "Cảm ơn. Không ngờ thân thủ cậu lại tốt như vậy." Tôi cười cười đáp lại. Không có gì. Chỉ là lúc rảnh rỗi có luyện chút võ bị nạm. Nghe vậy thì Hồng Liên hỏi tiếp. Cậu là người gia tộc cổ võ à? Tôi cũng hiểu ý của bà ta nên cũng thuận tiện bút phép. Đúng rồi, gia tộc nhà tôi vô cùng cường đại. Võ học của chúng tôi có thể luyện tới mức rời non lấp biển. Nghe vậy thì mọi người cũng nghĩ tôi chém gió nên cười lớn một hồi lâu. Sau vài ngày tiếp theo nữa thì chúng tôi đã đi tới một ngọn núi. Điều kỳ lạ là ở đây không hề thấy dấu hiệu của robot và kim loại. Nó giống một vùng đất bị cô lập. Phi Phong gấp gáp mà hô lớn. Mọi người mau kiểm tra những thiết bị của mình. Chúng tôi nhanh chóng kiểm tra và thấy tất cả không thể hoạt động. thậm chí chúng tôi cũng không thể khởi động bất kỳ một vũ trang nào. Cảm giác chúng tôi đã quay trở lại thời kỳ 3.0. Đáng sợ hơn nữa là trên tay chúng tôi lại không có vũ khí phù hợp. Mật danh nhanh chóng đưa ra phán đoán. Đây là khu vực năng lượng nhiễu loạn nên không thể sử dụng vũ trang. Tôi đề nghị chúng ta quay trở về xin chi viện. Hồng Liên nghe xong thì cau mày rồi quyết định. Được, chúng ta rút lui trước. Chúng tôi bắt đầu quay lại nhưng đang đi thì Tử Nguyệt Như va phải cái gì? Ui ra, cái gì đây? Chúng tôi nghe tiếng kêu vội quay lại nhưng không thấy gì bất thường. Lỗ Thần nhanh chân đi tới kiểm tra. Đây là... Ai, chúng ta bị nhốt rồi. Nghe vậy tôi khá nghi hoặc. Tại sao tự dưng lại bị nhốt chứ? Có chuyện gì vậy? Phi Phong nghe tôi hỏi thì thở dài. Đây giống như lồng bảo hộ vậy nhưng nguyên lý thì ngược lại. Nó sẽ cho những thứ có năng lượng tiến vào và ngược lại. Chúng ta rơi vào không gian này đã không còn thiết bị năng lượng nên sẽ không thể trở ra. Dù có thì e là cũng không đủ mạnh. Tôi khá hoang mang khi lần đầu gặp tình trạng như thế này. Vậy chúng ta làm sao đây? Mật Danh lại là người nhanh chóng phân tích và đưa ra chủ ý bất kỳ một cái gì cũng phải có thiết bị điều khiển, dù cho là vùng đất này. Tôi đề nghị chúng ta tiến tới trung tâm vùng đất và phá hủy những thiết bị ở đây. Nghe vậy thì mọi người đều thở dài đầy lo lắng. Lỗ Thần nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi cổ vũ cho mọi người. Thôi nào, dù sao vùng đất này không có năng lượng nên sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Chúng ta xuất phát thôi. Tạm thời cất hết trang bị vào đồng hồ không gian đi. Phi Phong cũng mệt mỏi làm theo. Đành vậy thôi. Chứ biết sao bây giờ? Nói tới đồng hồ không gian thì nó giống với nhận không gian. Nguyên lý của nó rất đơn giản là vật chất khi tiến vào sẽ bị nén khiến cho không gian giữa các hạt giảm xuống thấp nhất. Ví dụ một vật được cấu tạo từ nguyên tử gồm hạt nhân, tờ dọ tổng, hệ lẹt trọ và chúng có khoảng cách với nhau như các hành tinh trong hệ mặt trời thì khi tiến vào nhẫn không gian sẽ bị nén lại. Các hệ lẹt trọ, tờ dọ tổng, hạt nhân sẽ dính sát lại vào nhau mà không thay đổi kết cấu. Từ đó không thay đổi vật chất mà chỉ thay đổi kích thước. Con người cũng rất cố gắng để ứng dụng nó tạo ra đường hầm không gian nhưng năng lượng tiêu hao vô cùng lớn. Bạn phải biết ở kiếp trước, con người chỉ có thể khai thác một chút năng lượng ở hạt nhân mà năng lượng đã kinh khủng như thế nào. Bất kỳ một hạt nào cũng chứa đựng nguồn năng lượng hạt vô cùng lớn mà việc khai thác sẽ vô cùng khó khăn. Kỳ thực đồng hồ không gian được tạo ra bởi giả kim sư. Họ không thể trực tiếp tạo ra nhưng khi họ chết đi lại để lại một khối kim loại không gian đủ để chế tạo một chiếc đồng hồ. Vì thế trong quá khứ cũng có những kẻ tìm cách giết chết giả kim sư để kiếm lấy đá không gian. Nhưng thời gian trôi đi thì đã không còn thiếu đá không gian nữa rồi. Chỉ tiếc là con người vẫn không có khả năng nghiên cứu nó. Quay lại với thực tại, chúng tôi đành tiếp tục di chuyển về phía trung tâm ngọn núi. Cũng may hàng ngày chúng tôi đều học tập và chiến đấu nên sức khỏe cũng tương đối tốt. Mặc dù điều khiển chiến xa đều có trợ lực nên không mệt nhưng việc luyện tập hàng ngày của chúng tôi đều không có sự lười biếng. Không có vũ khí nóng nhưng chúng tôi vẫn có một ít vũ khí lạnh trong đồng hồ không gian. Thay một bộ đồ nạ nổ có tính bền, nhẹ và kháng dính tốt giúp chúng tôi dễ dàng hoạt động trong vùng đất này. Đi được nửa ngày thì thần thức báo động rằng chúng tôi đang bị nhắm tới. Tôi đưa tay ra hiệu. Mọi người cẩn thận. Có kẻ nhắm tới chúng ta. Lập tức có mấy mũi tên bay tới. Vì không chiến đấu bằng cơ thể thật bao giờ nên mọi người khá luống cuống. Phi Phong trong lúc tranh né không may bị trượt chân ngã. Mũi tên nhắm thẳng tới đầu cô ấy. Tôi lập tức phi người lao qua mà túm lấy mũi tên. Sau khi loạt mũi tên qua đi thì đám người đánh lén lập tức chạy trốn. Thấy vậy tôi cũng không dám đuổi theo vì sợ đây là cái bẫy. Quay lại thấy vẻ mặt mọi người có chút tái. Tôi liền hỏi. Mọi người không sao chứ? Không sao. Phi Phong nhanh chóng đứng dậy. Đôi mắt nhìn tôi chớp chớp. Cảm ơn đã cứu tôi. Tôi cho phép cậu theo đuổi tôi đó. Nghe tới đây tôi sững người. Đám Hồng Liên thấy vậy thì cười lên ha hả. Chắc là do gương mặt tôi trông rất ngốc. Thật sự không ngờ đất nước này con gái lại chủ động như vậy. Nhưng vì đã có người trong lòng nên tôi đành đánh chống lảng để mọi thứ cứ thế trôi qua. Chương 198, liên tục bị đánh lén. Chương 198, liên tục bị đánh lén. Chúng tôi quyết định nghỉ ngơi để bàn lại kế hoạch. Hồng Liên mở lời trước. Hiện chúng ta đang ở trong tình huống đặc biệt. Tôi nhận ra mình không còn đủ năng lực thống lĩnh đội ngũ nên tôi đề nghị cho Hoàng Thao thay thế. Dù sao kinh nghiệm liên quan tới sinh tồn thì cậu ấy tốt hơn tôi. Mọi người thấy sao? Lỗ Thần rất nhanh cũng không có ý kiến. Tôi không có ý kiến gì cả. Và tất nhiên cũng không ai phản đối. Dù sao đã sát cánh khá lâu nên ai giỏi cái gì mọi người đều khá rõ. Tôi cũng không từ chối mà nói. Được, tôi tạm thời sẽ đảm nhận vị trí đội trưởng này. Nhưng không để chúng tôi được thở phào nhẹ nhõm thì có những tiếng tạch tạch vang lên vô cùng kỳ lạ. Tôi bội phát động thần thức quan sát thì thấy có chừng chục tên đang tiến lại phía chúng tôi. Điều đặc biệt là cơ thể chúng lại dẹt theo chiều dọc. Đôi chân lại có đốt giống như mấy loài côn trùng. Chúng nhảy rất nhanh và cao. Trên tay của chúng lại cầm theo một cái xích nhọn. Chắc chắn là không có ý tốt nên tôi nhanh chóng cảnh báo mọi người. Cẩn thận, có kẻ địch tiến tới. Nghe thế, mọi người nhanh chóng cầm vũ khí lên. Một tiếng tạch phát ra. Một bóng người lao nhanh tới chỗ chúng tôi. Tốc độ nhanh tới nỗi người bình thường không kịp phản ứng. Cũng may tôi có thần thức nên lập tức nhảy ra vung dao, chém bay đầu một tên. Nhưng chúng không hề từ bỏ mà tiếp tục nhảy quanh chúng tôi. Mặc dù tôi đủ nhanh và mạnh để giết được nhưng những người khác lại không may mắn như vậy. Hồng Liên bị một nhát cắt qua tay chảy khá nhiều máu. Từ Nguyệt khá yếu cũng may được Mật Danh và Phi Phong phòng ngự cho. Mà khi thấy Hồng Liên bị thương thì Lỗ Thần cũng nhảy qua đó mà hỗ trợ. Cơ bản chúng tôi đã rơi vào thế bị động. Chúng tôi giống như những người thường phải đối đầu với đám siêu nhân vậy. Tôi cũng thử sử dụng thuật giả kim trong ngọn núi này nhưng cũng không được. Sức mạnh trong cơ thể không sao mà phóng xuất ra ngoài. Ngay lúc tưởng chừng như mọi thứ rơi vào tuyệt vọng thì thấy một cái lưới được quăng ra. Lập tức có bốn tên bị bắt lấy. Lập tức Phi Phong và Mật Danh đã ra tay tiêu diệt. sau đó lại là vài cái lưới nữa phóng ra. Lần này chúng tôi mới biết người ra tay là mật danh. Sau khi tiêu diệt hết đám người quái dị thì mật danh mới nhún vai. Xin lỗi, đây là lưới bẫy tôi chuẩn bị khi chúng ta đi chiến đấu. Bình thường nó được gắn thêm thiết bị nổ nhưng ở đây không sử dụng được nên tôi đã tháo ra và sử dụng. Ra vậy. Đến lúc này chúng tôi mới nhớ ra là mặc dù vũ khí nóng không dùng được nhưng còn có rất nhiều vũ khí có thể cải tạo để dùng như vũ khí lạnh. Lập tức Tử Nguyệt cũng kiếm được một cái nỏ bán tự động. Hồng Liên kiếm thêm được một cái khiên. Chúng tôi kiếm thêm được vài món có thể hỗ trợ gia tăng khả năng chiến đấu. Vậy là chúng tôi nhanh chóng lên đường vì sợ rằng sẽ tiếp tục bị tập kích bởi đám người quái dị. Tuy nhiên tôi lại vẫn có cảm giác mình bị theo dõi, chỉ là thần thức lại không quét được gì bất thường. Đi đường một ngày thì chúng tôi lại chạm trán với một nhóm người có một đôi tay như cái càng cua. Không thể giao lưu cũng không thể làm gì khác. Tôi đành ra hiệu cho mọi người. Mọi người, xông lên. Nhưng tôi phán đoán sai. Đám người này tuy nhìn bình thường nhưng đôi tay của chúng vô cùng kỳ lạ. Một cú đấm của chúng lại kèm thêm một lực bộc phá rất lớn. Nếu chúng là robot thì không có gì lạ nhưng rõ ràng đây là cơ thể máu thịt. Tôi bất giác nhớ tới một nhiệm vụ trước đây có lấy được rất nhiều tài liệu về cải tạo gen. Tôi đã đoán được lai lịch của đám người kỳ lạ này nhưng mấu chốt là làm sao tiêu diệt chúng. Tôi thì không sao nhưng Hồng Liên, Lô Thần và Phi Phong đối đầu trực diện vì vậy đều bị thương nặng. Tôi sau một hồi cũng tiêu diệt hết được nhưng nhìn đồng đội bị thương mà cũng cảm thấy áy náy. Cảm thấy mình làm đội trưởng thật quá vô dụng. Sau một hồi quan sát thì tôi đã thấy được vài lọ thuốc cải tạo và trị thương lúc trước có được. Theo quy định của đất nước con người thì không cho phép sử dụng thuốc cải tạo gen và cấm sử dụng thuốc vì chúng có hại cho sức khỏe hệ miễn dịch. Nhưng trong trường hợp này thì tôi không có sự lựa chọn. Nhìn mọi người đang mệt mỏi tôi đành mang mấy lọ thuốc ra. Đây là thuốc cải tạo gen và trị thương. Mọi người sử dụng sẽ khá hơn. Thấy vậy thì Hồng Liên nhìn tôi giận dữ. Cậu làm gì vậy? Đây là vi phạm luật pháp đó. Tôi đấm mạnh vào cái cây bên cạnh mà hỏi lại. Thế bây giờ chúng ta phải làm sao? Đám người kia, tôi đoán không nhầm đều là người cải tạo gen. Nếu đánh đơn lẻ tôi có thể đánh được nhưng các người thì sao? Hồng Liên vẫn rất cố chấp. Chuyện này, tôi mặc kệ. Bây giờ ai muốn dùng thì dùng, tôi nhất quyết không dùng. Thấy vậy thì Lỗ Thần ra hiệu cho Phi Phong và đám mật danh. Lập tức mọi người khống chế rồi cưỡng chết Hồng Liên tiêm thuốc đen bảo. Chỉ thấy cô ta không ngừng kêu gào. Các người đang làm gì? Mau thả tôi ra. Tôi là đội trưởng của mấy người đó. Lỗ Thần khuyên nhủ. Hồng Liên, em đừng cố chấp nữa. Bây giờ sống sót mới là điều quan trọng nhất. Sau đó mọi người cũng lần lượt sử dụng. Thuốc gen rất nhanh phát huy tác dụng giúp cơ thể cường đại hơn. Vì đây chỉ là thuốc gen cơ bản nên tất cả không có thay đổi gì về ngoại hình. Nó chỉ có tác dụng cải tạo thể phách cũng như trị thương. Sau khi dùng xong thì Phi Phong nhìn tôi. Hoàng Thao, cậu nói thật cho mọi người biết đi. Cậu có phải là người cải tạo gen không? Tôi bội xua tay. Tôi không có. Tôi chỉ là học võ từ bé thôi. Hy vọng cậu nói là thật và không còn giấu giếm chúng tôi cái gì. Thấy mọi người căng thẳng thì Tử Nguyệt nhắc nhở. Mọi người nghỉ ngơi chút đi. Tôi nấu ít đồ ăn cho mọi người. Sau khi ăn xong thì trời lại tối. Tôi và Mật Danh xung phong cánh gác. Những người còn lại tranh thủ nghỉ ngơi rồi đổi ca. Mật Danh tiến lại chỗ tôi mà thở dài. Cậu đừng có để bụng, mọi người không có ý gì đâu. Đây chẳng qua là suy nghĩ cố hữu của con người đất nước này thôi. Họ bài xích mọi thứ ảnh hưởng tới con người mà theo đuổi cơ thể tự nhiên. Tôi hiểu. Nói rồi tôi lấy trong người một chai rượu nhẹ cho Mật Danh cùng uống. Nói là rượu nhưng thực tế chỉ là một loại nước ngọt mà thôi. Sau khi hết ca thì Lỗ Thần và Hồng Liên tới đổi ca. Tôi cũng nhanh chóng đi nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi nhưng thực ra là đang tính toán xem cái cảm giác bị theo dõi là từ đâu. Tưởng chừng sẽ có một đêm yên ổn thì chúng tôi lại bị đánh lén. Chương 199, phá hủy máy cấm năng. Chương 199, phá hủy máy cấm năng. Lần này nhờ có gen cải tạo mà phản ứng của mọi người cũng khá hơn. Không có ai bị thương cả, chỉ là những kẻ bắn tên xong lại nhanh chóng lần mất. Những ngày tiếp theo chúng tôi liên tục phải đối đầu với những người cải tạo gen. Có kẻ mình người như đầu, tay đều là hổ. Có kẻ lại như tinh tinh hung mãnh. Lại có những kẻ leo trèo như khỉ. Nói tóm lại là vô cùng kỳ dị. Cũng may vũ khí của chúng khá thô sơ nên không gây được quá nhiều thương tổn cho chúng tôi. Đêm thứ ba chúng tôi lại bị đám bắn tên đánh lén. Bây giờ mắt hai cũng thâm sì đầy mệt mỏi, trong mắt cũng đỏ ngầu vì thiếu ngủ và phải chiến đấu. Biết nếu không thể giải quyết việc này thì chỉ một, hai ngày nữa thì đám Hồng Liên sẽ sụp đổ hoặc phát điên. Khi đám bắt tên rút lui tôi nói với Phi Phong. Cô ở lại bảo vệ mọi người, tôi đi có chút việc. Phi Phong tỏ ra nghi hoặc. Khoan đã, cậu đi đâu? Mặc kệ Phi Phong gọi với, tôi nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Với thần thức và sức mạnh cơ thể nên tôi rất nhanh đã bắt kịp đám đánh lén. Ngụy trang theo đúng phong cách của bộ đội cụ hồn nên tôi không bị phát hiện. Đám đánh lén chạy rất nhanh. Sau một giờ chúng tới một cái cây cao. Tôi quan sát thấy chúng đang quỳ trước cái cây. Tôi thầm nghĩ, bọn này bị điên hay sao thì có một con chim rất lớn từ trên cây đáp xuống. Nhìn kỹ lại thì tôi mới nhận ra đây là một người không có tay mà chỉ có một đôi cánh và cặp chân chim. Đôi mắt hắn tròn vo, phát ra ánh sáng dưới ánh trăng. Thấy vậy tôi cũng đoán, đây có lẽ chính là một kẻ lai cú mèo hoặc đại bàng. Chúng có thể quan sát từ xa. Sau khi nắm được tình hình, tôi nhanh chóng quay lại chỗ mọi người tập trung. Lúc này trời đã hừng sáng, khi mà tôi vừa quay về thì Hồng Liên đã chất vấn. Cậu đi đâu mà giờ mới về? Tôi đáp lại. Tôi đi điều tra tình hình thôi. Nhưng Hồng Liên có vẻ không vui. Cô nói. Thư thật sự chỉ là điều tra tình hình không hay là đi mật báo để quân địch tới đây. Thấy Hồng Liên chất vấn tôi thì Phi Phong nhảy ra bên ngực. Chị nói gì vậy? Hoàng Thao không phải người như vậy. Hôm trước cậu ấy còn đưa cho chúng ta thuốc gen. Hồng Liên hừ lạnh. Hừ, vậy em giải thích sao về việc chúng ta liên tục bị tập kích mấy ngày nay?
Cái này, tôi lúc này mới chen vào. Là do địch nhân có một người chim có năng lực quan sát từ xa.
Mặc dù đã cố giải thích nhưng Hồng Liên vẫn không hết nghi ngờ.
Vậy ngươi giải thích sao về trạng thái cơ thể cũng như thuốc gen của ngươi?
Đừng bảo ngươi vô tình có được nha.
Nghe tới đây tôi biết là không thể giải thích thêm nữa.
Những người khác thì không nói gì.
Mặc dù Phi Phong vẫn bảo vệ tôi nhưng chuyện tình cảm càng miễn cưỡng sẽ càng khó hàn gắn.
Tôi đành nói.
Thôi được rồi.
Nếu mọi người không tin tôi thì tôi sẽ hành động một mình.
Tôi sẽ tới trung tâm vùng đất này rồi phá hủy máy hủy năng lượng.
Nếu thành công thì sẽ chứng minh là tôi không có ý xấu gì cả.
Nghe tôi nói vậy thì Phi Phong vội ngăn cản.
Đừng, như vậy quá nguy hiểm.
Tôi an ủi cô.
Không sao đâu, một mình tôi hành động thì mục tiêu sẽ giảm đi cũng có thể dẫn dắt sự chú ý của địch.
Cô cũng biết thực lực của tôi mà.
Yên tâm đi.
Rồi cũng không nói nhiều nữa.
Tôi trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất tiến thẳng về phía trung tâm vùng đất.
Quả nhiên như tôi dự đoán.
Đa phần các kẻ địch đều nhắm tới tôi nhưng giờ tôi không cần phải che giấu thực lực.
Với sức mạnh thể phách cường đại tôi nhanh chóng tiêu diệt hết kẻ địch cản đường.
Mặc dù không thể thi triển kỹ năng hay thần thông nhưng những sát thương cơ bản lại không thể khiến tôi bị thương.
Phải biết khi tới thế giới này tôi cảm thấy nguy cơ chỉ là do những vũ khí như tia chết chóc, đạn laser hay bom nguyên tử mini mà thôi. Chứ những vũ khí thông thường thực sự với tôi không có chút uy hiếp.
Càng tiến vào sâu thì địch nhân càng nhiều, hầu hết đều là sản phẩm lai tạo mà thành.
Bộ dạng cơ bản đều là nửa người nửa thú và sở hữu nhưng năng lực độc nhất của động vật.
Nếu trong thế giới người thường thì họ rất mạnh nhưng trước khoa học kỹ thuật hay thế giới tu tiên thì họ chỉ giống như thu khí, tụ khí sĩ mà thôi.
Chỉ trong vòng 3 ngày di chuyển không nghỉ ngơi tôi đã tới được trung tâm vùng đất.
Ở đây tôi thấy có một tòa tháp cao có dạng lục thất rất nhọn.
Mỗi mặt đều có đầy hoa văn loằng ngoằng và những bức tranh nhằm ám chỉ việc phải tiêu diệt người xâm nhập nếu không cả vùng đất sẽ bị hủy diệt.
Đây giống như một điều tiên tri nhưng nó cũng có thể chỉ là điều tất yếu.
Dưới sự chống trả toàn lực của những dị nhân ở vùng đất này tôi đã mạnh mẽ mà tiến nhập vào bên trong. Tôi biết nếu làm vậy rất có thể hủy diệt hết con người nơi đây.
Với họ việc chống lại chúng tôi đôi khi chỉ là một việc phải làm để sinh tồn mà thôi.
Nhưng biết làm sao được, chúng tôi vốn là hai chủng tộc, hai lý tưởng khác nhau.
Nó cũng chỉ giống như việc chúng tôi đối đầu với người robot mà thôi.
Tiến vào trong, đập vào mắt tôi là một siêu máy tính.
Nó liên tục tính toán, phân tích, tổng hợp và chiết xuất thuốc gen.
Phải nói ở đây giống một công xưởng hơn.
Trung tâm chiếc máy là một cái máy phát làm nhiễu loạn năng lượng nên gần như tất cả vùng đất chỉ có chiếc máy này là thứ khoa học kỹ thuật duy nhất hoạt động.
Tôi không đội mà đi quanh xem xét một vòng.
Cơ bản thì chiếc máy giống như một mạch điện khổng lồ với các đường đi chẳng chịt.
Một bên là hàng loạt thuốc gen thành phẩm được sản xuất ra và rất nhiều tài liệu liên quan.
Tôi nhanh chóng sử dụng AI của mình.
Như mộng, sử dụng chức năng sao lưu sao chép toàn bộ tài liệu cho tôi.
Kết quả không một tiếng đáp lại.
Lúc này tôi mới nhớ ra rằng quanh đây năng lượng vẫn bị nhiễu loạn.
Tôi nhanh chóng tiến sát cái máy để tiến hành sao chép bằng tay.
Cũng may cự phách thuộc dạng chiến xa cổ nên vẫn có các nối.
Sau khi kết nối thì đã có thể hoạt động trở lại và bắt đầu hack vào hệ thống rồi sao chép dữ liệu.
Lượng dữ liệu khổng lồ tới lôi dù cho là người tu tiên nhìn qua là nhớ, có lẽ cũng mất vài năm để nhớ hết.
Đúng là thời kỳ công nghệ hiện đại tốt thật.
Sau một ngày, khi đã xem xét không còn bỏ sót bất kỳ điều gì thì tôi thu đống thuốc gen lại rồi phá hủy chiếc máy cấm năng lượng này.
Chương 200, cải tạo thể xác chương 200, cải tạo thể xác sau khi phá xong thì trang thiết bị đều đã khôi phục.
Thông tin liên hệ cũng được nối lại.
Một âm thanh vang lên trên hệ thống của tôi.
Hoàng Thao, cậu không sao chứ?
Đây là giọng của Phi Phong, nghe giọng nói này thì tôi cảm thấy khá vui.
Tôi vội hỏi lại,
mọi người có sao không?
Chỉ nghe âm thanh của Phi Phong có chút mệt mỏi.
Mọi người đều không sao.
Sau khi cậu rời đi thì chúng tôi bị tấn công.
Mật danh, lỗ thần đều bị trọng thương.
Cũng may chúng tôi tìm được một hang động nên trốn vào đó cố thủ.
Vừa nãy khi thấy tín hiệu khôi phục thì biết cậu đã thành công.
Hiện mọi người đều vào khoang điều dưỡng rồi.
Vậy là tốt rồi.
Tôi đang định tắt máy thì một âm thanh nữa vang lên.
Hoàng Thao, thành thật xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu.
Mong cậu không để ý thực sự lúc đó tôi quá căng thẳng nên có nghi ngờ lung tung.
Tôi nghe vậy thì biết là Hồng Liên.
Thực ra với những người ở đất nước này họ vốn ít phải chịu sự công kích tinh thần nên rất dễ nổi nóng, nghi ngờ cũng là điều dễ hiểu.
Ở kiếp trước thế hệ Z cũng vậy.
Họ sinh ra trong sự bao bọc của cha mẹ dẫn tới có nhiều người giống như công chúa, hoàng tử.
Hễ ai nói họ một câu, mắng họ một chút hoặc làm gì đó bất thường là họ lại mất ăn mất ngủ, nghĩ họ nói xấu mình rồi lại buồn bã suy tư.
Đất nước này tình trạng đó cũng không phải không có, tôi hiểu điều đó nên cũng không muốn phức tạp hóa mọi chuyện.
Không có gì đâu chị Hồng Liên. Em sẽ nhanh chóng quay lại rồi chúng ta cùng về học viện.
Nghe thế Hồng Liên có vẻ đã không còn căng thẳng nữa.
Được, em chú ý an toàn.
Vâng chị.
Sau đó tôi gọi ai của mình.
Như Ngộng, bật định vị, chỉ dẫn tuyến đường tới chỗ đám người Phi Phong cho tôi.
Lập tức một tuyến đường được vạch ra.
Tôi cũng không đợi thêm mà lập tức khởi động cự phách rời khỏi tòa tháp.
Thấy một quái vật bằng sắt khổng lồ đi ra thì đám dị nhân cũng sợ hãi mà chạy sạch sẽ.
Có người vẫn liều mình nhảy tới mà công kích.
Đáng tiếc là mấy vũ khí lạnh thì đến vết sức cũng không để lại được.
Sau khi quay lại thì thấy mọi người đều đã không còn vết thương nào đáng ngại.
Những cái khoang chữa trị đã làm tốt nhiệm vụ của mình.
Sau khi nói vài lời xin lỗi cũng như khách sáo thì chúng tôi trực tiếp quay trở về học viện.
Tôi nhìn Hồng Liên mà hỏi.
Chị xem, những dị nhân kia phải làm sao?
Nghe vậy thì Hồng Liên thở dài.
Hai, biết làm sao đây?
Diện tích sinh tồn có hạn, sớm muộn gì cũng sẽ có cuộc chiến xảy ra. chúng ta cũng không thể mà nuôi nốt hay đối xử với họ như con người. Thôi thì để học viện quyết định. Chứ nếu chúng ta nhẹ nhàng thì mai, ngày kia đám người robot lại tiếp tục tạo thành những vùng đất như vậy. Nghe vậy tôi cũng gật đầu. Có trách thì trách số phận an bài mà thôi chứ chẳng có đúng sai ở đây. Thắng làm vua mà thua thì đi bán mới. Sau khi trở về học viện thì tôi bắt đầu lấy lý do rời ra ngoài vùng dã ngoại. Tại đây tôi bắt đầu dung hợp các loại thuốc gen khác nhau. Kỳ thực thuốc gen chưa chắc có nhiều tác dụng với tôi, nhưng một lần dùng thử, tôi lại thấy nó có chút tác dụng. Nó giúp tôi tăng cảm ngộ với đất nước này. Nói là cảm ngộ kỳ thực là giúp tôi có thể đưa sức mạnh trong cơ thể ra ngoài nhiều hơn. Những mũi kim tiêm cứ đâm vào người tôi rồi sau 3 giây luyện hóa lại rút ra mà đâm mũi khác vào. Các tế bào trong cơ thể tôi cứ liên tục thay đổi. Huyết mạch lại càng cô đặc trở thành một màu đỏ nhưng phát quang. Cơ thể tôi không có sự thay đổi nhưng tôi lại có thể nhảy cao tới 30m. Một cú đấm cũng có sức 1.000 cân, phòng ngự, hồi phục cũng tăng mạnh. Tốc độ và các giác quan như thính giác, khứu giác, thị giác đều tăng chóng mặt. Phải nói là thể phách đã quay lại cảnh giới ngưng đan. Một cảm giác khoan khoái không sao tả được lan tràn khắp cơ thể. Phải biết trước đó dù đã tu luyện tới triển linh cảnh nhưng cơ thể chỉ mạnh mẽ dựa trên những yếu tố cơ bản như sức mạnh, tốc độ, phòng ngự mà thôi. Còn hiện tại thì nó mạnh mẽ từ tế bào, mạnh mẽ từ mọi khía cạnh từ thị giác tới thính giác, từ khả năng khôi phục tới khả năng phát triển, miễn dịch. Tóm lại là hiện giờ, tôi có cảm giác thân thể đã có sự thay đổi về bản chất. Tôi nhanh chóng thu liễm sức mạnh của mình rồi quay trở về học viện. Nếu bị phát hiện đã cải tạo thì sẽ bị đất nước con người giết chết hoặc chí ít sẽ bị trục xuất. Phải biết rằng đất nước con người có tôn chỉ là để con người được sống một cách tự nhiên chứ tuyệt đối không phải kiểu lai tạo. Khi trở về căn cứ, tôi bắt đầu nghiên cứu những thông tin thu được ở vùng đất kỳ lạ kia. Những kiến thức đó giúp tôi có cái gì sâu hơn về con người, về gen, về sức mạnh các loại động vật và còn có nhiều kiến thức liên quan tới máy móc khác. Thời gian cứ vậy mà trôi đi. Một năm sau, chúng tôi lại có một nhiệm vụ đặc biệt là điều tra một tòa thành có đội ngũ mất liên lạc ở đó. Đây là một tòa thành khá bình thường tuy nhiên lại có một vị trí tiếp giáp giữa quốc gia con người và robot nên không thể lơ là. Tòa thành này trước đó vẫn có thể liên hệ bình thường nên chưa nắm rõ tình hình được. Theo báo cáo thì tòa thành đó vẫn bình thường, tiểu đội kia đi qua đó mới mất tích. Nhưng những gì thu lại được từ máy truyền tin thì họ đã mất tích từ trong thành. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ chúng tôi tức tốc lên đường. Khoảng nửa tháng sau chúng tôi tới nơi. Tòa thành này không hề có gì bất thường cả. Tôi vẫn thấy rất nhiều người dân đi lao động, vui chơi một cách bình thường. Chúng tôi hạ phi cơ xuống bãi đỗ thì có một lão già với mái tóc trắng bù xù và một cái đầu to bất thường tới tiếp đón. Xin chào các vị, tôi là trưởng thôn nơi đây. Các vị có thể gọi tôi là em Hôi. Xin chào, chúng tôi là thành viên chiến đội vừa đi chiến đấu trở về muốn qua đây nghỉ ngơi chút. Hồng Liên nhanh chóng điểm một lý do để tránh bị nghi ngờ. Lão già kia cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Được chứ, được tiếp đón mọi người là vinh hạnh của làng chúng tôi. Mời các vị đi theo tôi. Chương 201, ngôi làng yên bình kỳ lạ. Chương 201, ngôi làng yên bình kỳ lạ. Bước vào ngôi làng thì chúng tôi vẫn thấy được vẻ hoang sơ, cổ kính như không có sự xuất hiện của khoa học kỹ thuật. Thấy vậy Phi Phong thắc mắc, sao nơi đây không có thiết bị phục vụ hay máy móc gì vậy? Lão già cười nói, có chứ, nhưng nó ở khu sản xuất còn khu sinh sống thì chúng tôi muốn nó tự nhiên nhất. Ra vậy, chúng tôi vừa đi vừa chậm rãi quan sát. Những người phụ nữ vây lại, ngồi buôn dưa lê. Cũng có những người nhìn chúng tôi gật đầu như đang chào hỏi. Có những đứa trẻ chạy nhảy xung quanh chúng tôi nhưng không may bị ngã. Lão già vội chạy tới. Cháu có sao không? Chỉ thấy đứa trẻ kia cười đáp. Cháu không sao. Lão già kia tức giận. Không sao cái gì? Này, mấy người giúp tôi đưa nó tới trạm y tế. Lão già phân phó cho một đám thanh niên đang đứng hút thuốc. Thấy lão già tốt bụng, chúng tôi cũng giảm đi rất nhiều cảnh giác. Sau 10 phút đi bộ chúng tôi đã tới một khách sạn xa hoa. Lão già bắt đầu giới thiệu. Xin giới thiệu với các vị, đây là khách sạn tốt nhất chỗ tôi. Xin các vị đừng chê cười. Nhân viên thấy có khách do trưởng tôi đưa tới cũng nhiệt tình tới chào hỏi rồi đưa chúng tôi đi nhận phòng. Chúng tôi bắt đầu ở lại ngôi làng này mà điều tra. Mọi người thấy chúng tôi thì rất vui vẻ và nhiệt tình. Cả một tuần ở đây chúng tôi không hề có thu hoạch gì cả, cũng không hề có gì bất thường xảy ra. Những con rùa do thám bay đi khắp nơi quan sát cũng không hề thấy có gì lạ. Sau một tuần chúng tôi tiến hành họp để xem con nên dừng nhiệm vụ về học viện để báo cáo hay không. Hồng Liên cất tiếng mở đầu cuộc họp. Một tuần qua mọi người thấy sao? Lỗ Thần đưa ra ý kiến. Tôi thấy mọi thứ rất bình thường, không có gì đặc biệt. Phi Phong thì chán nản nói, ngày nào cũng như ngày nào, chẳng có gì vui, món ăn cũng không ngon, chán chết đi được. Từ Nguyệt cũng đưa ra ý kiến. Mặc dù không biết sai ở đâu nhưng tôi vẫn thấy có gì đó không đúng. Mật Danh cũng nhanh chóng phát biểu, tôi không thấy bất thường gì. Lão già em Hôi kia hàng ngày vẫn nằm đọc sách rồi quan lý việc lớn nhỏ trong làng thôi. Sau đó, mọi người đều nhìn tôi. Tôi đành nhún vai lắc đầu. Tôi cũng không thấy có gì bất thường hết. Mọi thứ bình thường quá mức. Sau một hồi thảo luận thì Hồng Liên thở dài. Hai, thôi được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ trở về học viện để báo cáo. Chắc chắn đội nhóm kia là mất tích ngoài ngôi làng này rồi. Vậy là hôm sau chúng tôi quyết định rời đi. Lão già kia cũng tới để chào tạm biệt. Mọi người và rời đi rồi sao? Hồng Liên đáp lại. Đúng vậy, cảm ơn vì sự tiếp đón nồng hậu của mọi người. Đó là việc chúng tôi nên làm thôi. Sau vài câu khách khí, chúng tôi bắt đầu quay người bước lên phi thuyền. Đúng lúc này, thần thức của tôi đã thấy nụ cười lão già kia nhếch lên. Tôi chợt dừng bước, tôi muốn kiểm tra lại lần nữa trước khi rời đi. Tôi biết như vậy là không hay nhưng thực sự ngôi làng này bình thường tới mức khiến người ta sinh nghi. Phải biết một ngôi làng ở biên giới thì ít nhiều sẽ có những sự bất ngờ hay đặc biệt nào đó chứ không thể bình thường cả một tuần như sắp xếp như vậy. Sau khi bật hết năng lực thị giác, thính giác, khứu giác ra thì tôi cũng đã thấy điều bất thường. Tất cả những người vây quanh chúng tôi đều có mùi dầu nhớt, trên người họ không chỉ có một mùi mồ hôi. Khi họ cử động tôi cũng nghe thấy một tiếng chuyển động nhỏ bất thường. Với ánh mắt gấp vài trăm lần tôi cũng thấy trên da những người này không hề có sự thay đổi của tĩnh mạch. Nó giống như da giả vậy. Nghĩ tới đây tôi chợt rùng mình. Chẳng lẽ tất cả người ở đây đều không phải là người sống mà là? Tôi nhanh chóng đuổi theo đám phi phong lên phi thuyền. Thấy tôi đứng lại một hồi thì phi phong trêu bừa. Sao chậm chạp vậy, hay lại để ý em nào trong đó rồi? Tôi lắc đầu nói. Không có. Tôi tạm thời chưa nói gì với đám người Hồng Liên. Chúng tôi vây tay chào tạm biệt rồi phi cơ cất cánh. Phi cơ vừa rời khỏi ngôi làng, tôi lập tức bảo mọi người âm thầm rời khỏi. Mọi người, mau rời khỏi phi cơ ngay. Mọi người mới đầu còn nghi hoặc nhưng đã làm việc với nhau thời gian dài nên rất hiểu. Biết rằng có chuyện gấp chúng tôi lập tức rời khỏi phi thuyền. Khi chúng tôi rời đi không xa thì phi thuyền lập tức bị quân đội robot tấn công và phá hủy. Thậm chí chúng tôi âm thầm thấy được phi thuyền bị dẫn nổ từ phía bên trong chứ không chỉ là công kích bên ngoài. Hồng Liên cau mày. Chuyện này là sao? Lỗ Thần tức giận mà đấm vào không khí. Chắc chắn là ngôi làng kia có vấn đề. Rất có khả năng là lão trưởng làng kia đã bán đứng chúng ta mà đầu quân cho robot. Mật Danh nghe vậy thì phản bác. Không có khả năng đâu. Dù gì người robot đều coi con người là hạ đẳng. Sẽ không bao giờ chịu túi mình mà hợp tác đâu. Vậy chuyện gì xảy ra chứ? Lúc này tôi mới lên tiếng. Mọi người không cần tranh cãi nữa. Tôi biết chuyện gì đang diễn ra. Mọi người đưa mắt nhìn tôi. Tôi lập tức đưa ra phân tích của mình. Sau khi quan sát tỉ mỉ thì tôi thấy, rất có thể tất cả người trong ngôi làng kia đều là người cải tạo hoặc tương tự như vậy. Phi Phong nghe thấy vậy thì khá sửng sốt. Cái gì, người cải tạo ư? Những người khác cũng há hốc mồm kinh ngạc. Người cải tạo thực chất là một dạng bán robot. Kỳ thực con người có thể trực tiếp thay thế bộ phận tương tự bằng công nghệ tế bào gốc. Nhưng cũng có người muốn cường đại hơn mà thay thế các bộ phận bằng máy móc. Mặc dù việc thay thế này không ảnh hưởng gì tới con người nhưng nó đã đi ngược lại với tư tưởng của đất nước con người nên vẫn bị cấm. Nếu như vậy thì rất có thể ngôi làng kia đã có sự thoát ly với đất nước con người. Lúc này Tử Nguyệt hỏi. Vậy chúng ta làm gì tiếp đây? Có cần tiêu diệt cả ngôi làng kia không? Hồng Liên do dự không thể quyết định vì biết đâu còn có dân thường với lại tất cả chỉ là nghi ngờ. Chúng ta cứ tới đó tra rõ xem chuyện gì xảy ra đã. Sau khi bàn bạc xong chúng tôi trực tiếp lái chiến xa tới. Khi đứng trước vòng bảo hộ của thôn thì Hồng Liên cất tiếng. Mời trưởng làng ra đây nói chuyện. Lão giả trưởng thôn chống gậy chậm rãi đi ra. Khi thấy chúng tôi lão tỏ ra vô cùng sợ hãi. Không biết chúng tôi đắc tội gì với các vị mà khiến các vị cần phải điều động chiến xa vậy. Lỗ Thần lập tức nói. Chúng ta phát hiện các người có câu kết với người robot. Vui lòng hợp tác điều tra. Lão giả nghe vậy thì vội quỳ xuống kêu oan. Oan quá, chúng tôi chỉ là dân thường sao lại có thể cấu kết với người robot chứ. Xin các đại nhân minh giám. Chương 202, chỉ là ký ức chương 202, chỉ là ký ức lúc này có rất nhiều dân thường đã đi tới. Họ nghe vậy đều lên tiếng thanh minh. Xin đại nhân minh giám. Chúng tôi chỉ là dân thường mà thôi. Cũng có những người sợ hãi mà quỳ xuống xin tha. Xin các vị tha cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ là những người dân vô tội. Thấy vậy thì Hồng Liên, Phi Phong hay Tử Nguyệt đều có chút do dự. Ngay lúc này thì Mật Danh là người quyết đoán nhất. Hắn bắn ra hai tia lạ dở cắt đứt hai cánh tay của hai người bình thường trong số họ. Lập tức tiếng kêu thảm vang lên. Các ngươi điên rồi. Chúng ta chỉ là dân thường. Thiên thần công chính sẽ tiêu diệt các người. Nhưng sau vài tiếng chửi bới thì mặt hai cũng biến sắc. Cơ thể là máu thịt không sạch nhưng bên trong vẫn có những dây dẫn năng lượng sinh học. Điều này chứng tỏ họ đã không phải là người nữa mà là người nhân tạo, bán robot hoặc một thứ gì đó tương tự. Lúc này Lỗ Thần mới quát lớn. Nhìn xem, các người còn gì để nói không? Bọn họ hoang mang. Chuyện này làm sao có thể? Sao cơ thể chúng ta lại biết thành như thế này? Tất cả đều không nói lên lời rồi rất nhanh họ nhìn về phía lao trưởng thôn mà dò xét. Lao trưởng thôn lúc này cả người lao run lên, hai hàng lệ rơi đầy mặt. Lao nhìn về những người dân mà lắp bắp nói. Xin lỗi mọi người. Kỳ thật các người đều đã chết từ lâu rồi. Năm ngoái khi quân đội robot đuổi giết một nhóm chiến xa thì đi ngang qua đây. Đám người đó lại trốn vào trong làng khiến tất cả trở thành mục tiêu công kích. Ta lúc đó đi làm nhiệm vụ ở làng bên nên may mắn sống sót. Khi ta quay lại thì chỉ còn lại một đống hoang tàn. Cũng may tài nguyên đám đội ngũ kia để lại đủ nhiều. Ta dùng công nghệ để hồi sinh các người. Các người sống là nhờ ta đó, các người biết không? Lao trưởng thôn nói trong nghẹn ngào. Nhưng sau khi hắn nói xong, lại không một ai đáp lại. Thậm chí đám người kia đều đã trở nên bất động nhưng bị tắt mất động cơ. Phi Phong nhìn Lao già mà nói. Chuyện gì xảy ra vậy? Lao già nhìn đám người làng đang đứng im mà vừa khóc vừa cười. Rồi Lao quay sang chúng tôi nói. Ta không muốn họ thấy sự tàn ác của ta. Nên ta tạm dừng họ rồi. Đợi mọi chuyện kết thúc thì mọi chuyện sẽ lại như xưa. Nói rồi đôi mắt Lao trở nên đầy tức giận. Các người đáng chết. Vì sao lại muốn tới đây phá hỏng cuộc sống yên bình của chúng ta chứ? Các người đi chết đi. Lập tức có một đội 10 chiến xa từ dưới đất bay lên mà tấn công chúng tôi. Thấy vậy chúng tôi cũng lập tức rơi vào trạng thái chiến đấu. Lỗ Thần nhìn một hồi thì vội nói. Mọi người cẩn thận, đây là đội chiến xa đã mất tích ở trong thôn trước đây. Phi Phong tức giận nói. Quả nhiên họ đã gặp chuyện ở đây. Các người đáng chết. Hồng Liên đôi mắt cũng đỏ lên. Mọi người, xông lên. Tiêu diệt bọn chúng. Kỳ thực đội ngũ này cũng có quen biết với chị ấy nên sau khi nhận được nhiệm vụ chị ấy mới xung phong tiếp nhận. Nghe thấy mệnh lệnh của Hồng Liên thì chúng tôi không còn lưu thủ. tôi lao tới dùng sợi xích trong tay mà quấn lấy hai con chiến xa. Hồng Liên cũng dùng hỏa diễm lao tới mà đánh. Phi Phong thì yểm hộ cho Lỗ Thần lùi lại sau công kích bất ngờ. Tử Thần cũng liên tục dùng hỏa lực tầm xa mà công kích. Mật Danh vẫn giữ nhiệm vụ quan sát, điều phối và hỗ trợ. Mặc dù quân địch rất mạnh nhưng khi chiến đấu, tôi lại thấy chúng hoạt động rất máy móc. Cũng chính vì sự hoạt động máy móc đó nên chỉ độ nửa canh giờ là chúng tôi đã tiêu diệt được hết đám chiến xa này. Thấy vậy, lão già trưởng thôn cũng không hề chạy trốn mà quỳ xuống mệt mỏi. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao tất cả đều chết, chỉ còn mình ta còn sống? Tại sao? Chúng tôi sau khi thấy mọi chuyện đã được khống chế thì đi tới trước người lão. Lão vẫn chỉ ngồi đó thất thần mà không hề cử động. Sau một hồi xem xét đám robot thì Tử Nguyệt mới nhẹ nhàng nói: "Ông có biết rằng tất cả ông làm chỉ là đang lừa mình dối người không?" Lão già lúc này đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn chúng tôi. "Tôi biết chứ, nhưng tôi không muốn xa vợ con cũng như hàng xóm của mình. Họ đã gắn bó với tôi từ khi còn nhỏ. Khi tôi còn bé, không có gì ăn, chính họ đã cứu mang tôi. Khi thấy tôi có thiên phú học tập thì họ lại góp tiền, góp gạo cho tôi học tập. Thế mà giờ đã tôi lại không thể bảo vệ được họ, chỉ có thể thấy họ chết trong tuyệt vọng. Ta không cam tâm, ta không cam tâm." Nghe vậy chúng tôi cũng đành bất lực thở dài. Cuộc sống luôn vô thường như vậy. Hồng Liên bây giờ mới đưa ra quyết định. "Thôi, giờ đưa ông ta về để cho Thiên Thần Công chính phán xét. Dù sao pháp luật vẫn là trên hết. Đi thôi." Kỳ thật đám người làng không hề sống cũng không phải bán robot. Thực ra thời đại này con người có thể lưu trữ ký ức người vào một thiết bị để lưu trữ, tưởng nhớ và khi tái hiện thì tưởng chừng họ đang sống. Nhưng thực tế họ không hề có linh hồn. Cũng chính vì thế họ cũng không thể tính toán hay phát triển. Họ chỉ giống một đoạn ký ức được liên kết và thực hiện những công việc đơn giản hoặc tìm kiếm tri thức trong ký ức của họ. Sau đó thực hiện một loạt hoạt động như những nở tờ cờ được lập trình sẵn. Phải biết con người đang ngày đêm nỗ lực, tìm kiếm cách để dung hợp bộ não con người với máy tính hoặc robot để có được cuộc sống bất tử mà vẫn chưa thành công. Nhưng ở đây không giống thế một chút nào. Kỳ thực công nghệ ở ngôi làng này là đem những hình ảnh trong camera và tạo ra những bản sao theo trí nhớ của lão trưởng thôn. Thậm chí ở họ cũng không hề có ký ức bản thể mà chỉ có ký ức nhân tạo được tạo ra. Đây chỉ có thể xem là cách lão già đó tự lừa mình dối người để giảm bớt sự mất mát mà thôi. Cũng chính vì thế lão ta có thể khống chế toàn bộ hành động của người làng để họ bất động như hiện tại. Về sau chúng tôi biết lão bị phán án tử vì đã vi phạm nhiều đạo luật cũng như hại chết chiến đội trước đó. Cuộc sống này luôn đầy rẫy sự bị ai như vậy. Chúng tôi cũng rất nhanh quay lại với cuộc sống hàng ngày với các nhiệm vụ đơn giản. Tôi sau lần đó cũng thử nghiên cứu thêm về các tạo robot và chuyển giao ký ức. Tôi muốn thử xem có thể thông qua đó đưa Như Mộng ra ngoài hay không. Đã lâu không được gặp và nói chuyện với cô ấy làm tôi rất nhớ. Mặc dù có thể dùng AI mô phỏng nhưng thật vẫn là thật, giả vẫn chỉ là giả mà thôi. Chương 202, xâm nhập hậu phương. Chương 202, xâm nhập hậu phương. Một năm sau, chúng tôi nhận được lệnh toàn lực chi viện thành trì phía đông đất nước. Nghe nói là có kẻ muốn tạo phản để làm vua. Một đất nước công bằng công chính như này tuy tốt nhưng với những kẻ đầy dã tâm thì chẳng khác nào một nhà tù lớn cả. Điều kỳ lạ là vì sao Thiên Thần Công chính lại không phát hiện ra? Phải biết Thiên Thần Công chính luôn âm thầm quan sát hết thảy. Chỉ cần có nguy hại cho đất nước thì dù không bị phát hiện hay tố cáo thì Thiên Thần Công chính cũng tự động công khai. Vậy mà ở đất nước này lại không có thông báo gì để cho đám phản loạn cướp được 1/3 lãnh thổ mới phát động toàn lực phản kích. Chúng tôi nhanh chóng tập trung rồi xuất phát theo mệnh lệnh được gửi tới. Tôi hỏi đám người Hồng Liên, có chuyện gì xảy ra vậy? Phi Phong lắc đầu thở dài, không biết. Chẳng hiểu thằng điên nào lại muốn phải hủy đất nước tươi đẹp như thế này. Hồng Liên cũng tiếp lời, mọi người lần này nhớ cẩn thận vì bọn chúng rất đông và mạnh. Nghe nói là lực lượng của chúng lớn đến nỗi phải huy động chiến đội toàn quốc tham chiến đó. Tôi chợt nhớ tới điều gì đó liền nói, vậy nếu khi chúng ta đánh nhau mà người robot xâm chiếm thì sao? Lúc này Tử Nguyệt cười đáp lại, yên tâm đi, nghe nói đất nước của chúng ta được thần minh bảo hộ nên quân đội robot không dám công chiếm đâu. Bình thường chỉ là xâm nhập nhỏ lẻ thôi. Tôi sững sờ, đất nước này cũng có thần minh gì đó sao? Lại còn bảo hộ đất nước con người? Mặc dù biết rằng ngoài trời có trời nhưng quy tắc tuyệt đối là sẽ không tùy tiện nhúng tay. Vậy chuyện này là sao? Chúng tôi cứ nói chuyện phiếm độ 3 ngày thì phi thuyền đã tới chiến trường. Đập vào mặt tôi là hàng ngàn chiến xa đang công kích rào chắn năng lượng. Chỉ khoảng độ 1 ngày nữa thì rào chắn sẽ sụp đổ. Chúng tôi được xem là quân tiếp viện nên sẽ chuẩn bị một chút rồi phải lập tức tham chiến. Tất cả người tới lần này đều tập trung ở một quảng trường. Có một vị trung niên tới gặp chúng tôi để bàn giao nhiệm vụ. Ông ta nói, mọi người, lần này trong đất nước chúng ta xuất hiện phản loạn. Ta hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực để tiêu diệt kẻ địch, bảo vệ quê hương đất nước được yên bình. Có một người tỏ cao hùng hổ nói, quân địch có bao nhiêu ạ? Vị trung niên kia thở dài, khoảng 3.000 chiến xa. Nhiều vậy sao? Tất cả chúng tôi nghe vậy đều cảm thấy khá hoang mang. Lao ta nói tiếp, đúng vậy, quân địch rất đông, lực chiến đấu cũng khá mạnh nên cần sự hỗ trợ của mọi người. Một tên mập không cho là đúng mà cười lớn, yên tâm đi, có chúng tôi ở đây thì phút mốt. Lại có một vị nữ trung niên cất tiếng, vậy có biết lai lịch quân địch hay không? Vị trung niên kia rất nhanh đã khẳng định, bọn chúng là tay sai của người robot. Thì ra là vậy. Chúng tôi nghe vậy thì đều thấy nó hợp tình hợp lý. Rất nhiều câu hỏi được đưa ra một cách nhanh chóng giúp chúng tôi tạm thời nắm được tình hình trên chiến trường. Kỳ thật thông tin đều được đưa lên hệ thống mạng nhưng vì tính chân thực nên con người vẫn thích hỏi trực tiếp hơn. Sau khi chuẩn bị thì chúng tôi lập tức lao ra ngoài để ngạnh kháng với quân địch. Lực lượng tiếp viện và quân trong thành hiện chỉ có hơn 1.000 chiến xa nhưng phải đánh để đợi chi viện đợt sau tới. Thực sự phải nói, đây là cuộc chiến tiêu hao tài nguyên chứ không thể coi là chiến đấu thuần túy. cả hai bên liên tục bắn đạn cao xạ, bom hạt nhân, tia tử thần mà phá hủy chiến xa của nhau. Chẳng có ai sợ chết vì hầu hết đều lái chiến xa nên vô cùng liều mạng. Tuy nhiên có rất nhiều chiến xa địch trước khi bị phá hủy đều dùng cách thức đồng quy vu tận để tạo tổn thương cho chiến xa bên tôi, khiến cho cả hai bên đều tổn thất vô cùng nặng nề. Những kẻ trong chiến xa thoát ra cũng sẽ bị nhắm tới chứ không được bỏ qua như khi đấu với quân đội robot. Chúng tôi vẫn như mọi khi, sẽ nhắm tới hậu phương quân địch để thăm dò tình hình chứ không trực tiếp chiến đấu như những đội ngũ khác. Rất nhanh, chúng tôi đã đi tới hậu phương của quân địch. Ở đây chúng tôi thấy một tòa thành được xây dựng sơ sài. Ở trong đó có rất nhiều người đang không ngừng chuẩn bị vũ trang cho chiến xa rồi lại xuất phát đi chiến đấu. Chúng tôi nhanh chóng âm thầm tiến nhập mà không gây ra động tĩnh gì. Ở một gian phòng chúng tôi thấy những kẻ bị thương nặng đều bị xử quyết ngay lập tức. Ở một bên khác là máy trị liệu luôn trong tình trạng kín chỗ. Có căn phòng chuyên có đồ sửa chữa, có căn phòng lại chứa thực phẩm. Một gian phòng tôi lại thấy có mấy tên đang ngồi bàn bạc sự việc. Tôi đoán đây chính là phòng chỉ huy. Hồng Liên cũng hiểu rõ tình hình nên ra hiệu cho chúng tôi đột kích. Mọi người, xông lên. Chúng tôi lập tức xông vào không chế hết thảy. Các ngươi đã bị bắt, mau buông vũ khí đầu hàng. Nhưng không để chúng tôi tra hỏi thì lập tức có hai tên lập tức mặc kệ cảnh cáo mà tiến hành kích hoạt báo động. Thấy vậy Lô Thần, Phi Phong trực tiếp giết chết chúng. Những kẻ khác cũng không chờ chết mà hành động ngay lập tức. Thấy vậy Hồng Liên khá bất ngờ. Đám người này điên hết rồi sao? Khi chúng tôi định giết chết một cô gái thì Mật Danh lại chạy tới ngăn cản. Đừng, mau dừng tay. Hắn lập tức đứng chắn cho cô gái đó. Hồng Liên tức giận quát lớn. Mật Danh ngươi làm gì vậy? Phải biết bây giờ báo động đã bật. Ở bên ngoài có lẽ đã bị địch nhân bao vây rồi. Chỉ thấy Mật Danh sau khi ngăn cản công kích thì quay lại nhìn cô gái kia. Số 17. Ngươi còn nhớ ta không? Ta là 31 đây. Nghe vậy chúng tôi đều sững sờ. Cô gái kia định tự sát cũng dừng lại. Cô cau mày một chút rồi tỏ vẻ nghi hoặc. Là ngươi? Phải là ta đây. Nói rồi cô gái đó vội lùi lại, rút dao nhỏ chĩa về phía Mật Danh mặc kệ hắn nói gì. Cô gái bắt đầu gào lên trong sự tức giận. Vì sao ngươi lại dám đi cùng với quân địch mà còn phản bội cha chứ? Mật Danh đưa hai tay lên để tránh kích thích cô gái rồi nói. Số 17, ngươi nghe ta giải thích. Thục ra mọi chuyện. Nhưng không để hai người nhiều lời thì quân địch đã đạp cửa xông vào. Lập tức có một tên chỉ huy lạnh lùng ra hiệu lệnh tiêu diệt. Giết chúng đi. Chỉ thấy bom đạn như mưa mà bắn về phía chúng tôi. Chương 203, quá khứ của Mật Danh. Chương 203. Quá khứ của Mật Danh. Chúng tôi vội bật vòng bảo hộ rồi nhanh chóng phá tường, phát lệnh rút lui. Hồng Liên nói: "Mọi người, mau rời khỏi đây." Nhưng khi chúng tôi quay lại đã thấy Mật Danh bị cô gái kia đâm một dao vào bụng. Vừa nãy Mật Danh vì giải thích mà lại gần cô gái, lại không hề sử dụng lồng bảo hộ nên dễ dàng bị dính chiêu. Thấy tình thế bất ổn, tôi lập tức nhảy tới đánh ngất hai người rồi vác lên vai. "Mọi người hiểm hộ cho tôi, chúng ta rút lui." Nghe tôi nói vậy thì tất cả đồng ý được, "Mau đi thôi." Cứ vậy chúng tôi nhanh chóng bay ra ngoài. Chỉ cần ở lại đây lâu một chút rất có thể quân địch sẽ dùng vũ khí công nghệ cao vây giết. Lúc này làm sao mà chạy? Phải biết việc chúng tôi có thể dễ dàng xâm nhập cũng như làm loạn chỉ vì đây là doanh trại mới xây cũng như chúng tôi hành động bất ngờ. Mọi chuyện kỳ thật chỉ diễn ra chưa đầy 5 phút. Mặc dù công nghệ đất nước này rất cao nhưng muốn khởi động bất kỳ cái gì cũng đều cần có thời gian. Máy móc cũng có độ trễ chứ sao có thể một nhát xong ngay. Sau khi rời khỏi, chúng tôi nhanh chóng tìm một căn nhà hoang mà ẩn nấp. Mật Danh đã được đưa vào một khoang trị liệu còn cô gái kia thì bị cho vào khoang đông lạnh giam giữ. Thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Một ngày sau, Mật Danh tỉnh lại. Chúng tôi chỉ nhìn cậu ta mà không hỏi gì. Dù sao ai cũng có bí mật của riêng mình. Thấy vậy Mật Danh cũng đành thở dài rồi kể. Kỳ thực tôi cũng là người nhân tạo. Người nhân tạo phía sau gáy đều có xăm mã vạch và gắn chip. Nói rồi Mật Danh vén gáy cho chúng tôi xem. Ở đó có một vết sẹo tuy đã được làm sạch nhưng vẫn có thể thấy lờ mờ. Sau đó hắn nói tiếp. Chúng ta được một tên tự xưng là Các Mô Vương tạo ra. Hắn bắt chúng ta gọi hắn bằng cha. Dạy dỗ chúng ta bằng điều luật tuyệt đối và không có sự yêu thương. Bình thường chúng ta không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên hầu hết đều trung thành với hắn tuyệt đối hoặc có thể nói là bị tẩy não tuyệt đối. Nói rồi Mật Danh ngửa mặt nhìn trời như đang nhớ về một khoảng thời gian xa xăm. Năm ta 15 khi ra ngoài kiếm tài nguyên thì không may bị thương rồi được một nhà khoa học cứu. Ông ta mới đầu thấy ta là người nhân tạo còn muốn giết chết ta nhưng sau lại giúp ta loại bỏ con chip và hình xăm. Ta vì loại bỏ con chip mà trở nên ngốc nghếch suốt vài năm mới bắt đầu khôi phục lại trạng thái bình thường. Sau đó ta gia nhập đất nước con người rồi vào học viện, tham gia đội ngũ. Chúng tôi nghe xong đều cảm thấy nhân sinh thật bi ai chứ không hề cảm thấy ái ngại bởi thân phận người nhân tạo của Mật Danh. Có lẽ đó là do chúng tôi đã tiếp xúc quá lâu với Mật Danh chứ với cô gái số 17 thì lại khác. Hồng Liên nhìn vào khoang đông mà hỏi Mật Danh. Vậy ngươi tính làm gì tiếp đây? Mật Danh do dự. Ta không biết. Vài năm ở cùng nhà khoa học kia, ta có thể thử tách con chip ra và cho cô ấy một cuộc sống bình thường. Chỉ là sẽ có rủi ro khá lớn. Tôi nghe vậy thì hỏi. Không tách con chip không được sao? Mật Danh thở dài. Không được. Con chip đó có thiết bị định vị cũng có truyền tải tín hiệu. Tên Các Mô Vương có thể thông qua con chip mà biết được vị trí của chúng ta cũng như có thể thêm thông tin, hình ảnh cho người khác. Hắn chỉ cần thêm thông tin, hình ảnh được tạo bởi ai rằng chúng ta là quân địch thì cô ấy sẽ điên cuồng mà giết chúng ta ngay. Tôi hiểu rồi. Đây là một công nghệ chip đã bị đất nước con người cấm. Sau khi thấy con chip đó thì nó có thể thay đổi hình ảnh nhìn thấy, âm thanh nghe thấy, ký ức lưu trữ. Nói tóm lại nó giống một bộ phận trung gian giữa não bộ con người và giác quan. Người bị gắn chip sẽ phụ thuộc vào dữ liệu con chip muốn lưu vào nào chứ không phải là con người nữa. Lúc này Lỗ Thần mới mở lời. Vậy bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo? Nếu quay lại thì phải từ bỏ nhiệm vụ. Việc này tương đương với tội phản quốc đó. Tử thần thì lại nói. Quan trọng bây giờ là con chip vẫn trên người cô gái kia. Liệu chúng ta có bị phát hiện không? Hồng Liên nhanh chóng trả lời. Thủ đông có thể ngăn cách mọi tín hiệu. Có lẽ sẽ không có vấn đề gì đâu. Còn về nhiệm vụ thì cũng không thể bỏ được. Mọi người rơi vào trầm tư. Cuối cùng Phi Phong khẳng khái mà nói. Bây giờ tôi có đề nghị như này. Mật danh sẽ đem cô gái kia đi để chữa trị, còn chúng ta sẽ tiếp tục nhiệm vụ. Vì dù sao nhiệm vụ của mật danh chỉ là quan sát và chuẩn bị đường rút lui cho chúng ta mà thôi. Chỉ cần chúng ta cẩn thận sẽ không sao. Cậu ấy cũng không có nhiều tác dụng chiến đấu nên tạm thời có thể nghỉ phép. Mọi người thấy sao? Rất nhanh ý kiến được mọi người biểu quyết là đồng ý, dù sao nhiệm vụ của chúng tôi chỉ đơn giản là thăm dò và báo cáo. Nhân cơ hội này cũng để cho mật danh và Phi Phong quay lại báo cáo tình huống để đất nước đưa ra phương án tác chiến. Một tuần sau chúng tôi nhận được phương án tác chiến mới. Nội dung như sau. Do quân địch là người nhân tạo nên hầu hết đều được điều khiển bởi một máy tính hoặc bị kiểm soát bằng một siêu máy tính. Hãy tìm nó và phá hủy. Ngăn cho quân địch dùng thông tin liên lạc sẽ có thể khiến quân địch bị loạn. Hiện tòa thành trước đó đã bị phá hủy nên các ngươi đừng quay về. Đất nước đang nhanh chóng tập trung binh lực để phản công. Nghe vậy chúng tôi sững người. Tôi thầm than. Chuyện gì đây? Tại sao lại bại nhanh như vậy? Phi Phong mới giải thích. Có cái gì kinh ngạc đâu. Người nhân tạo đều được tạo ra bởi ADN của những người thông minh nhất, ưu tú nhất nên trong chiến đấu họ rất có thiên phú. Điểm yếu duy nhất là họ không hề có tình cảm nhưng trong chiến tranh thì lại trở thành lợi thế hàng đầu. Nghe vậy thì tôi cũng hiểu được phần nào. Mặc dù không phải người robot nhưng những con người nhân tạo này cũng không khác là mấy. Họ cũng vô tình và máy móc như nhau. Hồng Liên thấy chúng tôi căng thẳng thì an ủi. Yên tâm đi, lực lượng giả kim sư còn chưa ra tay đâu. Lực lượng của họ rất mạnh mà tài nguyên lại vô hạn. Chỉ cần họ tham chiến thì rất nhanh kết quả sẽ được định đoạt. Tôi nghe vậy lại thắc mắc. Vậy sao họ không tham gia ngay từ đầu? Phi Phong lập tức cốc cho tôi một cái. Ngươi ngốc cả, ngươi nghĩ giả kim sư là cái trắng sao? Họ giống như phú hào vậy. Nếu không phải rơi vào giờ phút quan trọng hoặc nhiệm vụ cấp cao thì họ sẽ tình nguyện lên chiến trường hy sinh sao? Họ có thể mạnh mẽ nhưng cũng đâu phải vô địch. Thế ở đâu có giả kim sư xuất hiện đều sẽ bị toàn lực vây công tiêu diệt đó. Chương 204, Các Mô Vương. Chương 204, Các Mô Vương. Sau một hồi thì chúng tôi quyết định âm thầm xâm nhập sâu vào trong hậu phương địch nhằm tiêu diệt máy tính điều khiển con chim. Nó giống như phá hủy đường truyền liên lạc trong thời công nghệ cao vậy. Với mô hình quân phiệt của Các Mô Vương thì đó sẽ là đòn chí mạng. Bỏ qua khu vực tiền tuyến, nửa tháng sau chúng tôi đã đi tới một tòa thành nơi tình báo xác định là căn cứ quân địch. Theo quan sát thì nơi nơi đều có thiết bị quan sát công nghệ cao. Chỉ cần chúng tôi tiến vào sẽ lập tức bị phát hiện ngay. Tôi thấy có mấy tên người nhân tạo vẫn ra vào bình thường, chợt nảy ra ý tưởng. Tôi nói với đám người Phi Phong. Bây giờ tôi giết thử một tên địch rồi lấy con chip của hắn thử tiến vào. Nếu thành công chúng ta có thể âm thầm xâm nhập. Nếu thất bại thì chúng ta sẽ dùng phương án B, các người thu hút sự chú ý còn xâm nhập sẽ do tôi thực hiện. Phi Phong nghe vậy thì lo lắng vô cùng. Cô vội ngăn cản. Không được. Như vậy quá nguy hiểm. Chỉ cần bị phát hiện sẽ chết đó. Tôi mỉm cười, trấn an nói. Đừng có lo. Kỳ thực tôi đã tiêm gen cải tạo nên hiện giờ tôi rất mạnh. Nói rồi tôi lấy một con dao ra cứa vào tay để chứng minh. Mặc dù dao sắc vô cùng nhưng chỉ để lại một vết xước. Nhưng Phi Phong vẫn không hết lo. Nhưng mà, không có nhưng gì hết. Bây giờ trong chúng ta đều sẽ cần một người phải hy sinh. Tôi lại có cự phách phòng ngự cường đại. Nếu gặp bất chắc tôi sẽ lập tức chạy trốn ngay. Hồng Liên lúc này mới đứng ra quyết định. Thôi được rồi. Cứ quyết định vậy đi. Tất cả chuẩn bị hành động. Phi Phong định tiếp tục khuyên tôi thì Hồng Liên lập tức ngăn cản. Giờ chúng tôi nhận nhiệm vụ này thì đồng nghĩa với việc phải sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào. Vậy là tôi âm thầm tiến nhập quân doanh của địch. Sau khi tôi giết chết một kẻ người nhân tạo, tôi móc con chip ra, gắn nó lên người. Sau đó tiến vào nhưng lập tức bị tấn công. Tôi chửi thầm. Con mẹ nó, chuyện gì đây? Sau một hồi suy nghĩ thì tôi đã biết vấn đề. Thì ra con chip ngoài những chức năng cơ bản còn có thể xác minh danh tính dựa trên ADN. Một thông báo hiện lên trên cổng. Phát hiện ADN không phù hợp. Sẵn sàng tiêu diệt. Rồi một loạt đạn bắn về phía tôi. Tôi nhanh chóng dùng thân pháp lao vào trong một chỗ ẩn nấp. Con mẹ nó, làm sao phải làm sao bây giờ? Ở ngoài, thấy những gì tôi gặp phải thì đám Hồng Liên biết tình hình không ổn. Họ lập tức phát động công kích để câu dẫn sự chú ý của đám người nhân tạo. Rất nhiều kẻ nhân tạo lao ra ngoài tấn công đám Hồng Liên. Có một tên tiến lại gần chỗ tôi kiểm tra. Tôi lập tức bắt lấy hắn để tiến hành phân tích ADN. Sau khi xong, tôi dùng kiến thức đi qua mấy quốc gia và năng lực người dung hợp gen mà biến đổi ADN sao cho giống tên bị giết. Quả nhiên sau đó tôi không còn bị hệ thống giám sát tấn công nữa. Tôi dùng thần thức quan sát rồi tiến sâu vào bên trong căn cứ. Với thần thức khổng lồ tôi nhanh chóng phát hiện một cái máy to lớn ở trung tâm với một cái cột sóng cao tới cả nghìn mét. Tôi nhanh chóng dùng thân pháp tiến nhanh tới cái máy. Trên đường gặp rất nhiều người nhân tạo nhưng họ chẳng quan tâm. Có khi họ còn chẳng biết tên nhau luôn. Người vô tình thật đáng sợ. Cũng chỉ vì vậy mà tôi đi đường rất thuận lợi. Sau khi tiến vào chỗ siêu máy tính thì tôi không chần chừ mà dùng bùm kích nổ. Ầm một tiếng nổ lớn vang vọng từ phía. Lúc này cả căn cứ đèn báo động sáng rực. Ai lập tức xác định nguyên nhân là tôi mà bắt đầu tấn công. Nhưng máy móc là máy móc. Tôi tìm một chỗ góc chết rồi biến hóa thành dáng vẻ khác. Quả nhiên ai sau đó không sao tra ra được. Dù sao năng lực này cũng vượt quá quy tắc và hiểu biết của đất nước này. Sau đó, tôi lập tức nhanh chóng đi ra ngoài căn cứ. Đập vào mắt tôi là cảnh tượng đám Hồng Liên đang bị hai chục chiến xa vây công ở đằng xa. Tình thế vô cùng nguy cấp. Thấy vậy tôi cũng đội điều khiển cự phách lao qua hỗ trợ. Trong lúc đó Hồng Liên túm lấy một chiến xa địch mà phun nhiệt khiến chiến xa đó bị nóng chảy. Phi Phong thì không ngừng xạ kích từ phía. Lô Thần thì bảo vệ Tử Nguyệt cho cô ấy bắn. Tuy nhiên lại không hề có cơ hội để rút lui. Liên tục tiêu hao, rất nhanh chiến xa của Hồng Liên bị một chiến xa địch chém cụt một tay. Thấy vậy Phi Phong lao tới hiểm trợ nhưng hỏa lực cũng nhanh chóng cạn kiệt. Tử Nguyệt cố gắng xạ kích tiêu diệt được vài chiến xa thì cũng bị những chiến xa bọc thép vây lại không thể có không gian thi triển. Lỗ Thần cũng rất nhanh bị một chiến xa xạ kích vào ngực dẫn tới hư hại nghiêm trọng. Hiện giờ ai cũng cảm thấy tuyệt vọng. Ước gì có Mật Danh ở đây để cậu ấy sắp xếp một tuyến lui quân hợp lý. Mọi người rất nhanh tụ tập lại một chỗ. Một con chiến xa hình quốc lớn nhảy ra từ căn cứ quân địch mà cất tiếng. Một đám chuột nhắt lại dám tới đây làm loạn. Thân hình con quốc này vô cùng đặc biệt. Hai tay trước được gắn đao, có một cái lưỡi đầy gai nhọn để bắt địch. Khắp người đều là khoang chứa đạn đạo. Có cảm giác chỉ cần bị cái lưỡi kia bắt được sẽ bị những tên lửa sau lưng con quốc cho nổ tung ngay lập tức. Thấy con quốc đó xuất hiện thì Hồng Liên cười lớn. Ha ha, dù sao thì kế hoạch của chúng ta đã thành công. Chỉ cần quân đội con người tới đây các người đều phải chết. Con quốc biểu cảm coi thường. Lực cười, chỉ vào mấy tên vô dụng các ngươi mà muốn thắng ta sao? Từ Nguyệt lúc này cất tiếng trách móc. Vì sao ngươi lại muốn phá hủy đất nước tươi đẹp này chứ? Ngươi đầu quân cho người robot ư? Con quốc liếm mép nói. Đầu quân cái gì? Đám robot đó không xứng. Thứ ta muốn là quyền lực, là sự thống trị, là sự phục tùng. Từ khi đất nước đi theo cái chủ nghĩa ngu si kia thì những kẻ như ta không có đất dụng võ. Chúng ta chỉ có thể làm công ăn lương hoặc sống cuộc sống tầm thường. Ai quan tâm cuộc sống đó chứ? Ta muốn lưu danh sử sách. Sau này, ta và các con của ta sẽ thống nhất tất cả. Hồng Liên tức giận. Tư duy quyền lực của con quốc đã phản lại với chủ nghĩa bình đẳng vốn có của đất nước này. Vì thế Hồng Liên không chịu được mà mắt chửi. Si tâm vọng tưởng. Chỉ ngươi mà cũng xứng lập lại trật tự đất nước bình yên này sao? Con quốc có vẻ chẳng thèm quan tâm mà nói. Không cần phải nhiều lời nữa. Các ngươi có thể chết được rồi. Nói xong thì hắn kích hoạt một loạt tên lửa sau lưng. Từng quả tên lửa bay ra từ lưng con quốc nhắm tới đám Hồng Liên. Năng lượng của họ giờ không còn nhiều nên chắc chắn không thể phòng ngự được. Chương 205, bị tẩy não. Chương 205, bị tẩy não. Đúng lúc này tôi lao qua, chặn lại quỹ đạo bay của những quả tên lửa đó. Chỉ nghe tiếng nổ vang trời cất lên ầm. Trong khói lửa mịt mù, đám Hồng Liên nhanh chóng nhận ra người tới là tôi. Nhưng khi thấy tôi bị một loạt tên lửa công phá thì chỉ có thể gào thét. Không, Hoàng Thao. Không, cậu làm cái gì vậy? Một thông điệp nhanh chóng được tôi gửi cho đám người Hồng Liên. Mọi người mau chóng rời khỏi đây. Tôi sẽ dùng mọi cách cầm chân quân địch kể cả tự bạo chiến xa. Hãy nhanh chóng rời đi. Đây là yêu cầu duy nhất của tôi. Phi Phong đội vã ngăn cản. Không được, muốn đi thì chúng ta cùng đi. Hồng Liên cũng đồng thanh mà nói. Không được. Chúng tôi không thể bỏ cầu mà chạy trốn được. Tôi bội quên can. Mọi người đi đi, mọi người còn có người thân đang chờ ở nhà. Còn tôi chỉ có một mình. Nếu tất cả hy sinh ở đây thì ai sẽ chăm sóc họ? Rồi Mật Danh sẽ dằn vặt suốt đời. Lỗ Thần, hiện anh là người lý trí nhất. Anh mau quên họ đi. Tôi cho mọi người 10 giây để quyết định. Sau đó tôi sẽ tự bạo. Đừng để trước lúc chết tôi phải thấy mọi người vẫn bị vây ở đây. Nghe xong thì Lỗ Thần cắn răng, hai tay nắm chặt tới nỗi chảy cả máu. Hoàng Thao nói đúng. Chúng ta phải nghe cậu ấy. Dù sao cậu ấy cũng là người dung hợp gen nên chưa chắc sẽ chết đâu. Tôi sẽ dùng toàn bộ năng lượng khởi động ra tốc trọng trường. Sẽ có thể trong nháy mắt đưa mọi người thoát đi. Chỉ cần trong vài phút không bị ngăn cản là sẽ thoát được. Mọi người đều nước mắt rơi lã chã nhưng cũng không còn cố chấp nữa. Sau đó Lô Thần lập tức kích hoạt tên lửa đẩy của bản thân. Dù gì chiến xa của cậu ta cũng thiên về tốc độ. Những người còn lại cũng phối hợp mà kích hoạt tên lửa đẩy. Thấy vậy các Mô Vương mới cười lạnh. Một tên ngu dốt nhảy ra cản lại đạn đạo của ta mà đã khiến các ngươi nghĩ có thể chạy thoát à? Các con mau ngăn cản đường bay của chúng lại. Ngay khi tên lửa đẩy cất cánh thì một đám chiến xa cũng nhanh chóng bay lên. Tôi rất nhanh phóng ra vài sợi xích khóa hết một đám lại. Thấy vậy con quốc nhảy vù một cái lập tức cắt hết đám dây xích của tôi. Sau khi đáp đất nó lại chuẩn bị lao tới đám Hồng Liên. Tôi biết giờ không phải là lúc giấu giếm thực lực. Kích hoạt toàn bộ khả năng giả kim thuật khởi động cự phách. Tôi lập tức lao tới ôm chân con quốc mà đập mạnh nó xuống đất. Sau đó cả cơ thể của tôi đỏ rực lên. Tôi hoang mang tự trách mình đen đủi. Con mẹ nó, vừa nãy dính đạn đạo nên chiến xa đã bị hư hỏng nặng. Không thể dùng thuật giả kim để tiến hành cường hóa tấn công. Lần này thì tiêu rồi. Muốn không giấu nghề mà cũng không được. Chợt tôi nhớ tới một thiết bị đã được tôi nghiên cứu lúc trước. Còn nhớ lúc đi vào vùng đất năng lượng hỗn loạn tôi có thu thập rất nhiều thuốc gen. Ngoài thuốc gen thì tôi còn thu thập luôn cái máy làm hỗn loạn năng lượng kia về nghiên cứu. Kỳ thực nó chỉ là cải tiến của bom điện từ mà thôi. Bây giờ mặc dù không thể phát huy sức mạnh giả kim thuật nhưng mượn năng lực cô máy kia thì chắc vẫn có ích. Lập tức tôi lấy cái máy đó ra và cấp năng lượng cho nó. Một loạt chiến xa đang xúc lực chuẩn bị đuổi theo đám Hồng Liên, cả các Mô Vương và tôi đều ngay lập tức bị khóa chuyển động. Mặc dù thực tế ai có thể cảm biến và phát sóng điện từ có cường độ ngược lại để bảo vệ chiến xa nhưng hiện đang trên chiến trường. Chưa kể tôi cũng không kích hoạt giống như quả bùm mà duy trì nó liên tục. Cũng chính vì thế mà ai cũng đã bị tê liệt mà không có thời gian phản kháng. Tuy nhiên cái công nghệ này đòi hỏi nguồn năng lượng vô cùng lớn nên chỉ 3 phút sau thì tôi cũng phải dừng lại. Cũng may lúc này đám Hồng Liên cũng đã rời xa nơi này. Không có mệnh lệnh từ tên các Mô nên những con chiến xa không bị ảnh hưởng cũng không có tự ý hành động đuổi theo mà chỉ tập trung công kích tôi. sau khi được giải trừ tê liệt thì mắt con quắc chuyển sang màu đỏ máu. Hắn cất tiếng nói đầy tức giận. Chó chết, lại dám dùng thủ đoạn hạ đẳng đó để cứu đồng đội. Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Nói rồi hắn như một mũi tên lao qua, cắt ngang thân thể tôi. Cự phách nổi tiếng là chiến xa cứng rắn mà cũng không trụ được. Khoang điều khiển bị mở ra và tôi trực tiếp bị bắt. Lúc này các mô vương cũng bước ra khỏi chiến xa. Hắn không hề giải trừ chiến giáp mini nên tôi cũng không có cơ hội để giết hắn. Hắn nhìn tôi có vẻ khá tán thưởng. Ngươi rất giỏi cũng rất mạnh. Nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi. Tôi cười lạnh. Cảm ơn, muốn chém thì chém, muốn giết thì giết. Không cần nhiều lời. Ha ha, ta sẽ không giết ngươi. Ta sẽ gắn chip vào não ngươi rồi sai ngươi đi giết chúng. Như vậy mới thú vị chứ. Hắn nhìn về hướng đám hồng liên rời đi cười đầy ta mị. Tôi nghe vậy cũng tức giận vô cùng. Ngươi đúng là một tên điên, một tên biến thái. Hắn lại nói tiếp. Ha ha, mà tiện nhắc nhở ngươi. Cái máy ngươi phá hủy chỉ là hàng giả mà thôi. Ngươi nghĩ ta ngốc như vậy sao? Tôi không thể chịu được mà liên tục dãy ruột và chửi với hắn. Con mẹ ngươi, ta phải giết chết ngươi. Tôi chửi thề một vài câu lấy lệ. Chứ trải qua quá nhiều chuyện nên giờ với tôi thì cái chết nhẹ tựa lồng hồng mà thôi. Chỉ tiếc là bao nhiêu công sức của chúng tôi đều vô ích. Cũng may là đám người Hồng Liên đều không có vấn đề gì. Tên cắp mô vương kia nhìn tôi cười lạnh rồi ra lệnh cho thuộc hạ. Các con, mang hắn tới phòng tới chiếc. Ta sẽ ban phước cho hắn trở thành một đứa con trung thành nhất, mạnh mẽ nhất ha ha. Đám người nhân tạo thì như robot mà một mực chấp hành theo. Sau khi tôi bị đưa tới phòng tẩy chip thì bị đưa lên bàn phẫu thuật. Một lượng lớn thuốc mê được bơm vào người nhưng tôi chẳng có phản ứng gì. Chỉ nghe mấy tên người nhân tạo nói chuyện với nhau. Số 99, hắn không bị dính thuốc mê. Giờ phải làm như thế nào? Kệ hắn đi, phẫu thuật sống. Khóa toàn thân hắn bằng máy phun nitơ. Sau đó chúng đông cứng cơ thể tôi rồi dùng máy khoan mà mổ não tôi ra. Một tên tiến hành khoan nhưng sau một hồi không được liền lên tiếng. Số 99, tên này không thể khoan. Da hắn quá dày. Hắn chắc là người cải tạo gen. Dùng dung dịch acid đi. Sau một hồi thì chúng cũng thành công mà gắn chip vào não của tôi. Sau khi gắn chip xong thì đầu tôi như bị tê liệt. Tôi không thể tư duy hay suy nghĩ gì được. Sau một hồi thì một lượng thông tin lớn được cấp vào não tôi. Trong mắt tôi thì các mô vương giờ như thần linh. Đám người nhân tạo giờ thì như thân huynh đệ. Mọi suy nghĩ của tôi đều bị trả lại những kết quả thể hiện sự sùng bái với các mô vương và phục tùng mệnh lệnh. Có lẽ đây chính là cách mà người ta tẩy não. Một ngày còn cố mà nghĩ xem thế nào là đúng, thế nào là sai nhưng 10 ngày, 100 ngày, 1000 ngày thì sao? Sẽ chẳng có ai quan tâm đúng sai mà chỉ có thể làm theo những gì được não bộ cung cấp. Chương 206, đất nước robot chương 206, đất nước robot nhưng đám người nhân tạo kia không biết rằng, tôi vốn là người tu tiên tới cảnh giới chiến linh. Linh hồn đã trở thành một thể độc lập, thể xác chỉ như một túi da. Bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể đoạt lại quyền kiểm soát thân thể nhưng sau khi dung nhập con chip tôi cũng phát hiện ra một điểm tốt không tưởng. Thông qua con chip tôi đã có thể lưu trữ thông tin siêu nhanh, mọi giác quan đều có máy tính xử lý. Mọi vật chất đều có ai hỗ trợ xử lý khiến mọi quá trình đều trở nên đơn giản hơn. Ngay cả thuật giả kim cũng có thể thực hiện chân chu dù là lần đầu tiên học. Sau khi phát hiện ra chỗ tốt thì tôi quyết định không rời đi mà ở lại đây học tập khoa học đen. Phải biết những gì học viện để cho chúng tôi học chỉ là kiến thức cơ bản, kiến thức phù hợp với đất nước con người còn ở đây thì mọi kiến thức đều có thể học tập. Sau 2 năm thì mọi kiến thức đều được tôi lưu lại trong đầu. Cũng trùng hợp là 2 năm sau thì đám giả kim sư tham chiến dẫn tới phía quân phản loạn của các mô vương dần yếu thế. Mặc dù các mô vương cũng tẩy não được không ít giả kim sư nhưng giả kim sư bị bắt và khống chế như tôi lại không thể phát triển. Họ chỉ có thể sử dụng sức mạnh đang có mà thôi. Với lại nội tình của một quốc gia nào có phải là thứ thể hiện ở bên ngoài. Một khi chiến tranh thì những thứ giấu kín mới được bày ra. Rất nhanh các mô vương liên tục bại lui. Tôi tránh bị tiêu diệt nên đã đoạt lại quyền kiểm soát cơ thể mà rời đi. Trong thời gian này tôi đã âm thầm cải tạo con chip biến nó thành một phần cho riêng mình. Sau 2 năm thì hiện giờ, khả năng phân tích, lưu trữ, học tập, sáng tạo của tôi đều mạnh hơn trước rất nhiều. Đồng thời tôi cũng có một suy nghĩ to gan giống các mô vương. Nếu tôi dùng thuật phân thân ở đất nước Hoa Anh Đảo kết hợp với con chip có phải là tôi cũng sẽ có thể tạo ra một đội quân không? Mặc dù nghĩ vậy nhưng quy tắc đất nước này lại không cho phép tôi có thể thử nghiệm. Tôi quyết định tiến nhập sâu vào đất nước robot. Tôi biết ở nơi này thì con đường phát triển là ở đó chứ không phải đất nước con người. Đáng buồn hay, nếu giống các quốc gia tôi đi qua thì đất nước con người mới chính là ma quỷ. Điều này đã làm tôi nghi hoặc rất lâu. Vậy là tôi lặng lẽ tiến nhập đất nước robot mặc cho phía sau là cuộc chiến của các mô vương và đất nước con người. Tôi không biết hiện giờ đám người phi phong ra sao nhưng có duyên sẽ gặp lại. Cuộc đời của tu giả vốn là vậy mà. Thời gian cứ chậm rãi trôi đi. Sau khi tôi giết một kẻ người robot thì đã mô phỏng rồi trà trộn vào quốc gia của họ. Một kết quả khiến tôi phải nghi ngờ những gì mình tin tưởng bấy lâu. Những người robot thực sự họ không phải lạnh lùng như robot. Họ vẫn có tâm tư tình cảm như người bình thường. Chỉ khác một điều là họ có sự điên cuồng, chấp nhất với việc nghiên cứu khoa học kỹ thuật hơn mà thôi. Trong mắt họ thì niềm vui là những thành tích, kết quả đạt được. Họ cũng có thú cưng, cây cối nhân tạo nên kỳ thực chỉ có vẻ ngoài là khác biệt. Chứ bản chất họ vẫn giống với con người. Trong vòng 3 năm tôi liên tục học tập, tích lũy kiến thức cho bản thân. Thông qua vô số nhà khoa học đại tài mà tôi đã gặp thì tôi biết về một cách để rời khỏi thế giới này. Theo ghi chép trong lịch sử thì có rất nhiều nhà khoa học đại tài hoặc chuyên gia về một lĩnh vực nào đó có lẽ đã làm được. Có một võ sư chỉ dùng thân thể thuần túy đã đấm được với tốc độ như âm thanh cũng đột ngột qua đời. có nhà khoa học nghiên cứu thuyết lượng tử sắp tới mức thay đổi thế giới cũng không may chết yểu. Đặc biệt là khi họ qua đời thì những ghi chép liên quan đến nghiên cứu, bí kíp cũng hoàn toàn biến mất. Một thuyết âm mưu được đại đa số người tin theo là chỉ có những thiên tài có thể thay đổi đất nước mới được bề trên đưa đi. Họ sẽ tới được thiên đường để tự do phát triển những gì họ đang nghiên cứu. Còn đất nước phàm tục có những thứ vượt qua giới hạn thì không nên để nó tồn tại, tránh con người tự hủy diệt. Tôi bất giác nghĩ tới trái đất kiếp trước cũng vậy. Rất nhiều vĩ nhân có thể thay đổi thế giới hoặc hủy diệt nó đều lần lượt biến mất mà không rõ nguyên nhân cụ thể. Điều duy nhất may mắn vượt qua rào cản đó là bom nguyên tử còn có rất nhiều thứ dù có ghi chép nhưng lại không thể hiện hữu. Tôi cứ như vậy mà học tập được vô số tri thức. Với năng lực ghi chép của con chip và khả năng tính toán, tư duy của một tu tiên giả thì tôi nhanh chóng đạt được rất nhiều thành tựu khoa học. Tuy nhiên tôi vẫn chọn một cuộc sống du hành với một cái tên là Văn Lang Âu là giả. Tôi đem những nghiên cứu của mình công bố trên mạng lưới và được nhiều người biết tới. Theo tính toán của tôi thì chỉ cần khoảng 20 năm, tôi sẽ nghiên cứu ra thứ vượt sức chịu đựng của đất nước này. Và như vậy tôi sẽ tiếp xúc được với cách rời khỏi đây. Đã lâu rồi tôi không thể nói chuyện với Như Mộng khiến thời gian với tôi trở nên vô cùng dài. 3 năm qua kỳ thực tôi đã nhiều lần muốn dừng bước nhưng có một thứ gì đó vẫn đang thôi thúc tôi. Tôi không biết liệu mình có thành công hay không. Quy tắc thế giới này khiến cho thân thể của tôi càng ngày càng già đi chứ không trẻ mãi. Tôi cũng biết mệt mỏi, cũng biết nhàm chán chứ không như ở những đất nước tu tiên. Cũng may đất nước này có một điều làm tôi khá thích đó là luật pháp tuyệt đối. Nếu ở tất cả đất nước trước đó tôi đi qua thì luật pháp đều kèm theo tình cảm mà luật pháp thì không bao giờ hoàn hảo. Có những bộ luật bảo vệ tội phạm quá mức hoặc bảo vệ trẻ em quá nhiều thì ở đây không như vậy. Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đã hạ xuống tuổi 12. Hành vi của trẻ nhỏ sẽ do cha mẹ chịu trách nhiệm khi chưa đủ tuổi. Những hành vi sai trái đều bị pháp luật trừng trị cực nặng mà không hề có sự tình cảm. Đặc biệt là về vấn đề lăng mạn, vu khống. Cũng chính vì vậy mà một bộ môn đa số ấy, nói ẩn dụ ra đời giống ở Việt Nam khi xưa. Điều này khiến tôi có một cảm giác khá là quen thuộc. Chương 207, chiến tranh chương 207, chiến tranh bỗng một hôm, cả đất nước nhận được cảnh báo chiến tranh. Theo báo cáo thì trung bình 10 năm sẽ xảy ra cuộc chiến giữa hai quốc gia một lần. Thông thường thì đất nước con người sẽ đánh tới tận thủ đô, sau đó mới bị đẩy lùi. Những nhà khoa học đại tài đều được hỗ trợ đi tới thủ đô để đề phòng chuyện không may. Tôi cũng may mắn nhận được đặc quyền này. Ở đất nước này thì thực lực, tiền bạc không phải thứ chi phối mà là tài năng, là thành tích. Thông qua tài năng bản thân mà phân cấp nhà khoa học thành cấp 1 tới cấp 9. Hiện tôi là nhà khoa học cấp 7 nên đặc quyền khá là cao. Sau khi lên phi thuyền trở về căn cứ thì tôi chợt nhớ tới đám người phi phong. Tôi tự đủ. Không biết giờ họ đang ở đâu và làm gì. Tôi nhanh chóng bất định bị lên. Không biết vài năm qua đi, họ còn nhớ tôi không nữa. Định vị hiện lên thì tôi nhìn thấy họ đang ở một toàn thành ngoài biên giới và đang dùng tốc độ khá cao tiến về trung tâm thủ đô. Tôi đoán có lẽ họ cũng thuộc một nhóm đội ngũ tiên phong. Tôi quyết định đón đầu họ ở một thành phố gần thủ đô. Tôi chỉ muốn xem họ sống có tốt không. Nếu họ gặp nguy hiểm thì tôi sẽ cứu họ. Tôi biết đặc thù đội ngũ của họ luôn là thăm dò nên họ rất nhanh sẽ tới thành phố này chứ không trực tiếp chiến đấu. Khoảng 1 tháng sau tôi đã thấy họ tới nơi. Tôi nhanh chóng âm thầm lại gần quan sát. Quả nhiên tôi thấy họ đang âm thầm điều tra nhưng với kinh nghiệm của tôi thì tôi biết họ đã bị phát hiện. Ở đất nước này mọi thứ đều bị kiểm soát rất nghiêm. Mặc dù họ đã ngụy trang thành một nhóm nhà khoa học chạy nạn nhưng chắc chắn không thể thoát được. Quả nhiên rất nhanh có một nhóm robot đi tới kiểm tra. Mời 5 vị xuất trình giấy tờ tùy thân. Mọi người nhanh chóng đưa giấy tờ tùy thân ra. Không biết là họ đã lấy được chúng ở đâu nhưng robot một khi đã kiểm tra sẽ không hời hợt. Lập tức một ánh sáng xanh quét qua người họ cho thấy sự sai lệch trong thông tin thẻ. Phát hiện sai lệch. Nghi ngờ là quân địch. Vui lòng dừng tất cả hành động để điều tra nếu không sẽ trực tiếp xử tử. Nghe thế, đám người Hồng Liên đưa tay vào đồng hồ không gian định gọi chiến xa ra chiến đấu thì tôi lập tức xuất hiện. Xin chào. Tôi là Hoàng Thao. Nhà khoa học cấp 7. Tôi dùng đặc quyền của mình để bảo lãnh đám người này. Một tia sáng xanh lập tức quét qua tôi và giấy tờ của tôi. Sau đó âm thanh máy móc lại vang lên. Xác nhận danh tính thành công. Tên robot kia lập tức nói. Xin lỗi vì đã làm phiền ngài. Chúng tôi sẽ ghi chép lại và xử lý trong vòng 24h tiếp theo. Phi Phong thấy tôi thì tỏ vẻ rất vui. Hoàng Thao, là cậu ư? Tôi ra hiệu cho họ im lặng rồi sau đó đưa họ tới một căn phòng riêng tư. Do tôi có thể dùng linh hồn để khóa lại con chip nên cũng không bị theo dõi. Vì thế tôi cũng có thể tự do trao đổi với họ ở đây. Tôi nhìn họ mỉm cười hỏi thăm. Mọi người đi đường vất vả rồi. Mau nghỉ ngơi đi. Phi Phong chạy tới ôm chầm lấy tôi. Là cậu, cậu còn sống. Chúng tôi đều nghĩ cậu đã chết. Tôi dùng tay vỗ nhẹ vào lưng cô rồi nói. Tôi vẫn sống tốt. Vậy sao cậu không quay về học viện? Nghe cô hỏi vậy thì tôi cũng giải thích. Xin lỗi, tôi muốn học hỏi nhiều hơn nên đã gia nhập quốc gia robot. Nghe vậy, lập tức Hồng Liên rút súng ra chĩa vào tôi. Đám người Lỗ Thần cũng tỏ vẻ cảnh giác. Phi Phong thấy vậy thì tức giận. Các người làm gì vậy? Hoàng Thao vừa cứu chúng ta đó. Cậu ấy sẽ không hại chúng ta đâu. Hồng Liên vẫn không buông vũ khí mà nói. Không được, cậu ấy là người robot thì sẽ bị kiểm soát. Chúng ta sẽ không thoát khỏi được đâu. Tôi cười cười giải thích. Thực ra sự kiểm soát của đất nước robot cũng chỉ như thiên thần công chính thôi. Tôi có cách để không bị hệ thống đó kiểm tra. Nghe vậy mọi người mới thả lỏng. Tôi nhìn Mật Danh mà hỏi. Sao rồi, cô gái năm đó cậu cứu thế nào rồi? Mật Danh thấy tôi hỏi thì tỏ ra khá xúc động. Cô ấy giờ đã trở thành vợ tôi rồi. Chúng tôi đang sống rất hạnh phúc. Lần đó may mà có cậu. Vậy thì chúc mừng. Lỗ Thần tò mò hỏi tôi. chuyện năm đó sao mà cậu thoát được vậy? Mọi người cũng đưa mắt tò mò nhìn về chỗ tôi. Sau đó tôi đành kể lại với mọi người một cách vắn tắt. Tất nhiên là tôi chỉ nói là hệ thống xảy ra lỗi dẫn tới tôi có thể tự do hoạt động mà thôi. Từ Nguyệt thì dường như không quên được nhiệm vụ nên dò hỏi. Cậu có thể giúp chúng tôi điều tra công nghệ cũng như tài nguyên đất nước này không? Tôi lập tức từ chối. Tôi khuyên các cậu nên quay về đi. Hài sao chứ? Nghe Hồng Liên cố chấp tôi mới nói. Trong thời gian sống ở đây thì tôi biết. Công nghệ của họ vượt xa đất nước con người. Chẳng qua là họ không kích hoạt vũ khí mà chỉ để robot chiến đấu với các cậu mà thôi. Đây là cuộc chiến chỉ có sự hy sinh một chiều. Hồng Liên nghe vậy thì vô cùng tức giận. Cậu thì biết cái gì? Mặc dù họ có công nghệ cao nhưng chúng tôi có giả kim sư. Chúng tôi có được tài nguyên và sức mạnh họ không có. Nói rồi chị ấy đưa tay lên làm động tác biến hình cho tôi xem. Một ánh sáng màu đỏ hiện ra và trên người chị ta có thêm một bộ giáp. Đây là giáp chiến đấu được gia trì bởi giả kim thuật. Nếu cậu không giúp thì chúng tôi sẽ tự làm. Chúng tôi đã thể vì tổ quốc quyết sinh. Thấy thế tôi cũng đành thở dài. Hai, thôi được rồi. Tôi sẽ giúp mọi người tiến vào thủ đô. Hy vọng các người sẽ may mắn sống sót hoặc có được thu hoạch gì đó. Mọi người lại tiếp tục trò chuyện một lúc. Sau khi nghỉ ngơi, chúng tôi lần nữa tiến lên phía thủ đô. Chỉ độ một giờ sau, chúng tôi đã gặp một bức tường thành ngăn cách. Vừa mới tiến lên vài bước, Mật Danh liền hô lớn. Mau rút lui. Chúng tôi vội vàng lùi lại. Ngay lúc này có một loạt tia sáng bắn thẳng tới chỗ chúng tôi vừa đứng. Nhìn cường độ thì sức mạnh có lẽ không khác gì tia sáng hủy diệt từ thường của con robot chúng tôi đấu trước đây. Có lẽ thủ đô cũng đã giới nghiêm nên không được phép tiến vào. Nếu bị chúng tia sáng đó chắc chắn chúng tôi sẽ bị thương. Sau một hồi tính toán và thử nghiệm chúng tôi biết rằng bức tường thành kia sử dụng các loại cảm biến. Chỉ cần không kích thích cảm biến sẽ không có vấn đề. Tuy nhiên việc này là không thể. Tôi đưa ra ý kiến là sẽ sử dụng một loạt tảng đá ném vào để kích hoạt hết cảm biến. Dù sao năng lượng có hạn. Nếu vô hạn thì con robot kia đã liên tục sử dụng kỹ năng tia sáng. Mọi người thấy phải. Tuy nhiên khi mà chúng tôi chưa kịp làm gì thì một chùm sáng bắn tới, khiến chúng tôi bị đông cứng. Không thể thực hiện bất kỳ hành động nào nữa. Chương 208, bí mật chương 208, bí mật sau đó chúng tôi thấy mình bị đưa vào trong tòa thành. Dù chúng tôi dùng cách nào vẫn không thể thoát được. Quá không thể giải thích. Độ nửa tiếng sau chúng tôi được đưa tới một căn phòng. Ánh đèn bật lên, một người đàn ông xuất hiện trước mặt chúng tôi. Ông ta cất tiếng nói ồm ồm. Xin chào, chào mừng đến với tân thế giới. Hồng Liên cất tiếng hỏi. Người là ai? Lão già nghe thế liền đáp. À, ta xin tự giới thiệu. Ta là chủ nhân của đám robot kia, cứ gọi ta là sáng tạo giả. Kẻ mà các người đang muốn tìm cho bằng được. Lúc này chúng tôi mới nhìn xung quanh. Tất cả đều là robot. Toàn là robot mà nhìn bề ngoài đều rất mạnh mẽ. Phi Phong cũng cất tiếng hỏi. Người muốn gì ở chúng ta? Ha ha, ta có chuyện muốn nhờ các ngươi. Đừng mơ, chúng ta với các ngươi không có gì để nói. Mau giết chúng ta đi. Hồng Liên thẳng thắn trả lời. Lão già lúc này vội ngăn lại. Từ đã, hãy nghe ta nói hết rồi hãy quyết định. Chúng ta không nghe. Phi Phong cũng mạnh mẽ trả lời nhưng tên sáng tạo giả kia cũng không để ý mà bắt đầu kể. Đã rất lâu trước đây, khi mà thế giới này khoa học chưa phát triển. Ta là một kẻ đam mê khoa học kỹ thuật. Một ngày kia ta nghiên cứu ra cách thức dung hợp linh hồn với máy tính giúp cho con người bất tử bất diệt, có được khả năng tính toán và lưu trữ siêu phàm. Tuy nhiên ta biết, nếu công khai việc này sẽ khiến đất nước này bạo loạn. Không phải kẻ nào cũng xứng đáng có được sự bất tử bất diệt. Ta là kẻ duy nhất thành công đi tới con đường bất tử trong số trăm nhà khoa học đại tài lúc bấy giờ. Có người cố gắng dung hợp ADN với ADN của loài sứa để có được sự tái sinh nhưng thất bại. Có người muốn sao chép tư duy con người lên máy tính nhưng cũng không thành công, có người thay thế toàn bộ cơ thể bằng máy móc cũng không được. Nói chung trong cuộc đua dẫn tới sự bất tử, ta là người chiến thắng. Nhưng thật đáng buồn, chiến thắng đó lại là bi kịch cuộc đời ta. Sau khi phát hiện ta thu được cách thức khiến cho con người bất tử, đám quan lại nắm quyền lúc đó liền điên cuồng truy lùng ta. Chúng đã bắt vợ và con gái ta để uy hiếp. Tuy nhiên khi ta giao cho chúng cách sao chép bộ não lên máy tính thì họ cũng không tha cho chúng ta. Ha ha, tức là họ không biết rằng ta đã sớm sao chép bộ não của ta lên mạng máy tính rồi. Sau khi ta chết thì nó cũng tự động tiến hành dung hợp linh hồn. Cuối cùng, vì vợ và con ta quyết định trả thù. Ta kích hoạt tín niệm cho đám robot và bắt chúng phục vụ cho ta. Còn đám quan lại nắm quyền thì điên cùng sao chép linh hồn lên máy tính mà không biết rằng. Ta giao cho chúng chỉ là bản không hoàn chỉnh. Kết quả chúng sao chép chỉ là linh hồn khuyết thiếu. Chúng dù bất tử nhưng chỉ là một đám dữ liệu, không có tư duy sáng tạo, không cảm xúc, không có tình cảm, không có cảm giác. Thậm chí chúng cũng không được tự do hạ hạ. Khi biết mình bị lừa chúng điên cùng truy sát ta. Ta đưa mình vào trong một con robot và từ đó bắt đầu xây dựng một đất nước hòa bình. Ta không cho phép đám quan lại kia được quyết định sinh tử kẻ khác nữa. Cứ vậy mà hình thành cuộc chiến giữa ta và đám quan lại kia. Ta chỉ muốn bảo vệ vùng đất của mình còn đám quan lại kia thì tìm mọi cách muốn bắt được ta. Có lẽ chúng hiện giờ đang điên cuồng bắt ép dân chúng phục vụ và gia nhập quân đội cho chúng đúng không? Không ngại cho các ngươi biết, khoa học kỹ thuật của chúng ta đã vượt xa đất nước của các ngươi. Chỉ là những nghiên cứu, vũ khí vượt qua sự thừa nhận của thế giới này đều bị người của thiên đường thu giữ mà thôi. Ta không tin, ta không tin. Hồng Liên liên tục lắc đầu, những người khác cũng có biểu hiện tương tự. Còn tôi thì trầm tư hồi lâu rồi cất lời. Dù sao tôi cũng không phải người của thế giới này nên việc tiếp nhận khá dễ dàng. Vậy ngươi muốn chúng ta làm gì? Lão già nhìn tôi gật đầu rồi nói tiếp. Được rồi, ta sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Từ khi ta xây dựng đất nước này thì ta đã không có hứng thú trả thù nữa rồi. dù sao vợ con ta cũng đã chết, những kẻ gây ra cũng đã tự làm tự chịu. Tuy nhiên ở đất nước của ta, những nhà khoa học tài giỏi đều được chuyển hóa thành robot giống như ta. Từ đó họ vẫn có thể tiếp tục nghiên cứu của họ. Họ cũng có thể tự do nghiên cứu những thứ con người chưa thể khám phá như không gian ngoài kia, đáy biển dưới kia, lòng đất kia. Đã có rất nhiều nhà khoa học gặt hái được thành công. Ví dụ như Maxi đã nghiên cứu thành công lỗ đen. Hắn có thể tạo ra một cái lỗ đen không ngừng chuyển hóa vật chất thành năng lượng và mở rộng nó. Khi hắn tạo ra nó thì người của thiên đường đã giáng lâm mang hắn đi. Hay như Tesla, hắn nghiên cứu ra mạng lưới từ trường. Hắn có thể tạo ra mạng lưới quan sát, kiểm soát bằng từ trường ở toàn bộ thế giới này. Thậm chí một ý niệm của hắn cũng có thể tiêu diệt một quốc gia. Kết quả hắn cũng đã bị mang đi. Thứ mà mang các ngươi tới đây cũng là một trong những món vũ khí nhỏ hắn tạo ra. Ngoài ra còn có tia phân hủy, lửa hạt nhân. Nhiều lắm, nói không hết được. Nghiên cứu của ta cũng đã tới giai đoạn cuối rồi, chỉ cần một thời gian nữa, ta sẽ hoàn thành nó và chắc chắn người của thiên đường cũng sẽ tới. Tôi nghi hoặc hỏi. Ý ngươi là? Không trả lời câu hỏi của tôi, hắn tiếp tục nói. Dường như do ít giao tiếp nên hắn trở nên nói khá nhiều. Những người như chúng ta được gọi là sáng tạo giả. Ta cũng có tuyển chọn một ít hộ vệ giả từ người dân trong đất nước của ta. Tuy nhiên do sống trong hòa bình quá lâu, dân chúng của chúng ta không thể biết được sự hiểm ác của lòng người ngoài kia. Bởi vậy ta cần tìm vài người ngoài kia, thay ta dẫn dắt dân chúng của ta. Để cho họ có thể tiếp tục được sống trong hòa bình, và được tự do sáng tạo. Sớm có thể được người từ thiên đường mang đi. Phi Phong hỏi một cách rụt rè. Người từ thiên đường là? Lão giả từ từ giải thích. Có lẽ các ngươi đã nghe truyền thuyết về một vị diện cấp cao hơn rồi chứ? Đó chính là thiên đường. Tôi thở dài. Ra vậy, vậy ngươi muốn chúng ta trở thành hộ vệ giả? Đúng, ta muốn các ngươi thay ta bảo vệ đất nước này. Bù lại ta sẽ cho các ngươi một thân thể bất tử bất diệt. Tất nhiên ta không ép các ngươi. Ta sẽ cho các ngươi 3 ngày để suy nghĩ. Các ngươi có thể tới đất nước của ta để cảm nhận. Chúng tôi không ai nói gì. Đều trầm tư suy nghĩ rất lâu. Dù sao nếu là thật thì những điều này cũng vượt quá sức tưởng tượng. Chương 209, trở thành hộ vệ giả. Chương 209, trở thành hộ vệ giả. Tên nửa người, nửa robot kia phất tay một cái. Chúng tôi được trực tiếp chuyển tống tới khu vực dân cư. Đây là khoa học về không gian. Cứ vậy, chúng tôi nhìn một vòng đất nước robot này mà há hốc vì kinh ngạc. Đúng như những gì tên robot kia nói. Đất nước này hoàn toàn bình yên. Mọi thứ đều được cung cấp một cách miễn phí. Người ở đây thỏa sức mà sáng tạo. Tất cả chỉ nhằm tới một mục tiêu, được trở thành sáng tạo giả và được tới thiên đường. Qua 3 ngày, chúng tôi cảm nhận được người dân ở đây đều được học hỏi không ngừng, những thành tựu khoa học kỹ thuật cũng vượt xa ở thế giới bên ngoài. Những ai có thực lực, tư duy sáng tạo đều được hỗ trợ trở thành sáng tạo giả. Những người một lòng nghiên cứu mà không có thành tựu sẽ được cân nhắc trở thành hộ vệ giả. Nói chung là ở đây giống như là thiên đường vậy, không có người xấu người tốt, tất cả đều nhờ vào thành tựu nói chuyện. Hai đất nước trong mắt tôi giờ giống như hai thái cực âm dương không thể dung hòa. Mỗi đất nước đều có định hướng phát triển riêng, đều có lý tưởng phải bảo vệ của riêng mình. Không có đúng sai, chỉ có tín niệm bất diệt. 3 ngày sau, chúng tôi gặp lại tên robot sáng tạo giả. Hắn hỏi chúng tôi. Sao rồi? Các bạn đã có đáp án chưa? Hồng Liên nghi vấn hỏi. Tất cả những lời ngươi nói là thật. Tên sáng tạo giả cười lớn. Ha ha, ta việc gì phải lừa các ngươi? Các ngươi cũng đi qua đất nước của ta rồi. Chỉ cần các ngươi đồng ý, ta sẽ giúp các ngươi trở thành hộ vệ giả. Ta cũng có thể chuyển hết những tri thức bấy lâu vào đầu các ngươi. Từ đó nếu các ngươi có tư duy và sự sáng tạo, các ngươi cũng hoàn toàn có thể trở thành sáng tạo giả. Phải biết tri thức nhân loại trải qua chiều dài lịch sử nhiều lắm. Nếu với não bộ của con người thì không thể thu giữ hết được. Chưa nói đến việc tính toán tổ hợp, phân tích. Nên nếu trở thành một người cải tạo với những người đam mê khoa học là điều cần thiết. Sau một hồi tính toán, chúng tôi quyết định đồng ý, mặc dù vô cùng nghi hoặc nhưng thực tế chứng minh rất rõ ràng. Từ khi sinh ra, con người ở ngoài nơi đây đâu có một ngày yên bình. Người không quyền không thế phải lao động cực khổ, người có chút thực lực thì phải gia nhập quân đội. Trong khi đó rõ ràng thực tế họ chưa bao giờ thấy robot tấn công con người. Đó lại là sự thật. Chỉ là từ nhỏ được tẩy não họ đâu dám nghi ngờ. Đến giờ sự thật phơi bày, họ không có lý do gì cự tuyệt. Hơn nữa, chúng tôi cảm thấy tiếp tục chiến đấu là vô nghĩa. Nếu muốn thì những siêu robot với khoa học kỹ thuật siêu cao ở thủ đô có thể hủy diệt đất nước của con người. Nhưng họ không làm vậy mà muốn duy trì một sự cân bằng. Niềm tin không còn, vậy là chúng tôi đều đồng ý. Chúng tôi được đưa vào trong một cái máy giống như một chiếc hộp, sau đó thể xác được gây mê. Đầu óc được kết nối với máy tính. Đầu óc quay cuồng, hoàn loạt tri thức của nhân loại cứ ồ ạt truyền vào não chúng tôi. Không biết qua bao lâu chúng tôi tỉnh lại. Nhìn xuống cơ thể chúng tôi lúc này đã là những con robot. Mặc dù bề ngoài không khác gì chúng tôi trước đây, nhưng chúng tôi cảm nhận được nguồn năng lượng bên trong. Năng lượng đó đủ để duy trì bộ não khổng lồ. Đồng thời chúng tôi giống như có thể trực tiếp kiểm soát hết thảy tòa thành trì này cũng như cả đất nước này. Sau đó chúng tôi nhìn qua kẻ sáng tạo giả kia. Lúc này trong đầu chúng tôi hiện lên một sự kính ý vô cùng. Hắn cũng nhìn chúng tôi rồi nói. Ha ha, các ngươi cần phải thích nghi với cơ thể, ta cũng đã nạp sẵn những gì cần nói cho các ngươi trong thư viện rồi. Có lẽ giờ là lúc ta rời xa nơi đây. Hãy giúp ta bảo vệ đất nước này. Tôi vội vã hỏi. Ngài có thể cho tôi biết về nghiên cứu của ngài không? Ha ha, không có gì. Chỉ là nghiên cứu về năng lượng biến đổi. Nói rồi hắn xuề tay ra, một cái cục đá giống như đang được ngưng tụ ra vậy. Các ngươi thấy không? Mọi vật chất đều được cấu tạo bởi các hạt và năng lượng. Ta chỉ cần tổng hợp chúng đúng cách thì cái gì ta cũng có thể tạo ra. Các ngươi biết như vậy có ý nghĩa gì không? Có nghĩa là ta chỉ cần muốn, ta cũng có thể tái tạo cơ thể, tái tạo vật vật. Một ý niệm ta cũng có thể tạo ra vũ khí cường đại, và nếu nghịch chuyển lại ta cũng có thể hủy diệt hết thảy. Thậm chí nó còn vượt xa cả cái gọi là giả kim thuật. Đó là lý do vì sao chắc chắn người của thiên đường sẽ tới. Ha ha, tạm biệt. Nói rồi hắn ta biến mất. Lúc này một tin nhắn hiện lên trước màn hình ảo. Thì ra quân đội quốc gia tạm thời đã rút lui. Nghe vậy mọi người cũng yên tâm, sau đó lại vội vã sắp xếp lại những gì vừa thu nhận để tìm ra phương án ứng phó cho đợt tấn công sau. Tôi cũng nói rằng có việc cần đi một chút. Thực ra là tôi muốn đi hấp thụ thêm kiến thức thế giới này. Chưa kể tôi cảm nhận được, việc hấp thu năng lượng và chi thứ như vừa nãy hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc cởi bỏ áp chế thiên địa nơi đây. Tôi tìm cho mình một khu vực an toàn. Tôi cứ vậy đắm chìm trong hấp thụ tri thức rồi dung hợp nó với linh hồn, với thể xác, với năng lượng. Không biết lại sau bao lâu tôi tỉnh lại. Kiểm tra thời gian vậy mà đã 10 năm. Lúc này bước ra ngoài thì cả cơ thể tôi rơi vào một trạng thái đặc biệt. Không còn là thân xác máy móc hay con người nữa mà là một dạng dữ liệu hình người. Cả cơ thể phát ra ánh sáng xanh lá với hàng nghìn ký tự đang chạy. Đây là một trạng thái chưa hề được ghi chép, nhưng với kiến thức tu tiên thì tôi biến đây là cơ thể đạt trạng thái bản thánh. Thân thể tôi bây giờ vô định và có thể biến đổi tùy ý, nó có được mọi năng lực của lõi công nghệ mà trước đó bị sáng tạo giả dung nhập vào cơ thể tôi. Nó cũng giữ được tính vô định hình của tu tiên giả. Sức mạnh trong cơ thể tôi cũng được giải phóng hoàn toàn mà không hề bị áp chế. Thân thức nhờ công nghệ có thể bao trọn cả đất nước. Một suy nghĩ có thể tạo ra một đội quân robot và điều khiển chúng. Bất kỳ vật thể nào hiện ra trước mắt tôi đều bị tôi hiểu tới tận cấp nguyên tử. Tôi có thể dễ dàng dung hợp nguyên tố tạo ra vô số thuật giả kim. Một cảm giác không gì không biết, không gì không thể khiến cho tôi vô cùng hưởng thụ. Chương 210, phản bội. Chương 210, phản bội. Sau một hồi chấn định lại, tôi đưa thần thức tìm kiếm hình ảnh đám người phi phong. Sau một phút để não bộ xử lý mọi dữ liệu thì đập vào mắt tôi là một vùng hỗn loạn. Kết nối hệ thống quan sát của tòa thành thì tôi phát hiện robot chứa linh hồn của 4 người phi phong, Hồng Liên, Mật Danh và Tử Nguyệt đều bị phá hủy. Tôi vội vã chạy tới. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Không phải công nghệ của đất nước robot rất cao sao? Sao họ lại bị như này? Sau khi kiểm tra, cũng may linh hồn họ không bị tiêu diệt. Họ chỉ bị phong ấn trong một cơ sở dữ liệu của tòa thành này. Tôi vắt tay một cái thì những mô hình robot của 4 người lần nữa được tạo ra. Tôi có thể tạo ra vì trong cơ sở dữ liệu của tôi có chúng chứ không phải muốn là có. Sau khi tạo cho họ 4 thân xác mới thì tôi lập tức chuyển dữ liệu linh hồn của họ sang 4 robot. Sau khi xác định họ không sao tôi mới cất tiếng hỏi. Này, có chuyện gì đã xảy ra vậy? Phi Phong, Hồng Liên ngã xuống thất thần. Mật Danh thì ngay lập tức điều khiển cơ thể bay đi. Tôi gọi với theo. Này cậu đi đâu vậy? Mật Danh không dừng lại mà vừa bay vừa nói. Tôi phải đi tìm vợ tôi. Từ Nguyệt sau một hồi làm quen thân thể mới thì thở dài. Cô bắt đầu nói với tôi tất cả. Là lỗ thần làm. Hắn phản bội chúng ta. Tôi cau mày. Sao lại có chuyện đó được chứ? Kiểm tra dữ liệu từ các máy quay lần nữa thì thấy tất cả quả thực là do tên lỗ thần gây ra. Nhưng Từ Nguyệt cũng không rõ nguyên nhân. Chúng tôi nhìn sang Hồng Liên. Tôi cũng biết rằng vài năm trước Hồng Liên và lỗ thần đã kết hôn. Với cấp bậc hiện tại thì tôi có thể cưỡng chế xâm nhập kho dữ liệu trong đầu họ, nhưng tôi không làm vậy. Dù gì làm vậy thì cũng có rủi ro khiến linh hồn họ bị tổn thương. Sau khi bình tĩnh lại thì Hồng Liên nói, "Lỗ Thần, hắn là nội gián. Hắn không phải thực sự phục vụ cho đất nước robot mà là người của Hít tướng quân." Tôi hỏi lại, "Hít tướng quân là ai chứ?" Khi mà tôi đang hỏi thì Hồng Liên như nhớ ra chuyện gì cũng trực tiếp bay đi. Phi Phong sau một hồi khóc lóc cũng bình tĩnh lại. Cô ấy giúp tôi trả lời nghi hoặc của mình. Hít tướng quân là kẻ nắm toàn bộ quyền lực quốc gia. Hắn chính là kẻ đứng sau âm thầm điều khiển đất nước con người. Hắn âm thầm khống chế hết thảy nhờ sức mạnh quân sự và tài nguyên. Hắn cài cắm những kẻ như Lỗ Thần đi khắp nơi. Hắn biết sẽ có một ngày kẻ sáng tạo sẽ tìm người ngoài trở thành hộ vệ giả. Thông qua đó hắn có thể lấy được thông tin tình báo, bí mật khoa học kỹ thuật mình muốn. Tôi thực sự không tin vào tai mình. Làm sao có khả năng chứ? Trước đây khi chúng ta đổi thể xác thì cơ sở dữ liệu đều bị máy tính quét. Nếu có chuyện đó thì vị kia đã biết. Phi Phong thở dài rồi nói tiếp. Cậu có nhớ trước lúc rời đi vị kia có nói trong dữ liệu Lỗ Thần có một đoạn bị rối? Ông không rõ là chuyện gì không? Có. Nhưng như vậy thì sao chứ? Thấy tôi nghi hoặc thì Phi Phong liền giải thích. Kỳ thực đó là một loại mã hóa bằng thuật thôi miên. Bình thường thông tin sẽ bị làm cho rối nên khiến não bộ trực tiếp bỏ qua. Nhưng khi nhận được mệnh lệnh đúng thì thông tin sẽ được sửa đổi và người bị thôi miên sẽ nhận được mệnh lệnh. Đây là điều Lỗ Thần trước lúc rời đi đã nói. Từ Nguyệt Như nghĩ ra cái gì, lúc này mới thúc giục chúng tôi. Theo thời gian thì đã trôi qua 13 ngày rồi. Rất nhanh quân đội sẽ đánh tới đây. Toàn bộ thiết bị khoa học đã bị Lỗ Thần lấy cắp cũng như phá hủy gần hết. Chúng ta phải nghĩ cách bảo vệ đất nước này ngay. Đúng lúc này thì Mật Danh mang theo vợ của hắn trở lại. Hồng Liên cũng dắt theo một đứa bé độ 4 tuổi. Đây là con của cô ấy và Lỗ Thần. Cũng may khi Lỗ Thần rời đi hắn không đủ thời gian và quyền hạn hủy diệt hết thảy. Hắn đã bỏ lại hết tất cả mà trở về bên cạnh tên Hít tướng quân. Tôi dùng thần thức kết nối camera quan sát thì thấy quân đội đang nhanh chóng áp sát chân thành. Vì có sự hỗ trợ của Lỗ Thần mà quân đội con người không gặp quá nhiều cản trở. Những robot ở thành ngoài đều bị hắn động tay chân nên không hề ra tay ngăn cản. Rất nhiều người dân hay tin thì sử dụng công nghệ không gian quay trở về thủ đô. Hiện tại nơi đây có thể coi là phòng tuyến cuối cùng của người robot rồi. Tôi nhanh chóng kết nối với những robot còn có thể chiến đấu cũng như tạo ra những robot mới. Tuy có thể sử dụng giả kim thuật để tạo ra robot nhưng năng lượng, tài nguyên có hạn nên số lượng không nhiều. Tôi sắp xếp phòng thủ xong thì đám quân đội cũng tới trước chân thành. Tôi câu thông với những hộ vệ giả và sáng tạo giả cấp dưới để họ sẵn sàng tấn công. đồng thời để họ hỗ trợ giải quyết, khôi phục hệ thống, bởi khi tên lô thần kia rời đi, hắn đã dùng quyền hạn của hắn phá hủy không ít hệ thống máy móc. Chỉ cần khôi phục thì chúng tôi sẽ có thêm một phần sức lực để đối kháng. Mặc dù tôi đã phá bỏ được kết giới của thiên địa này, tuy nhiên nếu sử dụng năng lực đó chắc chắn sẽ xúc động thiên địa, mà xúc động thiên địa thì chắc chắn người của thiên đường sẽ giáng lâm, chắc chắn mọi thứ lúc đó sẽ vô cùng rắc rối. Còn về tên sáng tạo giả bắt chúng tôi lúc đầu thì quả thực mấy năm trước hắn đã được người của thiên đường đưa đi. Đó chính là lý do tên lỗ thần kia dám ra tay. Tôi bay ra ngoài cửa thành, tạo cho mình một pháp tướng robot Tula, vẫn là hình dáng một người màu đen, trên đầu mọc sừng, có một đôi cánh và vảy giáp khắp người. Tay hư ảnh cũng là vũ khí thương kiếm quen thuộc. Bây giờ tôi như quay lại thời kỳ đỉnh phong mà đứng đó. Sau đó tôi nhìn xuống đám quân đội phía dưới mà quát: "Hừ, một đám sâu kiến, dám xâm nhập thành trì của ta, còn không mau lui quân." Nói rồi tôi phát động một số vũ khí còn có thể hoạt động. Những tên lửa và súng lạ dở bắn xuống như mưa. Những tiếng nổ âm ầm vang vọng toàn bộ khu vực ngoài cổng thành. Tên hít tướng quân trong một bộ chiến xa màu đen bay lên đối diện tôi cười nói: "Ha ha, bớt giả vờ giả vị đi. Tên lỗ thần đã phá hủy hết vũ khí của các ngươi rồi." Nghe vậy tôi biết kế hoạch của mình đã thất bại. Tôi hỏi lại tên hít tướng quân: "Tên phản bội đó, hắn đâu?" Chương 211, phòng thủ thất bại. Chương 211, phòng thủ thất bại đây. Hít tư lệnh liền bứt ra cái đầu của lỗ thần về phía tôi. Tôi tức giận mà nói: "Hắn vì ngươi phản bội chúng ta mà ngươi cũng giết hắn ư?" Hít tướng quân cười lên đáp ý: "Ha ha, để ta kể cho ngươi nghe. Hắn cũng không muốn phản bội các ngươi đâu. Chỉ là người nhà hắn ở trong tay ta. Ta muốn hắn làm gì hắn sẽ làm cái đó. Lại là lấy người nhà uy hiếp. Ngươi không sợ lại lần nữa mắc sai lầm sao?" Nghe tôi hỏi vậy hắn chỉ cười nết mép coi thường: "Ha ha, sai lầm ư? Ngàn năm trước ta còn không mắc sai lầm. Lần này chắc chắn ta cũng sẽ không mắc phải. Ngươi không cần phải cố gắng kéo dài thời gian đâu. Kỳ thực hít tướng quân, hắn là một tên đã sống cả nghìn năm. Hắn đã dùng một cách đáng sợ để duy trì sự tồn tại của mình. Theo ghi chép trong kho dữ liệu thì hắn đã tạo ra vô số cuộc thí nghiệm điên rồ để tìm kiếm sự bất tử. Khi hành vi của hắn bị phát hiện thì đã bị tất cả vây giết. Nhưng không biết bằng cách nào hắn đã chạy thoát khỏi vòng vây của quân đội và người dân. Sau đó hắn xuất hiện dưới dáng vẻ nửa người, nửa robot. Thân xác của hắn thì được tạo thành bởi robot, còn bộ não của hắn thì được di truyền liên tục. Hắn giết rất nhiều người rồi sử dụng bộ não của họ như một công cụ để hắn lưu trữ giữ linh hồn. Từ đó hắn đạt được trạng thái bất tử. Tuy nhiên phải giết rất nhiều người mới có thể tìm được một bộ não có sóng điện tử phù hợp. Hắn rất may mắn khi không nghĩ tới cách kết nối với máy tính như đám người trước đó, nếu không thì linh hồn của hắn đã chết. Hắn nhìn tôi mà cười lớn: "Bây giờ ta sẽ cho các ngươi biết được sức mạnh của tử thần là ta đây." Sau đó hắn phất tay, quân đội bắt đầu tiến tới. Hàng trăm nghìn phi cơ, hàng trăm nghìn tàu chiến, máy bay, robot nhiều vô kể ùn ùn kéo tới. Nhìn lực lượng này chắc chắn có thể khiến cho người yếu tim trực tiếp ngất xỉu. Tâm thần tôi lưu động, đưa hai tay ngang ra rồi từ từ đưa lên. Một cảnh tượng ảo diệu vô cùng diễn ra theo từng động tác của tôi khiến nhiều người ngơ ngác. Tôi sử dụng giả kim thuật để sửa chữa cũng như tạo ra một mạng lưới vũ khí dày đặc trên tường thành. Thấy bỗng dưng có một tòa thành trì đầy vũ khí mọc lên, Hít tướng quân cau mày nhưng vẫn phát động tiếp tục công kích. Hắn không tin rằng đây là một tòa pháo hạm thực sự. Tôi phát động tất cả súng ống liên tục công kích. Mặc dù cái này sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng nhưng tôi cũng không ngừng lấy năng lượng từ những kho lưu trữ. Một trận mưa bom báo đạn được bắn ra từ hai phía. Những tia sáng phóng ra như sấm chớp ngày mưa. Hàng trăm chiến xa liên tục nổ tung mà rơi rụng. Phía tường thành cũng liên tục có những nơi bị phá hủy. Tiếng ầm ầm vang lên không ngớt. Đây giống như cuộc chiến tiêu hao của hai cường quốc công nghệ. Cả hai đang so xem ai hết tài nguyên trước mà thôi. Tôi liên tục dùng hệ thống điều khiển toàn bộ chiến trường. Súng ống nào còn có thể sửa chữa thì sửa chữa. Nơi nào bị phá hủy thì tôi cố gắng dùng giả kim thuật mà phục hồi. Có thể nói trận chiến này tôi áp dụng toàn bộ những thứ đã học được. Biến đổi vật chất, biến đổi năng lượng, khoa học kỹ thuật, đầy đủ mọi thứ. Từng công kích mạnh mẽ như sao băng liên tục tấn công về phía quân đội của Hít tướng quân. Quân đội của Hít tướng quân người thực lực mạnh thì nhanh chóng lùi ra hoặc sử dụng khiên năng lượng phòng ngự. Tuy nhiên thực lực yếu dưới mưa tên báo đạn thì chỉ có nước hóa thành cho bụi. Nơi đâu cũng chỉ thấy một cảnh tượng chân cụt, tay cụt, khói đạn và một đống phế liệu hoang tàn. Tuy nhiên có vẻ Hít tướng quân cũng đã chuẩn bị cho cuộc chiến này từ trước. Đó là lý do ông ta cho nhiều người như vậy lái chiến xa đi trước dọn đường và tiêu hao lực lượng phòng ngự của đất nước robot. Hắn nhìn tôi hỏi: "Sắp hết năng lượng chưa?" Tôi thấy vậy thì cau mày nhưng vẫn cười lạnh: "Ngươi cứ thử xem." Sau đó chỉ thấy hắn ta đưa tay lên, ra lệnh một cái: "Chuẩn bị đợt công kích thứ hai." Hàng loạt khẩu pháo hạng nặng hiện ra, bên cạnh cũng có không ít chiến xa cấp cao nhắm vào phía tôi. Một loạt tiếng tấn công xé gió nhanh chóng được triển khai. Với khả năng tính toán tôi cũng đáp trả không kém. Đây là cuộc chiến tiêu hao năng lượng và tinh thần. Đó cũng là đặc quyền và bi ai của công nghệ AI. Sau nửa ngày thì năng lượng của tôi cũng tiêu hao hết. Dù sao duy trì trạng thái chiến đấu cũng tiêu hao không ít năng lượng, chưa kể còn việc phải liên tục tính toán, sử dụng thuật giả kim để khôi phục cho tường thành mà phòng ngự. Thấy bức tường thành liên tục sụp đổ, phía Hít tướng quân vui mừng không tả. Họ vì phá hủy bức tường thành này mà hy sinh quá nhiều. Có lẽ tính toán cũng phải tới 7-8 phần lực lượng của họ. Chỉ là họ có mật báo nói rằng, phía chúng tôi chỉ có bức tường thành này làm phòng ngự nên họ mới dám kiên trì tiêu hao. Sau khi trở lại hình dáng con người vì tiêu hao quá độ tôi cũng không thể tiếp tục chiến đấu. Thấy bật tên Hít tướng quân lần nữa kiêu ngạo: "Sao vậy? Sức mạnh của các người chỉ có vậy thôi hả? Quân đội chính thức của chúng ta còn chưa ra trận đâu." Lập tức một loạt chiến xa phát sáng xuất hiện. đây thể hiện rằng điều khiển họ là các giả kim sư. Giả kim sư có thể sử dụng sức mạnh của họ để tăng cao khả năng tấn công, phòng ngự, khôi phục cho chiến xa. Nếu khi trước tôi có thể dùng súng ống cơ bản để đối kháng thì khi đối đầu với đám giả kim sư này là điều không thể. Công kích của súng cơ bản đó không thể đánh phá nổi phòng ngự của chúng. Nhưng nếu tôi dùng giả kim thuật mà cường hóa thì lại không thể cùng lúc thi triển ở diện rộng. Trong khi trước mắt tôi có tới cả nghìn tên địch, tôi bắt đầu tuyệt vọng. Chẳng lẽ đất nước robot sẽ bị hủy diệt như vậy sao? Chương 212, Thiên đường giáng lâm. Chương 212, Thiên đường giáng lâm. Thấy tình thế không ổn thì đám người robot cũng không còn tuân theo mệnh lệnh chờ đợi của tôi nữa. Họ trực tiếp kích hoạt những chiến xa mà xuất hiện trên tường thành. Đám người Hồng Liên cũng có mặt ở đó. Họ như cùng một người mà đều tăm tắp đứng đó. Tất cả hô vang, vì đất nước phát triển, vì tương lai tươi sáng, tất cả chiến đấu vì tổ quốc quyết sinh. Cảnh tượng này khiến quân đội giả kim sư cũng phải run sợ. Đây có lẽ chính là cuộc chiến cuối cùng của đất nước con người và đất nước robot. Cả hai đều đã sử dụng những lực lượng cuối cùng của mình rồi. Không biết sau cuộc chiến này thì còn lại cái gì đây? Điều này liệu có đáng không? Sao tất cả không thể duy trì như đất nước mà tôi đã đi qua chứ? Ít ra nó vẫn có không gian để cho các bên tự phát triển. Tôi ngửa mặt lên trời thở dài đầy bi ai. Nghĩ tới đây tôi vội dùng thần thức mà quan sát trên bầu trời. Quả nhiên là như vậy. Rất nhanh tôi cảm giác được một vết rách hư không. Đoán chắc chắn là người của thiên đường. Nếu đúng như tôi đoán thì giống như ở các đất nước khác, ở thời điểm tồn vong thì người ở thiên đường sẽ xuất hiện để ngăn cản. Bầu trời xuất hiện những vết màu xanh trong suốt khiến màn khói lửa như bị chọc thủng. Trong đó xuất hiện hai chiến xa khổng lồ. Thấy vậy tôi nhanh chóng ra lệnh cho tất cả mọi người. Tất cả không được phép tấn công. Tất cả mau lùi xuống cho tôi. Thấy tôi đưa ra mệnh lệnh với cấp độ nghiêm túc cao nhất thì tất cả cũng không dám kháng lại. Phải biết là ở đất nước robot này cảm xúc rất ít được coi trọng nên mệnh lệnh thường có giá trị tuyệt đối. Tôi cũng đội vã thu liễm khí tức rồi tự phát nổ. Một phần tế bào mang theo linh hồn hóa thành con giun chui vào lòng đất chạy trốn. Tôi không dám chắc chắn rằng việc mình vượt qua rào cản giữa thể xác, linh hồn, máy móc có bị phát hiện hay không, nhưng tốt nhất là té đã. Có lẽ mọi thứ không tồi tệ như tôi nghĩ. Rất có thể họ tới đây chỉ là để ngăn cản cuộc chiến này mà thôi. Thấy tôi tự dưng nổ tung, bên hít tướng quân tỏ vẻ rất vui mừng. Họ đoán rằng tôi rơi vào trạng thái quá tải nên mới phát nổ. Đang định tiến lên thì họ thấy có hai bóng hình từ trên trời đáp xuống. Hai chiến xa này hạ xuống mà như hai ngọn núi khổng lồ. Họ tra tìm hình ảnh thì thấy tôi đã chết. Họ tiếp tục quét hình ảnh tất cả. Đúng như tôi nghĩ, nhiệm vụ của họ tới đây là ngăn cản cuộc chiến, đồng thời ngăn cản những yếu tố khiến thế giới bị hủy diệt như tôi và Hít tướng quân. Tôi đang định âm thầm rời đi thì lại có người của Hít tướng quân tấn công. Một tên trong số chúng hét lớn, đây chắc chắn là robot của quân địch để hù dọa chúng ta. Tướng quân, để tôi lên tiêu diệt chúng. Sau đó hắn bắn một tia sáng tới người một chiến xa khổng lồ, nhưng lập tức bị rào chắn năng lượng cản lại. Họ xoay người liếc mắt nhìn một đống máy móc mà mặt không một chút cảm xúc. Từ mắt của họ bắn ra một tia sáng rất nhanh quét qua toàn bộ đội ngũ của Hít tướng quân. Ánh sáng đi tới đâu thì robot hoàn toàn bị phá hủy tới đó. Sự phá hủy mang tính chất từ vật chất. Những bộ phận của nó bị thay đổi kết cấu khiến nó không thể duy trì hình dáng và cơ năng. Năng lượng bị biến thành nước, sắt thép thì hóa thành bùn. Đây có thể coi là quá trình đảo ngược của giả kim thuật. Quá hoảng sợ, Hít tướng quân vội vã ra lệnh rút lui. Rút lui, tất cả mau rút lui ngay. Có lẽ lúc này Hít tướng quân đã nhận ra lai lịch hai người này rồi. Hai người đến từ thiên đường cũng không có hứng thú truy sát, cũng không có làm gì tên Hít tướng quân. Sau một ngày, khi chắc chắn rằng cuộc chiến đã thực sự kết thúc thì họ nhanh chóng xé mở hư không trở lại thiên đường. Lúc này hệ thống của tòa thành thủ đô cũng đã phục hồi tương đối. Nhóm người phi phong cũng đã khôi phục lại khả năng khống chế của hộ vệ giả. Tôi dùng năng lực của mình gửi cho họ một tin nhắn để họ yên tâm. Tôi không sao, tôi âm thầm tiến nhập thiên đường rồi. Mọi người ở lại giữ gìn sức khỏe và bảo vệ đất nước robot thật tốt nhé. Thấy tin nhắn của tôi thì phi phong chỉ nhắn. Sao vội như vậy, chúng ta mới gặp lại nhau được một lúc thôi mà. Hồng Liên thì nhắn. Lên đó cố gắng phát triển. Sau này có cơ hội thì quay lại thăm chúng tôi. Từ Nguyệt lại nhắn. Có gì thú vị thì nhớ sao chép rồi gửi cho tôi nhé. Mật danh vẫn như trước đây, chỉ nhắn một cái ủy cồn chúc tôi bình an. Hai, trong những lúc thế này kỳ thực tôi cũng không biết nói sao. Chúng tôi đều đã có tuổi, đều đứng ở đỉnh cao nhân sinh nên ngôn từ bây giờ cũng khá hạn chế. Có lẽ người có tuổi là vậy. Sau khi tôi ngắt kết nối thì họ nhanh chóng tập hợp các hộ vệ giả để phản công. Lần này họ cũng không hề nhẹ nhàng đáp trả. Họ nhanh chóng phát động một đợt truy sát, đi theo các hộ vệ giả cũng là rất nhiều robot đã được kích hoạt lại. Robot bây giờ từ các thành ngoài biên giới tiến hành chặn đầu, tạo thành một thế bọc kìm. Robot lại là thứ không hề sợ chết. Người của Hít đối kháng nhưng rất nhanh đã thất bại thảm trọng. Họ phải điên cuồng tháo chạy. Dù sao đại đa số họ đã bị người thiên đường phá hủy trên xa. Số còn lại thì đang vô cùng hoảng sợ. Đa phần đều nhanh chóng bị chém giết. Chỉ có một số còn lưu lại chiến xa mạnh mẽ mới nhanh chóng chạy thoát được. Ở trong chiến xa của Hít chỉ huy, hắn hừ lạnh. Lần này ta thất bại nhưng yên tâm, lần sau ta sẽ chiến thắng. Dù sao ta cũng đã chiếm được cách đồng hóa linh hồn với máy tính rồi. Như vậy đã là quá đủ rồi. Kỳ thực trước đó hắn đã có được bí mật đó thông qua lô thần rồi, nhưng dã tâm của hắn không dừng lại ở sự trường sinh. Công nghệ của hắn không được xem trọng nên không được chọn lên thiên đường. Điều này khiến hắn vô cùng tức giận. Thực ra ngoài việc tấn công đất nước robot, hắn cũng muốn phô trương cho người của thiên đường xem công nghệ trường sinh của hắn. Đáng tiếc trong mắt họ thì đó như một trò trẻ con mà thôi.